Vương Sâm cũng coi như cẩn thận, trước tiên dùng pháp thuật tra xét một thoáng, xác nhận trong thư không động thủ cước, lúc này mới mở ra nhìn kỹ, sau khi xem kinh sợ đến mức toàn thân run rẩy, thế mà. Chuyện trong thư nói tới quá mức dọa người, nhưng Vương Sâm liên tưởng việc phát sinh lúc trước, biết hơn nửa không giả, đang muốn đem thư thu hồi, lại nhìn thấy chữ viết trong thư đã toàn bộ biến mất, lại là không lưu cho mình nửa điểm cơ hội. Biết mình đã không có quá nhiều thời gian, Vương Sâm đã bắt đầu chuẩn bị lên. Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Sâm cùng thường ngày ra cửa đi vườn thuốc, đệ tử không sư thừa thông thường sẽ có một ít ngoại ngạch công tác muốn làm. Vương Sâm bởi vì là đi một hành chi đạo, dĩ nhiên là lựa chọn công tác vườn thuốc. Buổi chiều làm xong công tác của bản thân, Vương Sâm hướng về nơi ở rời đi. Vừa tới cửa nhà, liền nhìn thấy một đám người đã đem hắn tầng tầng vây nốt. Người của giám sát đường. Quả nhiên. Vương Sâm trong lòng thầm mắng. Một tên đệ tử giám sát đường đã đi tới nói, Vương Sâm, chuyện của ngươi đã lộ, đi theo chúng ta một chuyến đi. Vương Sâm giả vờ hồ đồ, chuyện gì? Đệ tử kia gằn giọng, chuyện ngươi hạ độc mưu hại đệ tử bổn môn, hỏa thiêu giám sát đường. Vương Sâm mỉm cười, có chứng cứ không? Chứng cứ ở đây. Một tên đệ tử đi ra, trong tay cầm một cái bình ngọc, một con mục điểu. Đệ tử kia nói, đây là thứ tìm ra từ trong phòng của ngươi, trong bình chính là bột phấn tam khô hoa, mục điểu là đồ vật ngươi hành hung phóng hỏa. Ngoài ra còn có một phong mật thư Mộc Khôi Tông đưa cho ngươi, ngươi còn có cái gì có thể ngụy biện. Lúc này đã có không ít đệ tử nhìn thấy động tĩnh vây lại, nghe tiếng ồn ào, dồn dập trừng mắt nhìn Vương Sâm. Vương Sâm nở nụ cười, đây thực sự là đã muốn đổ tội, không từ thủ đoạn. Còn dám chối cãi. Một tên đệ tử đã nhào tới. Vương Sâm cũng không phản kháng, chỉ là nói, nếu như thế, ta yêu cầu tiếp thu tuyên án công khai. Đó là tự nhiên. Đã bắt được gián điệp Mộc Khôi Tông. Giám sát đường là tất nhiên sẽ thông cáo, dẹp an nhân tâm, bây giờ chứng cứ xác thực, tuyên án công khai thì lại làm sao? Chỉ có Lạc Cầu Chân ở một bên nhìn, thấy Vương Sâm như vậy, trong lòng ẩn nhiên sản sinh một tia bất an, nhưng cũng không biết vấn đề ở trong chỗ nào. Một canh giờ sau, giám sát đường đại điện, Nhạc Tâm Thiện đã xuất hiện tại trên điện đường, hạ phương là lít nha lít nhít vô số đệ tử vây xem. Nhạc Tâm Thiện đã nói, Vương Sâm, ta nghe nói ngươi chủ động yêu cầu tuyên án công khai, ngươi có cái gì muốn nói? Vương Sâm lớn tiếng hồi đáp, hồi đại điện thủ, đây là hãm hại, đệ tử là vô tội. Nhạc Tâm Thiện cũng không kỳ quái, chứng cứ xác thực, làm sao hãm hại. Vương Sâm nở nụ cười này, không lý do khiến bên cạnh Phó Đông Lưu cùng Lạc Cầu Chân đều là trong lòng phát lạnh. Vương Sâm đã nói, hai thứ đồ giám sát đường tìm ra này, đều không phải của đệ tử, chí ít tại buổi tối hôm qua, bọn chúng chưa từng tồn tại qua. Vì vậy nếu như đệ tử đoán không sai, hẳn là ban ngày ngày hôm nay, thời điểm đệ tử tại vườn thuốc làm việc. Có người cố ý bỏ vào, hãm hại đệ tử. Nhạc Tâm Thiện nói, ngươi có bằng chứng gì mà nói như vậy? Vương Sâm hồi đáp, hồi điện thủ, đệ tử cư chi địa, vốn là lỗ, đệ tử lại năng lực có hạn, vô pháp bố trí thủ đoạn thủ hộ cường đại. Vì vậy vì sách an toàn, đệ tử dùng cái biện pháp đơn giản nhất, chính là tại trên xà nhà, xếp vào một khối lưu ảnh thạch, có thể ghi chép lại hết thảy tình huống có ai ra vào phòng ốc đệ tử đến ngày hôm đó. Cái gì? Phó Đông Lưu suýt nữa mất khống chế. Nhạc Tâm Thiện cũng là trong mắt tinh quang bạo khởi, duỗi tay một cái, chấp tử chi thủ đột nhiên xuất hiện chân trời, xuyên qua mảnh không gian bao la kia, đã lạc tại trên đỉnh gian nhà của Vương Sâm, liền một chảo như thế, cả đỉnh phòng cũng đồng thời chụp tới. Trong đầy trời bột mịn, một khối lưu ảnh thạch đã ở trong tay. Nhạc Tâm Thiện không có trực tiếp kích phát lưu ảnh thạch, mà là khiến hình ảnh lưu ảnh thạch chỉ chuyển động ở trên thạch, người ngoài nhưng không được thấy. Hình ảnh ở trong mắt Nhạc Tâm Thiện ra tốc biến hóa, rất nhanh liền nhìn thấy vào lúc giữa trưa. Một đạo nhân ảnh tiềm nhập trong phòng, đem một điệu bình ngọc để vào trong phòng Vương Sâm. Thấy tình hình này, Nhạc Tâm Thiện giận dữ, tay niết một cái, lưu ảnh thạch đã hóa thành bụi phấn, trên người đã tán phát ra ngập trời tức giận, ép tới toàn trường tất cả mọi người đều không đứng nổi. Thấy tình hình này, Phó Đông Lưu nào còn không biết chuyện gì, sợ đến run run rẩy rẩy. Chỉ là lửa giận này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, sau một khắc Nhạc Tâm Thiện đã khôi phục bình tĩnh, nói, xem qua, xác thực như lời ngươi nói. Việc này là có người giá họa. Bất quá đáng tiếc, giá họa chi nhân không có lộ ra bộ mặt thật, hẳn là một cái gian tế nào đó tiềm tàng tại trong môn phái gây nên, lại là khó có thể tìm ra. Phó Đông Lưu. Phó Đông Lưu giật cả mình, đi ra quỳ xuống, Đông Lưu tại. Xem chuyện tốt ngươi làm. Suýt nữa hại một tên đệ tử vô tội bên trong chúng ta. Ngươi lập tức đem hung phạm tìm ra, trả Vương Sâm một cái thuần khiết. Nói Nhạc Tâm Thiện đã đứng thẳng người lên, đi mất vô tung. Chương 25. Hợp tác, thượng. Tùng Lâm Hậu Sơn Thiên Linh Phong. Vương Sâm từng bước hành tẩu, mãi đến tận đằng sau chuyển tới một thanh âm xa lạ, đứng lại, đừng quay đầu. Vương Sâm thân thể nhất trệ, đè nén kích động quay đầu lại, nói, ta là nên tạ ngươi nhắc nhở. Hay là nên lập tức xuất thủ đem ngươi bắt lấy đây? Nếu như ta đoán không sai, kẻ phóng hỏa kia là ngươi chứ? Thanh âm sau lưng phát ra cười khẽ, ngươi đến là một người thông minh. Vương Sâm đã nói, người khác sẽ không cứu ta, mấu chốt nhất cũng không thể nào biết chuyện cơ mật như vậy. Chỉ có ngươi, mới muốn thông qua ta để hố giám sát đường, bất quá đáng tiếc à, giám sát đường làm việc bí ẩn, chuyện này tối đa khiến bọn hắn mất hết mặt mũi, nhưng còn chưa tới mức độ có thể lật đổ bọn họ. Cơ mật. Thanh âm sau lưng cười lạnh, giám sát đường xưa nay tự đại quen rồi, ngươi thật sự cho rằng, lúc bọn họ hãm hại ngươi sẽ cải trang tiến vào. Lại nói lúc đó là ban ngày, vãng lai nhân giả đông đảo, cải trang nặc hành, liền không sợ bị người phát hiện phản sinh hiểu lầm. Vương Sâm là người, ngươi là nói. Đại điện thủ bao che bọn họ. Bằng không cần gì bóp nát lưu ảnh thạch. Tiên môn mặt mũi rất trọng yếu, giám sát đường vu oan vô tội, hãm hại đồng môn, chuyện này truyền đi, lại là cái chuyện cười lớn. Đến cũng đúng. Vương Sâm cấp tốc phản ứng lại, bất quá chuyện cùng ta có quan hệ gì đâu. Việc này đã qua, bọn họ còn muốn hại, cũng là đi hại người khác, ta có thể an tâm tu hành, không muốn nhúng tay chuyện của các ngươi. Thanh âm sau lưng nói, nếu như ngươi thật muốn an tâm tu hành, vậy tại thời điểm ta thông báo ngươi tới gặp ta, nên kịp thời thượng báo giám sát đường, mà không phải một mình đến gặp ta. Ta chỉ là muốn cảm tạ ngươi. Nhưng ngươi lại không biểu hiện ra một điểm cảm kích, hơn nữa ngươi từ đầu liền đoán được là ta làm, cơ hội lập công tốt như vậy, ngươi vì sao lại từ bỏ? Vương Sâm nhất trệ, nói, tự nhiên là bởi vì ta cảm ngươi ân tình, không muốn bán đứng ngươi. Loại phê thoại này cũng nói với ta. Thanh âm sau lưng khinh thường nói, là bởi vì ngươi thật sự là một khôi tông phái tới chứ. Vương Sâm kinh hãi, ngươi nói nhăng gì đó. Đừng khẩn trương, ta không phải là hồ thuyết bắt đạo, lý lịch của ngươi làm rất không tệ, nhưng ngươi cho rằng Lạc Cầu Chân là kẻ ngu sao. Ngươi cho rằng hắn đúng là tùy tiện tìm đến một kẻ làm kẻ chết thế. Không, kỳ thực hắn vốn là hoài nghi ngươi, chỉ là khổ nỗi không có chứng cứ, vì vậy liền thẳng thắn giá họa, sự thực cũng chứng minh, ngươi thật sự chính là một khôi tông gian tế. Vương Sâm phẫn nộ, đâu ra sự thực? Rất nhiều. Thì như tại sao ngươi lại một mình đi Huệ Âm Sơn? Bởi vì ngươi cũng có lá bài tẩy của bản thân, nhưng không muốn bại lộ. Mà mặc dù có lời nhắc nhở của ta, người bình thường như thế nào lại làm được thông dong đối diện đại điện thủ? Ta chỉ là nói cho ngươi bọn họ sẽ hãm hại ngươi, lưu ảnh thạch một chuyện lại là chính ngươi bày ra. Tại sao ngươi lại có lưu ảnh thạch? Kế hoạch của ngươi nhìn như đơn giản, cũng không biết kế hoạch càng đơn giản, độ khó chấp hành càng lớn, vấn đề cần suy nghĩ cũng càng nhiều. Còn có ngày hôm qua lúc ta truyền tin cho ngươi, chưa tiến vào trong viện, liền bị ngươi phát hiện, cảnh giác như vậy, cũng không phải tu sĩ tầng dưới chót bình thường có thể làm được chứ. Cuối cùng, ngươi một thân một mình tới gặp ta, đây chính L. À chứng cứ lớn nhất. Vương Sâm lần nữa ngưng trệ, lời này của đối phương, khiến hắn nhất thời vô ngữ, chỉ có thể cười lạnh, những thứ này trùng quy không phải chứng cứ, chỉ là suy đoán. Phía sau chi nhân cười lạnh thăm thảm, âm hàn lạnh lẽo, ta lại không cần bắt ngươi, không cần chứng cứ. Không cần lo lắng, ta nếu đã giúp ngươi, thì sẽ không hại ngươi. Ta chỉ là muốn cùng ngươi hợp tác. Hợp tác? Vương Sâm cười lạnh, ta liền ngươi là ai cũng không biết, hợp tác như thế nào. Kẻ thù của ngươi không phải ta, kẻ thù của ta cũng không phải ngươi. Vậy liền có cơ sở hợp tác. Huống chi ta còn giúp ngươi. Nếu như ta không đồng ý đây. Đã quên nói cho ngươi, kỳ thực ta cũng có lưu ảnh thạch, đối thoại vừa nãy của chúng ta, đều đã ghi lại ở trong. Đáng chết. Vương Sâm ngón tay khẽ gậy phi ra một vật, lại là một con mục thiền đen kịt, con ve, xúc tu như châm, dâu, tại không trung vũ động, phiêu hốt phi tới, tại không trung vòng một vòng, lại không phát hiện mục tiêu. Lúc này Vương Sâm mới quay đầu lại, lại chỉ nhìn thấy phía sau không không đáng đáng. Liền một bóng người đều không có, cái mộc thiền kia đã trở xuống trên vai Vương Sâm, biến mất ở trong cơ thể, nhưng rõ ràng không phải hắc bạch thần cung thủ đoạn. Lại nhìn mặt đất, là một mảnh giấy viết thư trắng như tuyết. Vương Sâm nhặt lên, mặt trên viết bốn chữ lớn, hợp tác lưỡng lợi. Trong lòng nhất thời mờ mịt. 18. 7 ngày sau, giám sát đường tuyên bố bắt được hung phạm. Không thể nghi ngờ đây lại là một cái kẻ chết thế. Chỉ bất quá lần này giám sát đường làm việc cẩn thận hơn nhiều, trước khi giá họa trước tiên làm kiểm tra. Trọng yếu nhất chính là đối phương cũng xác thực là gián điệp một cái tông môn nào đó phái tới, sớm bị giám sát đường nắm giữ, vào lúc này tung ra, đảm đương tác dụng kẻ thế mạng, cũng coi như là trả hắc bạch thần cung một cái bộ mặt. Ninh Dạ không biết Nhạc Tâm Thiện có biết việc này hay không, nghĩ đến là không gạt được hắn, nhưng tự nguyện hồ đồ đi. Bất luận là Nhạc Tâm Thiện vẫn là Phó Đông Lưu, đều là say mê tu hành chi nhân, đối với bọn họ mà nói, phiền phức tự nhiên là càng ít càng tốt. Bất quá vậy không có nghĩa là sự tình qua đi. Ngấm ngầm, Lạc Cầu Chân vẫn còn đang tra, chỉ tiếc hết thảy thủ đoạn tuần tra của hắn đều bị Ninh Dạ biết được, liền ngay cả trong danh sách hoài nghi cũng không có hắn, đương nhiên sẽ không có bất kỳ tác dụng gì. Bất quá đáng tiếc chính là, Ninh Dạ cũng từ đầu đến cuối không có tra được Thiên Cơ Điện mảnh vỡ hạ lạc, giám sát đường tầng thứ vẫn là quá thấp, mấu chốt nhất bọn họ căn bản không có nghĩ tới Thiên Cơ Môn. Ninh Dạ cũng không thể nào chủ động nhắc nhở, vì vậy chuyện này chỉ có thể tiếp tục kéo dài. Trong khoảng thời gian này, Ninh Dạ liên lạc qua Vương Sầm một lần, thứ sau hiển nhiên đã thông suốt, đồng ý cùng Ninh Dạ hợp tác, sau khi lưu lại phương pháp liên lạc, liền từng người tản ra. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt lại là 2 tháng trôi qua. Ninh Dạ sát tâm đao đã sớm đại thành, bất quá Trương Liệt cuồng không tới hỏi, hắn cũng lười đi nhắc nhở. Ngược lại là tâm pháp cơ sở tầng thứ 4, còn vẫn như cũ có chút khoảng cách. Đến cùng là tư chất có hạn, Ninh Dạ lại không muốn dùng tài nguyên trồng, bất quá dựa vào kinh nghiệm, phỏng chừng tại trước lúc 1 năm sát hoạch kỳ mãn, tiến vào tầng thứ 4 hẳn không phải vấn đề. Ngày này Ninh Dạ còn đang thử nghiệm chế tác phụ lục, hắn đã bắt đầu thử nghiệm chế ra thất phẩm phụ lục. Nếu như nói lúc trước nhanh chóng tiến bộ là nhờ mượn nội tình Thiên Cơ Môn tu hành kỳ lưu lại, như vậy hiện tại, Ninh Dạ là thật một lần nữa đứng tại một cái mới khởi điểm. Ninh Dạ nghiêm túc chế phù, phù bút vững vàng tại trên lá bùa phát họa, linh lực dũng động, viết ra từng bút thiên địa huyền ảo, theo những hoa văn phù tự đặc thù kia xây dựng hoàn thành, một mảnh quang huy huyền ảo xuất hiện. Rốt cục xong rồi. Nhìn tấm bùa trong tay này, Ninh Dạ lộ ra vui mừng. Đây là một chương thất phẩm phụ lục, có thể chế tác hoàn thành. Đại biểu cho phù đạo của Ninh Dạ rốt cục đạt đến một cái độ cao mới. Đáng tiếc tu hành chi đạo, tới nay đều là càng đi lên càng khó đi, trong thời gian ngắn muốn đột phá tiếp lại là khó khăn. Thời khắc này đang tự vui vẻ, địa thử khôi lỗi đột nhiên từ bên trong nhô ra, nhảy đến trên bàn, há mồm phun một cái, phun ra một lá thư. Ninh Dạ mở thư, nhìn thấy trên đó viết chính là đêm nay giờ tí, gặp ở chỗ cũ. Không có ký tên. Thư là của Vương Sâm, từ khi xác lập phương pháp liên lạc, Ninh Dạ một mạch không đi tìm hắn, ngược lại là Vương Sâm chủ động tìm hắn đến rồi. Xem ra tiểu tử này là có chuyện a. Ninh Dạ cười nói, đem thư đưa vào trong lửa, lẩm bẩm tự nói, thôi được, liền xem hắn có kế hoạch gì. 14. Cầu phiếu đề cử cùng sưu tập, yêu yêu đát. Chương 26, hợp tác, hạ. Trên một sườn dốc nhỏ hậu sơn, lẻ loi một gốc lao thụ, bốn phía một mảnh trống trải. Vương Sâm tới chỗ này, liền nhìn thấy dưới thụ một cái hư ảnh đứng đó. Mờ mờ ảo ảo, không thấy rõ ràng. Ảnh huyễn chi thuật. Vương Sâm cười nói, kẻ học cái này cũng không nhiều à, nếu như ta đi tra một chút, không chừng có thể tìm ra ngươi. Ninh Dạ hồi đáp, vậy chỉ sợ là sẽ khiến ngươi thất vọng. Vương Sâm đã minh bạch, thứ này nhất định không nằm trong hệ thống năng lực công khai của đối phương. Không có lãng phí nước bọn, Vương Sâm trực tiếp nói, có một chuyện muốn mời ngươi hỗ trợ. Ninh Dạ vui vẻ, ta còn chưa tìm ngươi hỗ trợ, ngươi đến trước tiên tìm ta hỗ trợ. Như lời ngươi nói, hợp thì cùng có lợi. Chuyện này đối với ngươi cũng có chỗ tốt. Nói một chút. Vương Sâm lúc này mới nói ra. Hắn so với Ninh Dạ nhập môn sớm 1 năm, bây giờ đã tâm pháp cơ sở tầng thứ 7, nhưng trên thực tế, Vương Sâm còn có tu mấy môn bí học của Mộc Khôi Tông, thực lực chân thực sợ là so với tàng tượng đỉnh phong bình thường còn mạnh hơn chút. Đương nhiên đây không phải là trọng điểm là khoảng thời gian này Vương Sâm rút kinh nghiệm xương máu, cho rằng vấn đề lớn nhất của bản thân chính là ở không có sư môn. Không có sư môn không chỉ có mang ý nghĩa vô pháp đạt được ngoại ngạch chiếu cố, trọng yếu nhất chính là cũng mang ý nghĩa không có chỗ dựa. Đừng xem Ninh Dạ tại Trương Liệt của nơi này không tính được sủng ái, nhưng trên thực tế ngoại trừ Trần Trường Phong ra, hắn bình thường cũng không gặp phải phiền toái gì. Không phải là bởi vì Hắc Bạch Thần Cung hòa hợp êm ấm, mà là bởi vì hắn có sư phụ, liền có chỗ dựa. Con đường tu hành chưa từng yên ổn, ức hiếp chi sự thường có phát sinh. Nhưng ức hiếp thế nào đi nữa? Bình thường cũng sẽ không ức hiếp trên tới đầu đệ tử đã có sư môn, trừ phi là giống Hứa Ngạn Văn loại Thiên Cương môn hạ bắt nạt nhân ma môn hạ này, đó mới gọi bình thường. Chính bởi vậy, Vương Sâm vẫn muốn nương nhờ vào một vị cường giả, khiến cho bản thân có chỗ dựa, mới có thể có phát triển càng tốt hơn. Ngươi muốn tìm sư phụ, liên quan gì đến ta? Ninh Dạ hỏi. Vương Sâm hồi đáp, đoạn hồn nhân ma chết mất một cái đồ đệ, hắn dự định bổ khuyết, nhưng không dự định thu mới, mà là trực tiếp từ trong ngoại môn chiêu thu một ít có cơ sở. Đoạn hồn nhân ma thường đoạn hồn. Một trong cửu đại nhân ma. Hắc Bạch Thần Cung tứ cửu nhân ma phân cửu ma cửu quân cửu tuyệt cửu vương. Thất Sát Thiên Đao là một trong cửu tuyệt, đoạn hồn nhân ma liền là một trong cửu ma, thực lực mạnh mẽ, tác phong càng là còn tàn nhẫn hơn cả Trương Liệt Cuồng. Trương Liệt Cuồng giết người, chí ít còn phải là đối phương chọc ta mới đi giết. Đoạn hồn nhân ma giết người, liền không cần lý do. Ngày hôm nay tâm tình tốt, giết mấy người, tâm tình không tốt, giết mấy người, khí trời hảo. Giết mấy người, thiên khí bất hảo, giết mấy người. Với hắn mà nói, giết người chính là chuyện vui. Đã là tìm niềm vui, cần gì lý do? Vương Sâm nói, ta mấy ngày nay nỗ lực kinh doanh, cùng Tống Cửu Miêu một tên đệ tử dưới trướng đoạn hồn nhân ma đi tương đối gần, hoặc hắn đề cử, đã là nhân tuyển dự bị, bất quá còn có hai cái đối thủ cạnh tranh, có chút phiền phức. Ngươi muốn ta giúp ngươi giải quyết hai cái đối thủ cạnh tranh này?
Đúng thế.
Đối với ta có ích lợi gì? Ta trở thành đệ tử đoạn hồn nhân ma, hỗ trợ đối với ngươi sẽ càng lớn. Ngươi giết bọn chúng, cũng có thể từ trên người bọn chúng thu được đầy đủ lợi ích. Ta muốn giết người cướp của, không cần tới ngươi đến sắp xếp. Còn chỗ tốt ngươi trở thành đệ tử thường đoạn hồn đối với ta, quá mức mở mịt. Vậy ngươi muốn cái gì? Ninh Dạ túi đầu nghĩ nghĩ hỏi, Mục Khôi Tông an bài cho ngươi nhiệm vụ gì? Vương Sâm không nghĩ tới hắn lại hỏi cái này, ngẩn ra, bất quá vẫn đáp, không có nhiệm vụ cụ thể. Hiện tại nhiệm vụ chủ yếu chính là để thăng bản thân, chỉ có đứng tại chỗ đầy đủ cao, mới có thể có cơ hội phát huy tác dụng. Nói vậy cũng đúng, thực lực không đủ, coi như làm mưa làm gió mấy, cũng chỉ là sóng gợn mặt hồ. Lại như Ninh Dạ làm nhiều chuyện như vậy, nhưng đối với Hắc Bạch Thần Cung mà nói, quả thực chính là ngay cả cảm giác cũng đều không có. Đương nhiên, cùng Vương Sâm bất đồng, mỗi một chuyện Ninh Dạ làm, đều là đá tảng cho tương lai hành động của mình, liền tỉ như thành công tại giám sát đường làm ra bố trí. Liền giúp Ninh Dạ đối với nhất cử nhất động của giám sát đường rõ như lòng bàn tay, do đó có thể bảo vệ chính mình càng tốt hơn. Ở điểm này, Vương Sâm liền không bằng Ninh Dạ. Thời khắc này nghe được Vương Sâm nói như vậy, Ninh Dạ nói, tổng phải có một cái phương hướng đại thể chứ. Ngươi sẽ không chỉ vì một cái Tống Cửu Miêu liền dễ dàng lựa chọn đoạn hồn nhân ma. Vương Sâm không nghĩ tới Ninh Dạ tâm tư tỉ mỉ như vậy, không thể làm gì khác hơn là nói. Cao tầng Mục Khôi Tông cải và ở chỗ này tra được Hắc Bạch Thần Cung sau đó không lâu sẽ có một lần hành động lớn, khả năng cùng Mục Khôi Tông có quan hệ, mà thường đoạn hồn chính là một trong những người phụ trách. Tông môn hy vọng ta có thể tra ra mục đích lần hành động này. Có quan hệ cùng Mục Khôi Tông. Thường đoạn hồn trong tứ cửu nhân ma là một trong những người phụ trách. Ninh Dạ túi đầu trầm tư một lúc, nói, ngươi chờ ta một chút. Nói hắc ảnh biến mất. Vương Sâm có chút vô danh, nhưng cũng chỉ có thể chờ đợi. Cùng lúc đó, tâm thần Ninh Dạ đã nhập thiên cơ điện, khởi động côn luân kính. Dính đến tứ cửu nhân ma hành động, Ninh Dạ không thể nào nhìn trộm, thế nhưng đối với kế hoạch đã định ra, thuộc về quá khứ, Ninh Dạ thôi diện bói toán liền thuận tiện hơn nhiều, tiền đề là đối thủ không có thi pháp che lấp. Cũng may mắn là, Hắc Bạch Thần Cung đối với lần hành động này xác thực không có làm quá nhiều thủ đoạn bảo mật, tiên môn trung nhân kỳ thực có rất ít ý thức bảo mật tin tức, trừ phi là đại sự cực độ tuyệt mật, dưới tình huống bình thường. Đáng cho bọn họ che lấp chủ yếu là các loại bảo vật tài nguyên. Chính bởi vậy, Ninh Dạ tra mảnh vỡ thiên cơ điện rất khó, thế nhưng tra nội dung thí luyện, tin tức hành động, trái lại tương đối thuận tiện. Chỉ chốc lát sau, Ninh Dạ đã minh bạch đầu đuôi sự tình, nghĩ rõ ràng xong rời khỏi thiên cơ điện, trở lại bên người Vương Sâm. Hắn nói, Mục Khôi Tông tại Mục Lưu Trấn có phải là có cái phân đà bí mật? Vương Sâm kinh hãi, ngươi biết cái gì rồi? Mục Lưu Trấn ở vào biên giới Thiên Mạc Lưỡng Châu, thực tế thuộc về địa vực Mạc Châu. Thế nhưng Mục Khôi Tông lại ở nơi đó kiến cái phân đà bí mật, việc này kỳ thực liền Vương Sâm cũng không rõ ràng, chỉ bất quá hắn cũng là tâm hữu thành phủ chi nhân, lòng dạ sâu, lại sẽ không dễ dàng thừa nhận. Ninh Dạ đã nói, cái phân đà bí mật này đã bị Hắc Bạch Thần Cung phát hiện, thường đoạn hồn chính là đi diệt trừ phân đà. Vương Sâm kỳ quái, một cái phân đà làm sao cần lao động thường đoạn hồn tự thân xuất mã? Ninh Dạ hồi đáp, bởi vì Mục Khôi Tông ở nơi đó phát hiện một chỗ bí địa, bên trong bí địa có một cây ký hồn cổ thụ. Trải qua một thời gian nữa liền sắp thành thục. Ký hồn cổ thụ. Vương Sâm một thoáng đã minh bạch, đây chính là thứ tốt ta, đặc biệt là đối với Mục Khôi Tông mà nói, chính là tài liệu thượng đẳng chế tác khôi lỗi cao cấp. Không trách bọn họ lại thành lập phân đà ở đó, không trách thường đoạn hồn phải đích thân đi qua, bởi vì người phụ trách phân đà nơi đó, thực lực chắc chắn sẽ không yếu. Ninh Dạ đã nói, tin tức ta đã giúp ngươi tra được, người ta cũng có thể giúp ngươi giết, còn điều kiện A. Ký hồn cổ thụ ta muốn một phần. Vương Sâm mặt lộ vẻ khó xử, cái này. Ninh Dạ trả lời, nếu như không có tin tức này, ký hồn cổ thụ khẳng định liền không thuộc về Mục Khôi Tông, thậm chí người phụ trách địa phương cũng sẽ bởi thế chết thảm. Nhưng hiện tại đã có tin tức, chuẩn bị sớm, cổ thụ tất nhiên là của các ngươi. Ngươi lập công lớn, đưa ra chút điều kiện không quá phận. Nói thì nói như thế, nhưng ta dù sao cũng là người của Mục Khôi Tông, điều kiện không phải đưa ra như thế. Đó chính là chuyện của ngươi. Ngươi không phải liền điểm ấy năng lực giải quyết vấn đề cũng không có chứ. Chuyện này. Được rồi, ta làm hết sức. Danh sách. 18. 3 ngày sau. Có người ở dưới chân núi phát hiện hai bộ thi thể, chính là hai tên đối thủ cạnh tranh của Vương Sâm. Từ tình huống hiện trường nhìn, hẳn là hai người đối chiến dẫn đến đồng quy vu tận, vừa vặn hai người này cũng đều đang tranh thủ đệ tử đoạn hồn nhân ma, cứ như vậy, động cơ cũng đã có. Vậy là liền như vậy, Vương Sâm chính thức trở thành đệ tử đoạn hồn nhân ma. Thời điểm biết được tin tức này, Vương Sâm dại ra thật lâu. Hắn thiết tưởng quá rất nhiều thủ pháp ninh dạ dùng giết người, cũng tìm các loại lý do đến rũ sạch bản thân, lại không nghĩ rằng cuối cùng sẽ là kết cục như vậy. Kết hợp ngay đêm đó nhìn thấy, Vương Sâm cuối cùng xác nhận một chuyện. Huyễn thuật. Người trong bóng tối cùng mình liên hệ này, tất nhiên cực kỳ tinh thông thủ pháp huyễn thuật, chuyện này cũng là cùng sự việc tại Huệ Âm Sơn ngày đó, không như mà hợp. Có thể làm cho hai tên tâm pháp bảy tầng chi nhân tự giết lẫn nhau mà chết, mang ý nghĩa thủ đoạn huyễn thuật đã cao minh tới trình độ nhất định, mặc dù đối phương luôn mồm luôn miệng thủ đoạn của hắn không ở tầng diện công khai, thế nhưng thủ đoạn như thế cũng chưa chắc có thể toàn diện ẩn giấu. Trong yên lặng, Vương Sâm cũng bắt đầu xây dựng nên danh sách hoài nghi của bản thân, Ninh Dạ bởi vì nắm giữ Phù Thế Châu, cũng bị xếp vào trong đó. Hắn đến không phải muốn bán ai, chỉ là đối phương biết bản thân nhưng không biết đối phương, không tránh khỏi quá mức bị động. Vương Sâm không thích bị động. Không ai yêu thích bị động. 16. Sau một tháng, một cái tin tức làm người chấn kinh truyền lại. Hắc Bạch Thần Cung Tam Đại Nhân Ma xuất đội tập kích phân đà Mục Lưu Trấn, không ngờ tao ngộ Mục Khôi Tông đã sớm chuẩn bị phục kích, tứ cửu nhân ma tại chỗ đã chết hai người, đệ tử tử thương vô số, chỉ có đoạn hồn nhân ma hiểm hiểm thoát thân, tân thu đệ tử Vương Sâm liệu mình cứu hộ, lấy thân thể trọng thương trải qua gian nguy, thoát khỏi truy binh, ngạnh sinh sinh đem đoạn hồn nhân ma con về Cửu Cung Sơn. Cùng ngày đoạn hồn nhân ma tuyên bố kết thúc Vương Sâm thử thách kỳ, chính thức thu làm đệ tử thân truyền, tứ đoạn hồn đao kinh, Vương Sâm danh tiếng nhất thời có 102. Lại qua nửa tháng, Ninh Dạ thu được lễ vật của hắn. Một đoạn ký hồn của Mục. Chương 27, ký hồn chủ, cảm tạ huynh đệ lao phó thưởng một cái minh chủ. Ký hồn của Mục là vật liệu đỉnh cấp chế tác khôi lỗi, tác dụng to lớn nhất chính là có thể ký thác tâm thần, khiến khôi lỗi càng có linh tính, trở thành bản mệnh khôi lỗi, thực lực tăng trưởng theo chủ nhân. Bất quá Ninh Dạ không phải người của Mục Khôi Tông, không đi khôi lỗi chi đạo, đối với hắn mà nói, luyện chế bản mệnh khôi lỗi không có ý nghĩa, ngược lại sẽ thêm cho mình một cái tử huyệt, mấu chốt nhất lấy thực lực bây giờ của hắn cũng không làm được. Mà ngoại trừ luyện chế khôi lỗi ra, ký hồn của Mục còn có một cái tác dụng đặc thù, chính là chế tác tính chủ. Đây là bí pháp của Thiên Cơ Môn, tính chủ dùng ký hồn của Mục chế tác, có thể đại đại đề thăng năng lực bói toán. Ninh Dạ rất rõ ràng, Côn Lôn Kính thôi diện bói toán chi năng mới là chỗ dựa lớn nhất của hắn, chính là mượn Côn Lôn Kính, mới có thể làm cho hắn không cần tự mình phó hiểm liền đạt được rất nhiều tin tức trọng yếu. Thế nhưng Côn Lôn Kính vô pháp thôi diễn tương lai, khó dò thiên cơ, khó dò nhân mật, cũng liền khiến cho Ninh Dạ khó có thể thu được càng nhiều càng trọng yếu cơ mật, loại chuyện giống như Mục Lưu Trấn, đúng là vật khí. Đã có ký hồn cổ Mục liền thuận tiện hơn nhiều, số may, nói không chắc có thể trực tiếp bói toán ra thiên cơ điện mảnh vỡ hạ lạc. Bất quá muốn đem ký hồn cổ Mục chế tác thành toán chủ còn cần rất nhiều tiền kỳ chuẩn bị, đầu tiên liền cần nguyên thần của một cái sinh vật linh tính, gửi ở bên trong cổ Mục. Như vậy mới có thể hình thành ký hồn cổ Mục hoàn chỉnh. Mà sinh vật đặc tính bất đồng, cũng sẽ ảnh hưởng bói toán. Tốt đẹp nhất đương nhiên là thời không sinh vật, thôi diễn quá khứ vị lai, không gì không trúng. Kém một chút chính là nguyên thần sinh vật cường đại, có thể đánh vỡ nhân mật hạn chế, thôi diễn cường giả. Kém nữa cũng chỉ có thể thôi diễn nhân vật trung lưu bình thường. Kỳ thực nguyên thần tu sĩ cũng có thể sử dụng, thế nhưng Ninh Dạ có điểm mấu chốt của bản thân, lại là không định dùng. Nguyên thần sinh vật mạnh mẽ không dễ được. Bất quá Ninh Dạ tự có biện pháp. 16. Cái gì? Ngươi muốn nguyên thần của sinh vật cấp bậc vạn pháp đỉnh phong? Vương Sâm chấn kinh. Đây là Vương Sâm cùng Ninh Dạ thứ tư tiếp xúc, không nghĩ tới Ninh Dạ dĩ nhiên lại quăng cho mình một cái yêu cầu như thế. Ninh Dạ nhàn nhạt nói, đối với Mục Khôi Tông mà nói, đây hẳn không phải là việc gì khó chứ. Vậy cũng đúng, nguyên thần của sinh vật cấp bậc vạn pháp đỉnh phong tuy rằng không dễ được, đối với Mục Khôi Tông lại không phải vấn đề. Chỉ ít đại giá so với ký hồn cổ Mục nhỏ hơn nhiều. Kỳ thực nếu như có thể, Ninh Dạ càng muốn nguyên thần của sinh vật thời không, cho dù là hoa luân cảnh, đều so với sinh vật vạn pháp đỉnh phong phổ thông phải có giá trị, bất qua yêu cầu này không thể đưa ra, sẽ làm Mục Khôi Tông phát hiện thân phận của hắn. Vương Sâm cười lạnh, vấn đề là chúng ta tại sao phải giúp ngươi? Việc lần trước hắn đã cho thù lao, vì vậy hiện tại từ chối cũng là lẽ thẳng khí hùng. Danh sách gián điệp Hắc Bạch Thần Cung tại Mục Khôi Tông, thế nào? Ninh Dạ tung ra một cái đại lôi. Vương Sâm lập tức liền kinh rồi, ngươi có thể lấy được. Toàn bộ. Ninh Dạ xem thường, ngươi nghĩ gì thế? Chỉ có thể cho ngươi trong vòng tàng tượng. Cái kia quá yếu, không có tác dụng gì. Vương Sâm lắc đầu. Không có tác dụng gì. Ninh Dạ chính là lấy tàng tượng thân khanh chết hai cái nhân ma. Bất quá loại lời này hắn sẽ không nói với Vương Sâm, Hoa Luân Cảnh cũng không phải là không thể, bất quá cần sau này hợp tác chậm rãi ra rồi. Vương Sâm nghe được chấn động. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Càng có thủ đoạn như thế. Không phải không nghĩ tới thôi diễn thiên cơ, chỉ là thiên cơ môn phúc diệt, những tiên môn khác tuy rằng cũng có tinh thông giả, nhưng còn xa chưa đạt tới trình độ của thiên cơ môn. Mà liền thiên cơ môn tại dưới tình huống không có Côn Luân Kính, cũng vô pháp làm được điểm ấy. Vì vậy Vương Sâm vô luận thế nào cũng không nghĩ ra tầng này, ẩn nhiên chỉ cảm thấy người này năng lượng rất lớn. Chỉ là có năng lượng lớn như thế, lại tìm một Khôi Tông muốn nguyên thần sinh vật vạn pháp đỉnh phong, lại có chút không còn gì để nói. Nhưng Ninh Dạ nói không sai, đã có khởi đầu hợp tác tốt, sau này tự nhiên có thể tiếp tục hợp tác. Liền hiện nay xem ra, một cái nguyên thần sinh vật linh tính vạn pháp đỉnh phong, đổi danh sách Hắc Bạch Thần Cung nằm vùng trong vòng tàng tượng là tuyệt đối đáng giá. Xác định không bỏ sót. Hắn hỏi. Chỉ cần là có ghi chép, thì sẽ không để sót. Không có, hay là mới nhập môn, ta liền không có cách nào rồi. Bất quá có quan hệ gì đây? Gián điệp hàng năm có, ta cũng có thể hàng năm bán. Ninh Dạ cười nói. Ngươi vẫn đúng là biết làm ăn. Vương Sâm đã gật đầu, được, việc này ta đáp ứng. 18. Đối với một Khôi Tông mà nói, nguyên thần sinh vật vạn pháp đỉnh phong xác thực không phải việc gì khó, chỉ là mấy ngày, Vương Sâm liền đưa tới, bất quá sinh vật đặc tính rất phổ thông, vẹn vẹn là tu vi cường đại mà thôi. Ninh Dạ cũng không hy vọng bọn họ sẽ đưa cái gì chân phẩm, lập tức liền dùng nguyên thần sinh vật này kết hợp ký hồn của mục, chế tác 12 cây toán trù cổ sắc cổ hương, tràn ngập khí tức phù văn thần bí. Toán trù dùng để thôi diễn bình thường, có thể tăng mạnh hiệu quả thôi diễn, cũng có thể trực tiếp thiêu đốt, đưa tới năng lực thôi diễn cường đại tạm thời. Chế thành toán trù xong, Ninh Dạ trực tiếp kích phát một cái toán trù, danh sách gián điệp là đồ vật trọng yếu, tất bị thi pháp bảo vệ, không như vậy vô pháp thôi diễn ra. Toán trù kia như hương cháy lên, Côn Lôn kính trong thiên cơ điện chuyển động, chiếu rọi ra danh sách. Đáng tiếc chỉ có Hoa Luân trở xuống. Đến không phải thôi diễn không ra, mà là căn bản là không có danh sách, gián điệp cao cấp của Hắc Bạch Thần Cung, căn bản không thể nào có bất kỳ giấy tờ chứng cứ. Dù vậy, đây cũng là một phần thu hoạch lớn. Thu được danh sách, Ninh Dạ lại dẫn thiêu một cái toán trù, lần này lại là thôi diễn mảnh vỡ thiên cơ điện. Theo hình ảnh xuất hiện, Ninh Dạ cũng hơi hơi ngạc nhiên, đây là chỗ nào? Trong hình xuất hiện bất ngờ là một căn phòng ngủ, căn bản liền không phải khố phòng. Nói cách khác, mảnh vỡ thiên cơ điện ở Hắc Bạch Thần Cung là nắm giữ tại trong tay cá nhân. Sẽ là ai? Đáng tiếc chỉ dựa vào phòng ngủ vô pháp biết được chủ nhân, mà Côn Lôn kính cũng vô pháp thôi diễn cá nhân, nhưng Ninh Dạ vẫn là ý thức được, người có thể đem mảnh vỡ biến thành tư tạng, chí ít cũng phải là đại năng vô cấu cảnh trở lên. Ninh Dạ cẩn thận kiểm tra phòng ngủ, phát hiện trên giường cổ bên trong phòng ngủ kia có một ít phù văn kỳ lạ, hẳn là một loại văn tự thượng cổ nào đó. Nói cách khác, giường này là thượng cổ di vật. Rất tốt, thượng cổ di vật cũng không nhiều, coi đây là dẫn, có lẽ có thể tra được manh mối. Bất quá chỉ dựa vào bản thân lại không dễ trả lắm, có lẽ vẫn là phải dùng đến Vương Sâm. Đêm hôm sau, Vương Sâm nắm được danh sách, Ninh Dạ đem danh sách tách ra, chỉ cho danh sách gián điệp tàng tượng cảnh. Nhìn danh sách trong tay, hắn hồ nghi nói, ngươi không phải là tùy tiện cho ta một phần giả chứ. Đừng nói ngốc thoại, có phải thế hay không, các ngươi tự có phương pháp biết. Ninh Dạ hồi đáp, vậy cũng đúng, trước tiên bắn bia sau hỏa địa, xác thực phải thuận tiện hơn nhiều. Nhưng mà, Ninh Dạ lại nói, các ngươi sẽ không thật sự ngốc đến một thoáng đem hết thẻ gián điệp đều tóm hết chứ? Ân, ngươi có ý gì? Có mấy người, giữ lại càng hữu dụng. Vương Sâm vui vẻ, xem ra ngươi cùng ta bất đồng, ngươi là thật đối với Hắc Bạch Thần Cung hận thấu xương đây. Bọn họ có phải là giết chí thân chi nhân gì của ngươi? Ninh Dạ hờ hững, đúng a, bất quá bọn hắn giết rất nhiều người, dùng cái phương pháp này, là không tìm được ta. Chung quy phải có cái phương hướng a. Vương Sâm nở nụ cười. Số lần tiếp xúc nhiều rồi, liền cũng dần dần đã có lý giải lẫn nhau, giao đảm cũng dẫn theo mấy phần nhẹ nhõm. Vậy được, cáo tử. Vương Sâm xoay người rời đi. Đừng nội. Ninh Dạ nói. Còn có chuyện gì? Ninh Dạ giương tay lên, một mảnh giấy vàng đã bay đến bên người Vương Sâm. Vương Sâm trong lòng hơi động, không phải là bởi vì những cái khác, mà là bởi vì cái động tác này mang ý nghĩa đối phương là tự mình tới. Vương Sâm một mạch biết đối phương mặt ngoài gặp hắn, kỳ thực lựa chọn một loại thủ đoạn ẩn giấu loại ảnh hệ nào đó, nhưng lần này, đối phương thế mà đã tự thân xuất hiện. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn có niềm tin trực diện bản thân. Vương Sâm lập tức ý thức được. Nói cách khác, người này tu vi kỳ thực bình thường, mà gần nhất có đột phá. Nhưng nếu là như vậy, hắn lại là làm sao có được những tin tức bí ẩn kia đây? Lẽ nào phía sau hắn còn có người? Ninh Dạ nhìn ra tâm tư hắn, đã nói, đừng nghĩ nhiều như thế, chúng ta đều tại bên dưới mái hiên, sắp đổ, thiếu chút tính toán, nhiều chút chân thành, đối với ngươi ta đều tốt. Vương Sâm hừ một tiếng, tiếp nhận kim hiệt, hơi nhíu mày, đây là cái gì? Như ngươi nhìn thấy, trên này có khắc một loại văn tự cổ đại, ta cần ngươi giúp ta tra ra, đây là cái thượng cổ phù văn gì, Hắc Bạch Thần Cung lại có kẻ nào nắm giữ loại công pháp hoặc bảo vật này. Vương Sâm vui vẻ, ngươi cũng có thứ không tra được. Ta còn kiếm không được nguyên thần sinh vật vạn pháp đỉnh phong đây. Ninh Dạ ý vị thâm trường hồi đáp, có sở trường riêng, mới có thể dắt tay cậu tiến. Vương Sâm hỏi, ngươi có thể cho ta cái gì? Ngươi muốn cái gì? Vương Sâm cười nói, ta muốn công pháp thiên tàng phòng, ngươi có thể cho sao? Ngươi chắc chắn chứ? Ninh Dạ hỏi ngược lại. Vương Sâm ngẩn ra, hắn chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ tới Ninh Dạ lại vẫn thật sự có, hỏi, hết thảy. Tàng tượng cảnh nội, ta đều có. Nói cách khác hiện tại ngươi có thể đi chỉ là thiên tàng phong đệ nhất gốc. Suy đoán cũng vô ý nghĩa. Công pháp trong tàng tượng cảnh đối với một khôi tông cũng vô ý nghĩa. Vậy thì đưa ra chút yêu cầu có ý nghĩa đi. Vương Sâm nghĩ nghĩ, hồi đáp, ta tạm thời không cần gì cả, coi như ngươi nợ ta một món nợ ân tình, lần sau trả. Vậy tốt nhất trước tiên nói rõ ràng, nhân tình này không thể để ngươi trào giá trên trời. Vương Sâm liền nói, giết người thì sao? Tàng tượng cảnh trở xuống, ta tận lực không kéo dài quá lâu. Ninh Dạ nhếch miệng một cái, chỉ cần là người Hắc Bạch Thần Cung, vậy thì không thành vấn đề. Vương Sâm cũng cười lên. Hắn đã bắt đầu minh bạch đối thủ này, tối thiểu có một điểm không sai, đó chính là hắn thật sự rất muốn Hắc Bạch Thần Cung xong đời. Chương 28, Chỉ Văn Ngưng. Hai ngày sau, Ninh Dạ đạt được tin tức hắn muốn. Loại phù văn cổ này, xác thực là một loại văn tự thượng cổ, sử dụng loại văn tự này chính là thượng cổ linh tộc. Thượng cổ linh tộc nghe nói là một trong những chủng tộc tu hành tiên pháp sớm nhất, nhưng cuối cùng vẫn là biến mất tại trong sông dài lịch sử. Bây giờ ngẫu nhiên còn sẽ có một ít di tích liên quan tới thượng cổ linh tộc, chiếc giường cổ kia, hẳn chính là từ trong di tích của thượng cổ linh tộc khám phá ra. Mà trong Hắc Bạch Thần Cung, có quan hệ cùng di tích thượng cổ linh tộc, chỉ có một người. Thanh Mục Lao Tổ. Thanh Mục Lao Tổ là một trong ngũ tổ bên trong thập nhị thiên cương. Người này ban đầu tu vi bình thường, vì cầu tiên duyên. Vân Du Tứ Hải, vẫn đúng là được mấy lần kỳ ngộ. Di tích thượng cổ linh tộc chính là vào lúc này phát hiện, cũng nhờ đó thành tựu tu vi cùng địa vị của hắn sau đó. Cho tới chiếc giường kia, chính là thông linh cổ sàng Thanh Mục Lao Tổ đạt được từ trong di tích thượng cổ linh tộc, nghe nói ở trên giường này tu hành, có thể để thăng linh hồn ý chí, thần thức cứng hãn. Trọng bảo như vậy, hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng đưa cho người khác, nói cách khác mảnh vỡ thiên cơ điện hẳn là liền tại trên tay hắn. Tìm tới mảnh vỡ hạ lạc. Tiếp sau đó chính là vấn đề tiến một bước xác nhận vị trí cùng cầm tới. Xác nhận vị trí cụ thể rất đơn giản, chỉ cần tới gần mảnh vỡ, Ninh Dạ liền có thể cảm ứng được. Còn cầm tới cũng không khó, mảnh vỡ thiên cơ điện chính là vật vô dụng. Ninh Dạ tin tưởng hắn sẽ không đem một vật vô dụng quanh năm mang ở trên người. Vì vậy vấn đề mấu chốt chân chính là làm sao đi đến được đó. Thanh Mục Lao Tổ quanh năm vân du, không có chỗ ở cố định, bất quá Hắc Bạch Thần Cung vẫn là vì hắn tại Thiên Tu Phong thu xếp một chỗ tiên phủ. Nơi đó là Hắc Bạch Thần Cung đại nhân vật chỗ ở, đệ tử bình thường không đi được, vậy phải làm sao mới có thể qua đó đây? Ninh Dạ chính đang suy nghĩ, đột nhiên trong tâm hải nổi lên một chuyện. Thanh Mục Lao Tổ. Đó không phải là sư phụ của Niểu Hoa Tiên Tử Trì Vạn Ngưng sao? Ta phụt, không phải chứ? Ninh Dạ đã nghĩ đến Hứa Ngạn Văn. Khoảng cách lúc trước Hứa Ngạn Văn mời, bây giờ đã qua lâu như vậy, cũng không biết tiểu tử này có còn nhớ ước hẹn lúc trước hay không. Tấm truyền tấn phù kia, Ninh Dạ đến còn giữ. Thời khắc này tính toán một lát, rốt cục quyết định vẫn là thử một chút. 18. Ha 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 ha, người rốt cục vẫn là đồng ý. Đứng tại trước người Ninh Dạ, Hứa Ngạn Văn vui vẻ giống một con khổng tước xuê đuôi. Mỗi lần cùng ngươi xuất hành, 10 khối linh thạch. Ninh Dạ nói. Đồng ý cần lý do, thiếu tiền chính là lý do tốt đẹp nhất, linh thạch thứ này vĩnh viễn không chê nhiều, mặc kệ là cơ quan trận đạo vẫn là tu hành cần thiết. Giá tiền 10 khối linh thạch không tính thấp, đối với Hứa Ngạn Văn mà nói nhưng không tính là gì. Hắn hào phóng vung tay lên, không thành vấn đề, liền như vậy đi. Vừa vặn ngày mai ta cùng Vãn Ngưng hẹn tại Túy Hương Đỉnh gặp mặt luận nhạc, ngươi chuẩn bị một chút, cùng ta đồng thời, nhớ kỹ, ăn mặc khéo léo một chút. Ninh Dạ kỳ quái, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ muốn ta mặc kém một chút. Ân, không thích hợp không thích hợp. Vãn Ngưng tối trọng dáng vẻ, quần áo xốc xếp giả căn bản không được đi vào. Lại nói lấy dáng dấp này của ngươi, mặc thế nào cũng cấp không được danh tiếng của ta, chỉ có thể thêm hào quang cho ta. Nói đã cười ha hả rời khỏi. Nhìn hắn như vậy, Ninh Dạ cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ. 16. Túy Hương Đình ở vào Thiên Tu Phong. Thiên Tu Phong là cựu cung sơn đệ lục phong, phong cao vạn trượng, bốn phía vân hải dày đặc, tại tiên gia trận pháp ảnh hưởng, biến hóa khó lường, khiến cho ngọn núi cũng như ẩn như hiện, phảng phất như tú nữ đi tại trong rừng, như có như không, cấp cho người ta vô hạn mơ màng thần bí. Trên núi có một mảnh hồ, hồ này không phải thiên nhiên tồn tại, mà là tiên gia đại năng lấy vô biên pháp lực hội tam giang chi thủy lục phương linh tuyển hội tụ mà thành, hạ tụ thành hồ, tên Tam Giang Hồ, một hồ có thể nạp tam giang thủy, sức nước phong phú, cung dưỡng toàn phái, thượng tụ vân vụ, tên Vụ Hoa Thiên Hải, nhất hải khả dung lục phương tuyển, là linh khí trung ẩn chi sở, đi vào tu hành, một ngày có thể đỉnh ba ngày công. Trên hồ có là tứ các bát đài thập nhị đỉnh, Túy Hương đỉnh chính là một trong số đó. Túy Hương đỉnh bạn Túy Hương Thảo, Túy Hương Tùng trung tối mỹ nhân. Chi Vãn ngưng thời gian nhàn hạ, liền yêu thích tại Túy Hương đỉnh đánh đàn, ngắm trăng, quan ngư, mua kiếm. Đàn chính là Tiêu Vĩ Dạ quan cầm, thưởng chính là một vầng thượng huyền nguyệt, quan chính là cẩm tú hợp hoan ngư, vũ chính là Liêu Nhứ tùy phong kiếm. Thời khắc này Chi Vãn ngưng liền đang mua kiếm. Thân tại Túy Hương Tùng, thân như bông liễu phiêu. Kiếm quang tại bên trong Túy Hương Tùng xuyên hành, nhưng không thương cây cỏ, không tổn nóng bướm, như phiêu phiêu tiên tử, thướt tha giữa hoa cỏ diệp mục, chỗ nó đi qua, hương phong tập diện. Cũng không biết là hương hoa vẫn là mỹ nhân hương. Ba ba ba. Tiếng vỗ tay cô đơn mà kịch liệt vang lên. Hứa Ngạn Văn dùng tiếng vỗ tay tối nhiệt liệt, thái độ tối nịnh nọt cùng tư thái tối trang bước đi tới, Ninh Dạ không nhanh không chậm theo sau lưng hắn. Nhất khúc tiên phong vũ, năng đắc kỷ nhân túy, tiên tử phiên tiên vạn hoa, bất nhiễm tiêm trần, Ngạn Văn bội phục. Chi Vãn ngưng thu kiếm, ngoái đầu nhìn lại, khoảnh khắc nhìn thấy nàng, liền ngay cả Ninh Dạ cũng vì thế chấn động tinh thần. Không trách nữ tử này được xưng là đệ nhất mỹ nhân nhi, quả nhiên không phải đến không. Nữ tử này làn da như xương như tuyết, tinh ánh ngọc nộn, ngũ quan tinh xảo càng như tượng thần thiên công quỷ phủ tiêu hao một đời tâm huyết điêu khắc thành, trong mắt vi hàn lệ quang, không biết cho rằng nàng đang khóc, cũng không biết đây là trời sinh lệ mâu, khiến người nhìn đến sinh thương. Hơn nữa nữ tử này tuy đẹp, nhưng hiển nhiên không phải cái gì cao lanh chi nữ, nàng mang một kiện váy dài xanh đậm, trên váy là tinh xảo tiểu toái hoa, thân tại khóm hoa, liền phảng phất một cái hoa tiên tử. Nhìn thấy Hứa Ngạn Văn đi tới, càng là lộ ra nụ cười, Hứa sư huynh đến rồi, mời ngồi. Ta đã cho người vì ngươi chuẩn bị săn trà rồi. Nói ánh mắt lại rơi xuống trên người Ninh Dạ, mỉm cười nói, nguyên lai còn có khách, cũng không biết là sư huynh hay sư đệ, cũng đồng thời ngồi đi. Chi Vãn ngưng nhập môn so với Hứa Ngạn Văn sớm, chỉ là tuổi so với Hứa Ngạn Văn hơi nhỏ hơn, dù vậy cũng có thể xưng sư đệ, nàng miệng nói sư huynh, nếu không phải là đối với hắn tâm hữu sở trúc, đó chính là biết là người. Suy nghĩ đến Chi Vãn ngưng nếu thật sự yêu thích Hứa Ngạn Văn, Ninh Dạ cũng không sẽ xuất hiện ở đây. Vì vậy phỏng trừng vẫn là thứ sau. Khó được nhất chính là Ninh Dạ tướng mạo xấu xí, người bên ngoài nhìn tránh mà không kịp, nàng nhưng liền biểu tình kinh ngạc giật mình đều không có, nhiệt tình chào mời. Một cái nữ hải, Mỹ liền Mỹ, then chốt còn chi thư hiểu lễ, khiêm tốn dễ gần, thế này liền phi thường khó được. Ninh Dạ gặp qua rất nhiều Mỹ nữ, đẹp đến mức độ như vậy nhưng vẫn khiêm tốn như vậy, Chỉ Vãn ngưng lại vẫn là kẻ đầu tiên. Lúc này liền khiến hắn hơi nghi hoặc một chút. Đến không phải hắn xem thường nữ nhân. Chỉ bất quá tính tình một người thường thường có quan hệ cùng với hoàn cảnh trưởng thành cùng bối cảnh giáo dục, bất luận là nhìn Chỉ Vãn ngưng xuất thân, nữ tử này xuất thân đại gia, vẫn là nhìn nàng sư môn, Thanh Mục lao tổ lại cũng không phải cái gì thiện nhân, đều không giống như là địa phương có thể bồi dưỡng được nữ tử xinh đẹp cao quý nhưng lại đồng thời dịu dàng hiểu lễ như vậy. Thời khắc này Hứa Ngạn Văn đã cùng Ninh Dạ ngồi xuống. Chỉ Vãn ngưng tự mình vì hai người châm trà, trước tiên cùng Hứa Ngạn Văn hàn huyên vài câu, sau đó chuyển hướng Ninh Dạ. Còn không biết vị này chính là Hứa Ngạn Văn vì nàng giải thích, há, hắn gọi Ninh Dạ, là đệ tử Trương Thất Sát. Hứa Ngạn Văn thân phận cao mà bối phận thấp, cho nên đối với Trương Liệt cuồng trực tiếp lấy tên Trương Thất Sát. Chỉ Vãn ngưng tao nhã đặt xuống bình trà rồi ngồi xuống, hóa ra là Ninh sư đệ, Vãn ngưng ngưỡng mộ đã lâu, lần thí luyện sắt trường này, Ninh sư đệ nhưng là đại xuất phong đầu đây. Đoạn lời phía sau này của nàng, đầy đủ nói rõ một câu ngưỡng mộ đã lâu không phải khách sáo. Điều này khiến cho Ninh Dạ lại lần nữa kinh ngạc lên. Ở trong mắt hắn, loại tồn tại như tiên tử này, hẳn là không dính khói bụi trần gian không hỏi hạ phương ấm lạnh mới đúng, nhưng hiện tại xem ra, Chỉ Vãn ngưng không những ăn khói lửa nhân gian, còn ăn được vị đây. Đây thực sự là cái tuyệt thế mỹ nữ khí chất tao nhã nhưng vẫn gần gũi bình dị. Chương 29, Đại Thế. Trong Túy Hương Đình, Hứa Ngạn Văn còn đang cùng Chỉ Vãn ngưng nói chuyện, tâm tư Ninh Dạ lại đã trôi về phương xa. Ngoài Tam Giang Hồ, là một mảnh điện đường hùng vĩ. Nơi đó một bên là vị trí các đại nhân vật Hắc Bạch Thần Cung cư trụ. Dựa theo Ninh Dạ biết, chí ít hai vị lao tổ cùng một vị tứ phương kỳ sứ của Hắc Bạch Thần Cung liền ở tại nơi này. Hắc Bạch Thần Cung thập nhị thiên cương, ngoại trừ Nhạc Tâm Thiện cùng Hắc Bạch Điện chủ, còn lại 9 cái chính là tứ phương kỳ sứ cùng ngũ tổ, tất cả đều là vô cấu đại năng. Trong này lại lấy tứ phương kỳ sứ thân phận hơi cao hơn. Trung ương quần thể cung điện trên Thiên Tú Phong có 3 tòa đại điện, Ninh Dạ căn cứ địa vị bài bố, phòng trưng đại điện trung ương là của vị tứ phương kỳ sứ kia, đại điện hai bên trái phải khả năng chính là của hai vị lao tổ. Hai tòa đại điện một thanh một thải, rực rỡ, thải khả năng là của Vạn Pháp lao tổ, thanh hẳn chính là của Thanh Mục lao tổ. Bất quá đây chỉ là phán đoán theo lẽ thường, Ninh Dạ đối với Thanh Mục lao tổ hiểu biết có hạn, không bảo đảm vị lao tổ này tên là Thanh Mục, lại yêu thích sắc màu rực rỡ cũng nói không chừng. Hiện tại vấn đề là, làm sao mới có thể tiếp cận lại gần hai tòa đại điện kia? Chỉ cần có thể tiếp cận, bản thân liền có thể cảm ứng được mảnh vỡ thiên cơ điện tồn tại. Chính đang suy tư, chợt nghe một cái thanh âm giống như từ thiên ngoại truyền đến, Ninh Sư Đệ. Ninh Sư Đệ. Lại là Chỉ Vãn Ngưng đang gọi hắn. Ninh Dạ phục hồi lại tinh thần, ân một tiếng, đôi mắt xinh đẹp của Chỉ Vãn Ngưng đang mở to nhìn hắn, Ninh Sư Đệ cho rằng Hứa Sư Huynh nói đúng hay không? Ân. Ngại ngùng, các ngươi mới vừa nói cái gì, ta không chú ý. Ninh Dạ ấy này nói. Chỉ Vãn Ngưng che miệng cười khẽ, hóa ra chúng ta ở chỗ này nói chuyện, Ninh Sư Đệ lại đã thần du vật ngoài đây. Ninh Dạ vội nói, là ta không tốt, xin hỏi các ngươi vừa nãy tán gẫu cái gì? Hứa Ngạn Văn có chút bất mãn, ta cùng Vãn Ngưng vừa mới nói tới thiên hạ đại thế, Vãn Ngưng nói gần nhất quần tinh ảm đạm, thiên cơ tối nghĩa, ẩn có dị tượng, sợ là ẩn tàng biến cơ. Ta nhưng cảm thấy đây chính là đoạt thiên thuật ảnh hưởng, cựu tông thống trị thế giới đã lâu, phong lãng này à, là không khởi nổi. Ninh Dạ giả vờ ngạc nhiên, đoạt thiên thuật. Đúng rồi, sư đệ ngươi còn chưa biết chứ. Một năm trước, Thiên Cơ môn bị Ma môn diệt môn, trưởng giáo tân nhiệm chiến tử, trước khi chết sử dụng đoạt thiên thuật, che lấp thiên cơ, khiến môn hạ 3 tên đệ tử chạy thoát vô pháp bị truy tìm. Hứa Ngạn Văn nói, đương nhiên, việc này còn chưa truyền ra, ngươi không biết cũng không kỳ quái. Ninh Dạ rất bình tĩnh. Hắn mỉm cười, trên mặt xấu mang theo một tia dữ tợn, hóa ra là như vậy, Chỉ tiên tử hẳn là đã biết, nếu như còn muốn cho rằng thiên hàng hữu biến, hẳn là cũng là có duyên cớ. Chỉ Vãn Ngưng liền nói, đó là tự nhiên. Thiên địa chi biến, không phải bắt nguồn từ một sớm một chiều, trên thực tế sớm tại trước khi thiên cơ môn phúc diệt, liền có đầu mối, chỉ là ngân tích bất hiện, khó mà phát hiện. Vãn Ngưng đối với tinh tượng chi học, cũng có chút hứng thú, có chút trải qua, lại là phát hiện tại một năm trước, vào lúc thiên cơ môn phúc diệt kia, thiên tượng tự có dị động, chỉ tiếc tân nhiễm dùng đoạt thiên thuật, dị động này vừa hiện tức ẩn, không cách nào cảm thấy. Bất quá dù cho vô pháp từ thiên tượng phán đoán, từ những phương diện khác, cũng có thể thấy được một vài vấn đề. Ninh Dạ nghiêm túc nói, xin mời tiên tử chỉ giáo. Chỉ Vãn Ngưng nghĩ nghĩ hồi đáp, Trường Thanh Cửu Tông, Hắc Bạch Thần Cung, Hạo Thiên Môn, Thái Âm Môn, Mục Khôi Tông, Long Dương Phủ, Yên Vũ Lâu, Vạn Hoa Cốc, Thánh Vương Các, Cực Chiến Đạo, mỗi phái cư một châu. Cửu Tông cũng bởi vậy tam phân thế lực, ba ba liên thủ, bản phái liền là cùng Vân Châu Hạo Thiên Môn, Hàn Châu Thái Âm Môn hình thành một thể đồng minh. Thế nhưng ba ba đối lập, thế lực không cân đối, hơi có đánh vỡ, tất là náo loạn chi cục. Bây giờ Thái Bình đã lâu, sóng ngầm cuồn cuộn, không để cập xa, chỉ riêng Hắc Bạch Thần Cung gần nhất liền liên tiếp có chuyện, tuy không phải đại sự, nhưng cũng có thể thấy được ám trung chi thế chính đang ngẩng đầu, cũng nỗ lực đục nước béo cỏ. Hứa Ngạn Văn liên tục xua tay, sư muội lời ấy sai rồi, tam tam chi thế tuy không cân đối, nhưng cũng nhân không cân đối này mà có thể ổn định. Bất kỳ bên liên minh nào như sinh hôn chiến, tất sẽ làm phe thứ ba ngư ông đắc lợi. Cái đạo lý này mọi người đều hiểu, vì vậy đều hy vọng người khác động thủ, bản thân tọa hưởng kỳ thành. Dưới thế cục như vậy, rất khó mà biến động. Chỉ Vãn Ngưng thở dài, ta nói rồi, đây là cần ngoại dẫn. Chiến tranh vốn không phải là tồn tại lý tính, một số thời khắc, bên phát động chiến tranh, không hẳn là bởi vì tất thắng mà chiến, càng khả năng chỉ là bởi vì muốn đánh. Có quá nhiều người làm việc, cũng không suy nghĩ hậu quả. Hứa Ngạn Văn cười to, sư muội đây là có căn cứ mới nói a, ngươi đây là đang ánh xạ ai sao? Chỉ Vãn Ngưng liền cho hắn một cái bạch nhãn đẹp đẽ. Nàng vốn là đã đẹp, dưới một cái bạch nhãn này, Hứa Ngạn Văn liền xương đều mềm rồi. Chỉ Vãn Ngưng đã tiếp tục châm trà cho hắn, nhẹ nhàng nói, sư huynh sau này đừng nói linh tinh như thế, đến là Ninh sư đệ, ngươi đối với cái nhìn của hai người chúng ta như thế nào đây? Ninh Dạ không có ý định làm biểu hiện gì tại trước mặt mỹ nhân như này, nhưng ngẫm lại lấy bản thân tôn vinh, coi như mình biểu hiện tốt mấy, đối phương phỏng chừng cũng không lọt mắt, xáo lộ máu cho trong truyền thuyết hẳn là sẽ không phát sinh tại trên người bản thân. Nếu như bởi vì bản thân nói lời kinh nhân liền khiến Chỉ Vãn Ngưng khuynh tâm tương hứa, thì cái thế đạo này trái lại đã đơn giản rồi. Nhưng nếu như biểu hiện được, biết đâu có thể đạt được coi trọng, cơ hội càng nhiều. Liên nói, ta nghiêng về cái nhìn của sư tỷ, Trường Thanh thế gian, Thái Bình quá lâu, có lẽ không trăm năm, liền sẽ có đại biến phát sinh. Đối với tu tiên giả mà nói, thời gian trăm năm là không lâu lắm. Liền ngay cả Chỉ Vãn Ngưng đều không dám nói đại biến sẽ phát sinh tại trong vòng trăm năm, nghe vậy kinh ngạc, Hứa Ngạn Văn càng là bất mãn, sư đệ cũng không nên vì bác mỹ nhân quan tâm mà xuất ngữ kinh nhân như vậy à. Hắn đối với Ninh Dạ không có bất kỳ phòng bị chi tâm, nói như vậy cũng chỉ là bởi vì lập trường mà tự nhiên phản đối. Chỉ Vãn Ngưng cười nói, vẫn là nghe hắn giải thích nguyên do đi. Ninh Dạ liền nói, ta không chỉ cho rằng chiến sự nhất định sẽ bạo phát, hơn nữa sẽ bạo phát đầu tiên tại Hắc Bạch Thần Cung. Lời này vừa ra, hai người đều kinh, Chỉ Vãn Ngưng càng là ánh mắt liên thiểm, nhìn kỹ Ninh Dạ. Ninh Dạ cũng không khách khí, lấy tay chấm trà, ở trên bàn vẽ lên, lại là họa một chương bản đồ Trường Thanh Đại Lục. Với họa, hắn vừa nói, Trường Thanh Cửu Châu, phân bố khắp nơi, trong đó Yên Vũ Lâu ở vào Hải Châu, chiếm hải vực, tạm không nói nữa. Tám châu khác, phân khắp Nam Bắc Đông Tây Đại Lục. Trong này, Mạc Châu, Liệt Châu, Thiên Châu Cư Ương. Mạc Châu bởi vì thân tại Trung Bộ, phân biệt giao giới cùng Tứ Đại Châu Liệt Châu, Thiên Châu, Vân Châu, Hàn Châu, thậm chí cùng Yên Châu cũng có một phần nhỏ giáp danh, chính là Tứ Chiến Chi Địa. Tuy rằng bản tông đã kết minh cùng Vân Châu Hạo Thiên Môn, Hàn Châu Thái Âm Môn, nhưng còn có Liệt Châu Cực Chiến Đạo, Thiên Châu Mộc Khôi Tông, Yên Châu Vạn Hoa Cốc ba chỗ quan hệ không hòa thuận. Mà ba chỗ này, lại thuộc về hai cái liên minh, có thể nói, Hắc Bạch Thần Cung kỳ thực là đồng thời đối diện lưỡng đại liên minh. Nghe nói như thế, Hứa Ngạn Văn Chỉ Vãn Ngưng đồng thời sắc mặt khẽ ngưng. Ninh Dạ tiếp tục nói, đây là địa thế, hoàn cảnh địa lý Mạc Châu, quyết định nơi này bản thân liền là chiến trường thích hợp nhất. Còn có lý do khác không? Chỉ Vãn Ngưng hỏi. Có. Ninh Dạ nói, chiến giả, thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một cái cũng không được. Sư tỷ vừa nay nói, tinh quang đổi chỗ, quần tinh đen tối, chính là thiên thời. Thiên phát sắc cơ, lại bị thần thông che giấu, tuy không thấy được, vẫn có thể cảm thấy nguy cơ. Mà ta cũng biết, lấp kín không bằng khai thông, càng là vây chặn, hậu quả chỉ sợ liền càng nghiêm trọng. Tựa như đập ngăn nước, một khi đập lớn sụp đổ, thủy hoạn vô cùng. Vậy nhân hòa đây? Hứa Ngạn Văn hỏi. Ninh Dạ hồi đáp, cái này liền liên lụy đến quan hệ ba bên. Ba bên liên minh không hợp đã lâu, thù hận tích lũy, chỉ có thể càng tích càng nặng. Trước đây không lâu Mộc Khôi Tông vừa giết hai vị nhân ma của bản phái, tuy có mới thay thế bổ sung, thực lực tổn hại lại là khó tránh khỏi. Nhưng trọng yếu nhất vẫn là cừu hận đọng lại. Bây giờ mọi người còn đang xúc thế xúc lực, nhưng có lẽ chỉ cần một cái ngòi dẫn, liền khả năng xúc động đại chiến. Ngòi dẫn ở đâu? Hai người cùng hỏi. Ninh Dạ lắc đầu, việc đó liền không phải loại nhân vật như chúng ta có thể biết rồi. Chương 30, sát thân đao. Ngay hôm đó, Ninh Dạ cùng Hứa Ngạn Văn, Chỉ Vãn Ngưng nói chuyện hồi lâu. Hắn không thể đạt được cơ hội đi Thanh Mục Điện, bất quá không sao, hắn đã thành công lưu lại ấn tượng sâu sắc tại trong lòng Chỉ Vãn Ngưng. Mà chỉ cần Hứa Ngạn Văn còn muốn mượn hắn để đề thăng bản thân, liền sẽ một lần tiếp một lần tìm bản thân chống đỡ chàng. Như vậy rất tốt. Hôm nay là ngày Trương Liệt Cuồng kiểm nghiệm Ninh Dạ sát tâm đao. Trước phòng nhỏ, trên đất trống. Trương Liệt Cuồng đứng chắp tay, đến đây đi, lần này không có huyết tượng, chỉ có sư phụ. Hướng ta công kích, nếu ngươi đã tu đến mức độ sát phạt tùy tâm, hữu địch vô ngã, như vậy coi như là đối diện sư phụ ta, cũng có thể khởi sát tâm. Vâng. Ninh Dạ túi người trả lời. Trương Liệt Cuồng nói không sai, sau khi tu luyện đến mức độ sát phạt tùy tâm, liền không tồn tại chuyện đối với người mình khó sinh sát niệm nữa, chỉ cần nguyện ý, sát tâm liền khởi. Chỉ là thời điểm Trương Liệt Cuồng nói như vậy, lại là tận tình phóng thích khí thế. Vạn pháp đỉnh phong tu vi, khi hắn xuất ra toàn lực thì, tựa như cao sơn cự nhạc, sừng sững tại trước mặt Ninh Dạ, nhiếp nhân tâm thần, cảm giác liền giống như đối diện vô địch thiên thần, đối thủ tiện tay một cái ngón tay có thể nghiền nát bản thân. Đối diện tồn tại như vậy, làm sao khởi sát tâm? Sợ hãi vừa sinh, sợ là sát niệm gì cũng không còn. Nhưng mà đây chính là thử thách, chân chính dũng sĩ, chính là vô luận đối thủ mạnh bao nhiêu, cũng dám tế khởi sát đao. Ninh Dạ đã lẩm bẩm nói, chính là lượng kiếm chi ý. Cái gì? Trương Liệt Cuồng không rõ ràng ý tứ lời này của hắn, hơi cảm thấy ngạc nhiên. Ninh Dạ lại đã xuất đao. Đao xuất, hàn quang khởi, sát tâm bao tác. Sắt. Huyết sắc đao mang đã hướng tới ba tấc dưới rốn của Trương Liệt Cuồng đâm tới. Đây là quan nguyên huyệt, vị trí thống ngự nguyên khí, càng là vị trí tỏa khí tàng tinh nạp nguyên dung lực. Nơi yếu hại. Vừa xuất sát tâm, liền chọn yếu hại. Đao xuất vô hồi, mang theo hết thể hận ý sát ý của Ninh Dạ bàng bạc mà ra, phảng phất thật sự muốn đem Trương Liệt Cuồng nhất đao đoạt mệnh. Trong khoảnh khắc đó, liền ngay cả Trương Liệt Cuồng cũng không khỏi khẽ nhếch lông mày, quát to hảo. Phúc. Huyết sắc đao mang đã trình trúng vị trí quan nguyên của Trương Liệt Cuồng, sau một khắc, đao kia đã từng tấc vỡ nát. Ninh Dạ thậm chí có thể cảm giác được, Trương Liệt Cuồng căn bản là không dùng bất kỳ pháp thuật phòng hộ, chỉ bằng nhục thân liền nhẹ nhõm đề kháng một đao này. Có lẽ cũng là nhân bởi điều này, mới có thể ở nơi đó lưu lại một cái huyết sắc cấn ký. Đây là Trương Liệt Cuồng hữu ý lưu lại, giống như lần trước. Ninh Dạ thu đao. Đừng nói đao đã vỡ, chính là không vỡ, cũng vô nghĩa công tiếp. Sát tâm đao, thủ nghiệm kỳ tâm, tâm đến đao thành, tái công đã vô ý nghĩa. Chốc lát, Trương Liệt Cuồng gật đầu, không tệ, ngươi thật sự làm được. Hiện tại sát tâm đao của ngươi đã đại thành, lại muốn đề thăng, liền cần chính ngươi tu hành. Mỗi một loại tiên pháp, công pháp, pháp thuật, đều có cực hạn phổ thông của bản thân. Loại cực hạn phổ thông này chỉ là đại biểu cực hạn dưới trạng thái tiêu chuẩn, nhưng sẽ theo tu sĩ đề thăng tu vi cùng cảm ngộ mà biến hóa, nhưng đây chính là vấn đề cá nhân, đã cùng công pháp không quan hệ. Vì vậy sát tâm đao của Ninh Dạ, có thể nói đã đại thành, nhưng cũng có thể nói chỉ là vừa tới một cái khởi điểm, sau này sẽ thế nào, liền xem hắn đi. Sau một khắc, Trương Liệt Cuồng hướng tới Ninh Dạ lại là đạn chỉ một cái. Kim quang nhập não, trong tâm hải Ninh Dạ đã xuất hiện ba chữ, sát thân đao. Trương Liệt Cuồng nói, sát tâm đao thủ trọng tâm trí, sát tâm khởi, đao ý tuyệt, chính là thất sát căn bản, chính bởi vậy, kỳ thực không có quá nhiều uy lực có thể nói. Chân chính chiến lực, vẫn cần từ sát thân đao bắt đầu. Sát thân giả, thủ trọng gân cốt tư chất, cần thể phách cường tráng, mới có thể phát huy tác dụng. Đây mới thực sự là chiến pháp tu thân, sau khi tu thành, thân thể da tóc đều là vũ khí, thiên hạ vạn vật không gì không thể giết. Chính ngươi tự mình thể hội đi. Nói đã tự tiêu thất vô tung. Ninh Dạ vẫn như cũ sừng sững tại chỗ, cảm thụ yếu quyết sát thân đao. Trương Liệt Cuồng nói không sai, so với sát tâm đao, sát thân đao mới là tiền gia công pháp, sát sinh lợi khí chân chính trên ý nghĩa. Thân giả, nhục thể vậy. Sát thân chi đao, luyện chính là nhục thân, phá hoại cũng là nhục thân. Mà sát thân đao sau khi tu luyện tới đại thành, chính là thân thể như tinh cương, tay, chân, chỉu, gối, thậm chí một cái sợi tóc, không gì không thể thành đao. Chính bởi vậy, tu luyện sát thân đao chi nhân, tại trước lúc đại thành, là không được dùng vũ khí, mà phải quen thuộc nhục thân tác chiến. Chỉ có đem tự thân tu luyện tới giờ tay nhấc chân đều là binh, vạn vật vạn pháp đều dám chém, mới coi như sát thân hữu đạo. Ở đây nói chính là dám chém, mà không phải có thể chém. Tức mặc kệ có thể hay không, chỉ hỏi có dám hay không. Hữu tâm tức hữu đảm, hữu thân liền hữu sát. Dựa theo logic bình thường, sát tâm đao tu thành, hẳn là đã tại tảng tượng trung kỳ, mà sát thân đao tu thành, thì tại tảng tượng đỉnh phong. Ninh Dạ tâm trí ngộ tính dai, hận ý bất tuyệt, sát trí không giảm, vì vậy hiện tại tâm pháp cơ sở còn chưa tu thành tầng thứ tư, sát tâm đao đã đại thành, có thể nói là chiến lược đi ở phía trước tu vi. Bất quá sát thân đao trọng gân cốt tư chất, Ninh Dạ gân cốt tư chất bình thường, nếu muốn nhanh chóng đề thăng, liền cần một ít linh dược để phụ trợ luyện thể. Linh thạch hắn cũng có, nhưng những thứ của thiên cơ môn kia không thể lấy ra, dùng phù đạo đi kiếm tiền cũng được, nhưng Trương Liệt Cuồng tất nhiên không thích. Lấy tính tình Trương Liệt Cuồng, muốn dùng linh dược luyện thể. Có thể, nhưng không phải dựa vào làm ăn, mà phải là dựa vào chính mình tự tay phấn đấu chém giết thu lấy tài nguyên. Đây cũng là nhận thức của tuyệt đại đa số tu tiên giả. Suy nghĩ đến bản thân vừa vặn còn có một chút kế hoạch khuyết thiếu điều kiện hoàn thành, Ninh Dạ quyết định đi ra ngoài. Tuy rằng hiện tại tu vi của hắn chỉ tại tầng thứ 3, công pháp nhưng rất nhiều. Trọng yếu nhất chính là 3 tầng tu vi đã đầy đủ hắn sử dụng phần lớn thủ đoạn tại thiên cơ môn lúc trước của hắn, vì vậy năng lực thực chiến vượt xa tu vi hiện tại. Trước tiên bình tĩnh lại luyện nửa tháng sát thân đao, xác nhận bản thân đã cơ bản nắm giữ sát thân đao xong, Ninh Dạ đi tới thất sát động. Ngươi muốn ra ngoài tìm cơ duyên. Nghe được yêu cầu của Ninh Dạ, Trương Liệt Cuồng vừa kinh ngạc cũng không kinh ngạc. Ra ngoài tìm cơ duyên là chuyện mỗi cái đệ tử tu tiên đều tất nhiên cần trải qua, vì thế các đại tiên môn thậm chí còn thường xuyên sắp xếp cho môn hạ đệ tử chút nhiệm vụ, mà đa phần là nhiệm vụ chiến đấu. Cách làm tuy cũ, lại rất trọng yếu. Các đệ tử tại trong chiến đấu trưởng thành, cũng tại trong chiến đấu thu được cơ duyên. Khiến hắn kinh ngạc chính là cách làm của Ninh Dạ. Không nhận nhiệm vụ. Trương Liệt Cuồng xác nhận một lần. Đúng, không tiếp nhiệm vụ, tự do hành động. Ninh Dạ nhắc lại. Vì sao? Bởi vì đệ tử tin tưởng bản thân tất có thu hoạch. Các đại tiên môn bởi vì quản lý Cửu Châu duyên cớ, mỗi ngày đều sẽ tung danh sách cho môn hạ đệ tử, tuyệt đại đa số thời điểm đều là duy trì trị an, thanh trừ yêu nghiệt, hoàn thành nhiệm vụ, có thể thu được môn phái cống hiến. Nhưng đồng thời cũng quy định, nếu như tại trong lúc chấp hành nhiệm vụ mà chiếm được tài nguyên vượt quá tự thân, cần phải nộp lên, môn phái sẽ căn cứ thu hoạch ngoại ngạch phân phát khen thưởng. Cửu đại môn phái đối với những lợi ích phổ thông kia không để vào mắt. Thế nhưng đối với tư nguyên quý giá các đại năng cũng chưa chắc có thể đạt được, thì tất muốn chiếm lấy, mà loại cơ duyên quý giá này, không hẳn nhất định phải thực lực mạnh mới có thể thu được. Chính bởi vậy cửu đại tông môn còn thiết lập một bộ phương pháp giám sát chuyên môn, dù vậy, các đại tông môn vẫn là mỗi năm đều sẽ phát sinh tình huống đệ tử có kỳ ngộ nhưng ẩn giấu không báo cũng cuối cùng bị phát hiện. Nếu muốn bản thân có thu hoạch mà không giao lên, biện pháp tốt nhất chính là tự do hành động. Loại cách làm này chỗ hỏng là sẽ không có bất kỳ môn phái cống hiến, chỗ tốt chính là môn phái cũng sẽ không thẩm tra ngươi. Thời khắc này nghe được Ninh Dạ, Trương Liệt cuồng hừ nhẹ, bản lĩnh không nhiều lắm, lòng dạ đến không nhỏ. Ninh Dạ hồi đáp, ta tu thất sát đao, tâm trí cao hơn trời. Thất sát chi đao, một đao cuối cùng chính là thiên sát đao. Ngay cả trời cũng chém, còn có gì không dám chém. Tu thất sát đao giả, chí ít về hào hùng bá khí là không chịu thua kẻ nào. Trương Liệt cuồng rất là thỏa mãn hồi đáp của Ninh Dạ, nếu như thế, ngươi đi đi, đừng la cả, đi mau về mau. Vâng. Chương 31, Cổ Tuyền Trấn, Thượng. Hán Dương Đạo, Mã Sa Tật. Một chiếc xe ngựa trên đường lớn phi trì, ép qua mặt đường lầy lội, bắn lên vô số nê hoa. Sông Nam Việt vừa đổ một trận mưa nhỏ, khiến cho con đường cũng bởi vậy lầy lội khó đi, lại đánh xe một đoạn, phu xe không thể không dừng lại thanh lý bùn trên trục xe, thuận tiện cũng để cho ngựa nghỉ ngơi một chút. Vừa sát bùn, còn vừa nói, lại tiến lên 10 dặm, liền đến Vong Xuyên Phủ, công tử. Trong xe ngựa, Ninh Dạ ân một tiếng, không vào Vong Xuyên Phủ, nhiều phủ đi đại đạo phía tây. Phu xe kinh ngạc, công tử sao không nói sớm. Vậy ở đoạn trước ta liền có thể rẽ rồi. Ninh Dạ dựa lưng thùng xe, bảo ngươi làm, ngươi liền làm, tiền xe sẽ cho ngươi thêm. Nga. Phu xe kia cũng không dám nói lời nào, trên mặt lại không có nửa điểm ý mừng. Lái xe, chạy thuyền, mở tiệm, đều là nghề nghiệp đã thấy hết việc đời. Phu xe liếc mắt đã nhìn ra, khách nhân là tu tiên giả. Tu tiên giả hảo hảo không tự mình bay muốn ngồi xe, tuy ít khi thấy, nhưng vẫn là có. Trọng yếu nhất chính là, loại người này thông thường sẽ quy tiền. Ninh Dạ nói sẽ thêm tiền, phu xe không tin tưởng, cũng không dám tin. Hắn từng tận mắt thấy nhân đòi hỏi tiền xe mà bị oanh toái đầu, cũng từng gặp bởi vì nhất thời sốc này mà dẫn đến tu sĩ bất mãn, bạo khởi giết người. Nhìn nhiều lắm rồi, hắn liền biết, tu tiên giả, không tin được, thế nhưng sinh ý của bọn họ, ngươi không thể cự. Hắn như cho ngươi tiền, ngươi phải ba quỳ chín lạy, hắn nếu không cho, ngươi cũng phải cảm ơn, cảm thượng thiên có đức hiếu sinh, đối phương không thị sát. Ninh Dạ biết hắn không tin, liền lấy ra chút bạc ném ra ngoài. Phu xe kia nhặt được bạc, lại vẫn là không thấy nửa điểm vui vẻ. Thấy hắn như thế, Ninh Dạ kỳ quái, làm sao, ngươi còn không tin ta. Phu xe cười bồi, tiểu nhân sao dám. Chỉ là tiểu nhân đã qua tuổi vì tiền vui vẻ, có thể gặp được người tốt như công tử, tất nhiên là vui vẻ, lại có thể sống thêm mấy ngày. Ý tại ngôn ngoại lại là, cũng chỉ là sống thêm mấy ngày mà thôi. Nghe hắn nói như vậy, Ninh Dạ nhất thời cũng là không nói gì. Hắn cũng từng tại thế gian lưu lãng khá lâu, làm sao không biết dân gian này khổ sở. Đối diện tiên nhân cao cao tại thượng, dân chúng phản kháng không được, sớm không còn hy vọng gì, coi như có, cũng chỉ là ngóng trông trong nhà có thể ra một người tu tiên, có thể khiến bản thân phi hoàng đằng đạn. Bọn họ liền như là súc vật bị nuôi nhốt, không có hy vọng, cũng không nhìn thấy tương lai, mỗi ngày tranh chỉ là sống tạm. Nếu như gặp phải tiên nhân, liền ngay cả tư cách sống tạm cũng không dám hy vọng xa vời. Nhưng cũng chính bởi vậy, đám phàm nhân này trái lại đối với tiên nhân không e ngại như vậy, chỉ vì đã sớm làm tốt chuẩn bị tùy thời chết đi rồi. Sống không tha thiết, chết có gì đáng sợ. Đây là thiên hạ đại thế, liền ngay cả Ninh Dạ đối với điều này cũng là vô pháp, chung quy cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Tâm thần đã lại lần nữa tiến vào thiên cơ điện, kiểm tra côn luân kính. Không nỡ sử dụng ký hồn trù, vì vậy Ninh Dạ chỉ có thể phổ thông thôi diễn, dù vậy, cũng vẫn là có thể cảm nhận được, cơ duyên đã cách chỗ này không xa. Lui khỏi thiên cơ điện, Ninh Dạ nói, ngoài 20 dặm phía tây Vong Xuyên, là nơi nào? Phu xe nghĩ nghĩ, hồi đáp, thật giống như Cổ Tuyền Trấn. Liền nơi đó đi, lần này sẽ không thay đổi. Vâng. Đúng vào lúc này, phía sau lại truyền tới một thanh âm, Cổ Tuyền Trấn. Các ngươi muốn đi Cổ Tuyền Trấn. Vậy thì tốt quá, mang ta tới đi. Ninh Dạ vén rèm xe lên, liền thấy mặt sau lại là một nữ tử chính đang đi tới. Nữ tử này có mấy phần quen mặt, Ninh Dạ nghĩ nghĩ, rốt cục nhớ tới. Là ngày đó tại trên thí luyện sát trường, cái Lam Y nữ biểu hiện không tệ kia. Lam Y nữ cũng nhìn thấy Ninh Dạ, hơi cảm thấy ngạc nhiên, Ninh Dạ. Ngươi biết ta. Lam Y nữ đã cười nói, thí luyện sát trường danh đầu, thất sát thiên đao Trương Liệt cuồng đệ tử, ngươi tại trong người mới, vẫn tính là có chút danh khí. Huống chi ngươi hình tượng đặc thù, khiến người muốn quên cũng khó đây. Ninh Dạ có chút ngại ngùng, xin lỗi, ta lại không biết sư tỷ phương danh. Lam Y nữ đã đi tới, ta tên Việt Tú Tú. Ngũ Dương môn hạ. Ninh Dạ lúc trước lực chiến hôn mê, vì vậy cũng không biết sau đó mấy vị nhân ma kia đã thu lấy cái đệ tử nào, bây giờ mới biết, nữ tử này hóa ra là bị Ngũ Dương công tử Công Tôn Dạ nhận lấy. Đúng rồi, Ngũ Dương công tử tính hỉ ngư sắc, chỉ lấy mỹ nữ đệ tử. Việt Tú Tú này vô luận tướng mạo vẫn là thiên phú đều thuộc về thượng giai, đương nhiên sẽ không bị Công Tôn Dạ bỏ qua. Mà nhìn tư thái nàng đi lại, hơn nửa là đã bị Công Tôn Dạ mở bao rồi, đương nhiên Ninh Dạ đối với điều này sẽ không nói ra. Việt Tú Tú nhìn Ninh Dạ, kỳ quái nói, nhiệm vụ cổ tuyển trấn ta đã nhận, ngươi vì sao lại tới đó? Cổ tuyển trấn có nhiệm vụ. Ninh Dạ cũng là ngẩn ngơ. Hắn là thông qua Côn Lôn kính tìm kiếm cơ duyên, cuối cùng xác định nơi đây có bảo xuất thế, vì vậy tới, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên lại va vào Việt Tú Tú. Nguyên lai nàng càng là nhận nhiệm vụ mà tới. Nhìn biểu hiện của hắn, Việt Tú Tú cũng đã có chút minh bạch, nguyên lai ngươi không phải nhận cổ tuyển nhiệm vụ. Đúng lúc gặp phải mà thôi. Ninh Dạ hồi đáp. Thấy hắn không phải đến tranh công cùng mình, Việt Tú Tú thở phào một hơi, nhãn châu chuyển, cười nói, nếu như thế, vậy liền đồng thời đi. Chốc lát nữa nếu như gặp phải yêu ma, tiểu muội không địch lại, còn muốn thỉnh sư huynh giúp ta nha. Ngươi đây là muốn tìm lao lực miễn phí. Bất quá nếu đã đều muốn đi cổ tuyển trấn, đẩy là đẩy không xong, Ninh Dạ liền gật đầu, cũng tốt. Hai người lúc này liền cùng xe đồng thời hướng về cổ tuyển trấn. Trên đường Ninh Dạ mới biết, hóa ra là cổ tuyển trấn xảy ra yêu ma quay phá, bởi vì theo địa phương thuyết pháp, chỉ là phổ thông tiểu yêu tiểu ma, vì vậy Hắc Bạch Thần Cung liền phát ra một cái nhiệm vụ cho tàng tượng đệ tử. Bất quá loại nhiệm vụ như trảm yêu trừ ma này, đệ tử thông thường là nhiều người đi đón, Việt Tú Tú dám một mình tiếp nhiệm vụ này, có thể thấy được là có mấy phần tự tin. Nửa canh giờ sau, xe ngựa đến cổ tuyển trấn. Đến trên trấn rồi, liền nhìn thấy dân trấn nhà nhà đóng cửa, không ít người xuyên qua khe cửa nhìn bọn họ, nhưng không một người ra nên tiếp. Điều này khiến cho Việt Tú Tú có chút bất mãn, kêu lên, Hắc Bạch Thần Cung môn hạ đệ tử, phụ mệnh đến đây trảm yêu trừ ma, chủ sự nơi này ở đâu? Còn không mau mau ra nên tiếp. Nhưng chỉ thấy người nhìn trộm liền đều nháy mắt biến mất, thế mà không một người ra ngoài. Việt Tú Tú có chút kinh ngạc, đúng vào lúc này rốt cục nhìn thấy một tên lào hán vội vội vàng vàng chạy tới, quần áo lam lũ, mặt nhàu như dưa, quỳ trên mặt đất kêu lên, tiểu dân phụng cửu, cung nên thượng tiên. Đã vì thượng tiên chuẩn bị rượu ngon món ăn, xin mời đi theo ta. Thấy hắn như thế, Việt Tú Tú mới tiêu hỏa. Theo phụng cửu một đường hành tẩu, đi tới chỗ trấn phủ. Liền thấy vài tên hạ nhân đã vội vã mang lên rượu và thức ăn. Việt Tú Tú chỉ là uống một hớp, liền phun ra, máng, đây là cái phá tiểu gì. Còn có món này, thế mà dùng rau dại chiêu đãi chúng ta, quả thực muốn chết. Phụng cửu sợ hãi đến quỳ rạp trên đất, yêu ma hoành hành, dân chấn chịu đủ tàn sát, thực sự là không có thứ gì có thể chiêu đãi à. Việt Tú Tú nghe hắn nói như vậy, càng lúc càng tức giận, biết do yêu ma hoành hành, dân chấn thụ đồ, lại vẫn nửa năm không báo, thấy chúng ta đi tới. Càng là đóng cửa không ra, hàn chúng ta chi tâm, các ngươi đến cùng là có ý gì? Phụng cửu sợ đến run run rẩy rẩy không dám lên tiếng. Vẫn là Ninh Dạ nói, tự nhiên là bởi vì bọn họ sợ hãi tiên nhân, còn hơn cả sợ yêu ma. Cái gì? Việt Tú Tú kinh ngạc nhìn Ninh Dạ, bọn họ tình nguyện bị yêu ma tàn sát, cũng không muốn thượng báo. Cổ tuyên trấn có yêu ma chi sự, cũng không phải nơi đây thượng báo, mà là người qua đường biết được, chuyển tới, bằng không cũng sẽ không kéo dài lâu như vậy. Ninh Dạ cũng không trả lời, tiện tay hoanh ra một cánh cửa bên cạnh, từ sau cửa ngã lăn ra mấy cái thôn dân, từng cái đều là xanh xao vàng gọn. Ninh Dạ nói, ngươi hiện tại vào trong nhà của bọn họ xem có thể tìm tới một điểm thóc gạo. Việt Tú Tú nghe nói, vọt vào trong nhà lục tung tùng theo, quả nhiên không thấy một chút đồ ăn. Việt Tú Tú không hiểu chút nào, đây là tại sao? Cũng đã bị yêu ma hỏa hại đến mức độ này, mà vẫn sợ hãi tiên nhân hơn cả yêu ma. Ninh Dạ cười lạnh. Ngươi cho rằng không có lương thực, là yêu ma làm hại. Chẳng lẽ không đúng sao? Việt Tú Tú hỏi ngược lại. Ninh Dạ trả lời, yêu ma ăn thịt người, lúc nào ăn cơm rồi? Việt Tú Tú há miệng, không trả lời được. Trấn trưởng Phụng Cửu kia chỉ là không ngừng dập đầu, không dám lên tiếng. Việt Tú Tú cuối cùng đã rõ ràng, lương thực trên trấn này, chỉ sợ đều là bị người bóc lột đi. Việt Tú Tú lắc đầu, ta không hiểu. Trên tiên sơn không phải có linh điền sao? Ta không cần phàm nhân lương thực. Ninh Dạ cười lạnh, thế nhưng quan phủ cần A, lại nói làm sao chỉ là lương thực. Tài vật, lao lực, đều có giá trị. Tiên nhân cố nhiên có thông thiên trí năng, nhưng ai lại đem thủ đoạn này dùng cho phàm nhân. Từ cổ chí kim, các tiên nhân tu đều là sát phạt chi thuật, chỉ cầu chí cường, lại có mấy cái tu hành màu mỡ đất ai, phong phú lương sản chi sự. Thật sự có tu sĩ thiện lương như vậy, hơn nửa cũng cạnh tranh không được những tiên môn khác, sớm đã bị diệt. Thiên cơ môn là thiện môn, vì vậy bọn họ bị diệt môn. Muốn tại thế đạo này hỗn, không cường đại liền chỉ có chết, mà năng lực cường đại, lại là năng lực giết người, là năng lực cướp đoạt. Yêu ma đáng sợ sao? Đương nhiên đáng sợ. Thế nhưng yêu ma xuất động một lần, cũng bất quá ăn một hai người. Thiên nhân xuất động, khả năng chính là không còn ngọn cỏ. Chính bởi vậy, coi như có yêu ma quấy phá, bách tính cũng đa phần không dám báo, thậm chí trái lại vui mừng, ít đi mấy người, liền ít đi vài cái miệng tranh ăn. Dân vô lực đối với tiên, lấy cái gì mà sống? Chỉ chết mà thôi. Người chết đủ nhiều, vậy những người còn lại liền có thể sống. Việt Tú Tú cảm thấy bản thân là thiện lương, nhưng không tưởng tượng nàng vừa đến đã gọi đánh hô giết, đối diện một điểm lương thực trên trấn thật vất vả tập hợp lên, nàng chỉ có thể ghét bỏ quá rất rưởi. Nàng là kẻ ác sao? Đến cũng chưa chắc, nhưng nàng cũng vô năng đối kháng đại thế này, chỉ có thể ngầm thừa nhận. Đây chính là hiện thực. Hữu tâm thay đổi tất cả những thứ này, đều bị diệt. Bộ phận cường đại, an tâm hưởng thụ. Còn lại trung tầng có như vậy một chút lương tâm nhưng lại bất lực thay đổi, có thể làm chính là theo sóng mà trôi. Vì vậy Ninh Dạ nói cho nàng, nàng tình ngộ, sau đó nhưng cái gì cũng không thể làm. Nàng vẫn như cũ sẽ đi con đường của chính mình, đối với nàng mà nói, không chủ động đi hại người chính là lớn nhất lương tri. Nhưng dù là như vậy, có lẽ chỉ là một cái mạn bất kinh tâm, một lần tùy ý hành động, liền sẽ dẫn đến bách tính chịu khổ chịu nạn. Thì như hiện tại. Liên tại thời điểm Việt Tú Tú có càng nộ, một cái thanh âm âm lãnh cười lên, hóa ra là cái chim non cái gì cũng không hiểu. Yêu ma. Nghe nói như thế, Việt Tú Tú đã xông ra ngoài, pháp lực thao quyển, chấn sở sụp đổ, hóa thành một mảnh phế tích. Chấn trưởng kia dại ra nhìn một màn này, trong lòng đã sớm chuẩn bị, hoàn toàn không có nửa điểm cảm giác. Chương 32, Cổ Tuyên Chấn, hạ. Kẻ đột nhiên xuất hiện này chính là một con ma vật toàn thân xích hồng, phảng phất giọt máu. Ninh Dạ đã nhận ra, là đê cấp huyết ma, cẩn thận. Huyết ma thị huyết, thủ đoạn cũng đa phần lấy máu tươi làm chủ. Thời khắc này huyết ma kia cười gần nói, thượng tiên cái chó má gì, căn bản chính là một đám gia hỏa ra vẻ đạm bạo, nội tâm ghê tởm, ma ta mặc cảm không bằng. Nhận lấy cái chết. Việt Tú Tú đã một kiếm đâm ra. Nàng sư tử Ngũ Dương công tử, tu tố nữ thanh cường, thủy vân kiếm quyết, trong tay nắm càng là một kiện pháp khí bảo kiếm, thời khắc này sử tương xuất lai, liền thấy thanh ngông ngông kiếm khí gột rửa, đem huyết ma kia cháo tại bên trong kiếm quang. Huyết ma kia lại là cười dài một tiếng, phun ra một đạo huyết khí kia như vật sống, thế mà biến hóa ra đỏ tươi thủ trảo, nên hướng thanh linh kiếm khí, huyết quang lướt qua, kiếm quang ảm đạm. Thanh khí cùng huyết khí va chạm, nhất thời càng không phân cao thấp. Việt Tú Tú đau lòng phát kiếm, kêu lên, ngươi còn không ra tay. Ninh Dạ an nhiên bất động, đây không phải nhiệm vụ của ta, là nhiệm vụ của sư muội. Mục tiêu của hắn là tìm kiếm cơ duyên, không phải là giúp Việt Tú Tú làm công. Việt Tú Tú nghe hắn nói như thế, phẫn nộ trong lòng, nhưng cũng bất đắc dĩ. Nàng tuy nhập Ngũ Dương môn hạ, nhưng Ngũ Dương môn hạ nữ đệ tử đông đảo, Việt Tú Tú cũng không phải kẻ được sủng ái nhất, nếu không phải như vậy cũng không cần hạ sơn làm nhiệm vụ, thổi thổi bên gối ha không phải càng tốt hơn. Hai người đều là đệ tử nhân ma, Ninh Dạ thân phận tư lịch đều không thua nàng. Hắn không giúp đỡ, bản thân lại là nửa điểm biện pháp đều không có, chỉ đành bày ra nữ hài tử yếu ớt, ngươi đã nói sẽ giúp ta. Ninh Dạ gật đầu, ta sẽ à, nhưng chỉ là một cái huyết ma mà thôi, ngươi đối phó được, đợi lại ra thêm, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Còn có. Việt Tú Tú kinh dị. Ninh Dạ gật đầu, đúng còn có. Huyết ma kia cười ha hả, người ta đã phát hiện rồi, lão nhị ngươi còn trốn cái gì. Trong thiên không đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh, lăng không lao xuống. Nhắm thẳng đỉnh đầu Việt Tú Tú. Quả nhiên còn có. Việt Tú Tú kinh hãi, lúc này nàng đang bị huyết ma quấn quýt, không rảnh phân thân, mắt thấy kẻ đánh lén kia đã tới, trong lòng chính đang kinh hoàng, liền thấy hoành một tiếng, cự đại móng vuốt đã sát bên cạnh nàng quét qua, oanh xuống mặt đất, kẻ đánh lén kia đã quái khiếu ngao một tiếng bay ra ngoài, lạc trên mặt đất, hóa ra là một con ương yêu, hình thể cự đại, sải cánh ước chừng khoảng 3 trượng, cự đại mỏ ương giống như liêm đao, trước ngực nhưng nhiều thêm một đạo đao ngân khốc liệt. Chính là Ninh Dạ lưu. Ứng yêu kia trừng mắt nhìn Ninh Dạ, ngươi. Ninh Dạ buông tay, ta đã nói rồi, tới thêm một cái ta liền xuất thủ, đầu góc ngươi không dễ xài. Càng không phòng bị. Mẹ nó vậy ngươi sớm không ra tay. Ứng yêu gào thét. Nó không phải đầu góc không dễ xài, chỉ là cũng biết tầm quan trọng của trước tiên giết một người, cho nên muốn thừa dịp Ninh Dạ chưa sẵn sàng, trước tiên giải quyết đi Việt Tú Tú. Lại không nghĩ rằng Ninh Dạ càng là lấy Việt Tú Tú làm mồi, thời khắc mấu chốt xuất thủ. Thời khắc này một đòn thụ thương, cũng may ưng yêu thân thể cường hành, vấn đề đến cũng không lớn, thời khắc này đã triển khai hai cánh lao tới Ninh Dạ, tốc độ nhanh cực. Ninh Dạ cũng không né tránh, đón ưng yêu kia nghiêng người mà tới, tay làm đao mang, cùng mỏ ưng va chạm, phát ra len ken giòn giã, đồng thời song chịu phân khai, chiến hai cánh, lại phi cước liên thích, trong nháy mắt đánh ra một phiến lẫm liệt đao quang. sắt thân đao. Ưng yêu kia đến là cái có kiến thức, kinh hô thành tiếng. Ninh Dạ cũng đáp lại, thực thi ưng. Ha ha, chính là. Ưng yêu kia kêu gào, hai cánh lại triển, yêu phong xạ khởi, lại là hướng không trung bay đi. Đệ tử tàng tượng cảnh tại trước khi tu tập pháp thuật phi hành chuyên môn là không biết bay, mà thất sát đao càng là lấy cận thân bắc kích làm chủ. Ưng yêu này thiên phú phi hành, lại thiện yêu thuật, biết Ninh Dạ cận chiến cường đại, liền thẳng thắn kéo dài khoảng cách, hiển nhiên muốn chơi chiến thuật thả diều của một cái yêu đối với người. Ninh Dạ nhưng chỉ là khẽ cười một tiếng, trong tay một lá bùa bay lên, hạ xuống trên người ưng yêu kia, ưng yêu liền cảm thấy thân thể bỗng nặng, càng không bay lên được. Thiên quân phủ, ngàn cân, còn có liệt diễm phủ. Lại là một lá bùa bay ra, lần này lại là trực tiếp tại trên ưng yêu dẫn tiêu hỏa diễm. Ưng yêu kêu rên, yêu phong tịch quyển, nhanh chóng đem hỏa diễm trên người tiêu diệt, Ninh Dạ lại đã lần nữa lần tới, sát thân đao vô tình chém xuống. Hắn sơ tu sát thân đao, uy năng bình thường, thế nhưng tự thân lại còn dán cái nhuệ kim phù cùng thần lực phù, lấy phù lực bù đắp công kích chi không đủ, khiến cho mỗi một kích đều khiến cho ưng yêu thống khổ không chịu nổi. Như Trương Liệt Cuồng ở đây, tất nhiên là sẽ mắng to Ninh Dạ đầu cơ thủ xảo, chính là thất sát chi đao, gặp mạnh càng mạnh, cần phải khổ chiến lúc mới có thể kích phát tự thân, bạo phát giết địch, ngươi mượn phù đạo nghiền ép đối thủ như vậy, có thể bạo cái rắm gì. Nhưng đây chính là Ninh Dạ, hắn có kế hoạch của chính mình, kích phát tự thân tăng cao thực lực cố nhiên tốt, nhưng cũng sẽ khiến bản thân tương tích khắp người hậu lực không đủ thậm chí di hoạn tự thân ám thương khắp nơi, hắn có kế hoạch của chính mình, lại không có ý định vì mục tiêu của Việt Tú Tú mà tiêu hao bản thân. Đây là thường quy chiến, không phải tối hậu quyết chiến. Thời khắc này một người một yêu đại chiến, ưng yêu kia phát hiện lại bị Ninh Dạ toàn diện áp chế, tức giận đến hoa hoa thét lên. Ninh Dạ đã nói, còn không đem trợ thủ của ngươi kêu lên sao? Cái gì? Còn có giúp đỡ? Huyết ma ưng yêu cùng Việt Tú Tú đều là ngẩn ra. Huyết ma hô to, làm sao ngươi biết? Ninh Dạ trả lời, ma uống máu, yêu ăn thịt, quỷ hấp linh, thôn trấn này bị các ngươi hại chết chi nhân, huyết nhục không thấy, linh hồn yên diệt, xem một chút tư liệu liền có thể biết, còn cần phải nghĩ sao? Việt Tú Tú đỏ mặt một cái, tư liệu là Việt Tú Tú cho Ninh Dạ xem, nhưng Việt Tú Tú bản thân chỉ qua loa lật một chút, không nghĩ tới Ninh Dạ tùy ý thoáng nhìn, lại có thể phân tích ra rất nhiều tin tức như vậy. Không trách sử dụng sát thân đao còn biết dùng phù, hóa ra là có cái đầu óc. Một cái thanh âm lanh lảnh truyền đến. Theo thanh âm này, liền thấy cách đó không xa quả nhiên lại xuất hiện một đạo hắc ảnh, thanh phu bạch diện, hai mắt đột xuất, lại là cái thanh quỷ. Thật sự còn có. Thấy tình huống như vậy Việt Tú Tú hoảng hốt. Ninh Dạ cũng là hơi nhíu mày. Hắn cau mày là bởi vì hắn không nghĩ tới đối thủ thế mà là hư thể quỷ, quỷ phân hư thực, hư quỷ phiêu hốt, tối lợi chiến đấu, mà hình thể hư huyễn, sát thân đao tạo tác dụng đối với nhục thân, đối với hư quỷ hiệu quả liền hơn không có rồi. Cho tới nói phù lục công kích đến là hữu hiệu, nhưng thứ đó là tiêu hao tiền A. Bỏ ra chút ít phù thì cũng thôi, vì nhiệm vụ của Việt Tú Tú dùng phù đem quỷ đập chết, cái này phí tổn liền cao. Mấu chốt nhất chính là, Việt Tú Tú ngươi có trả tiền không? Ninh Dạ không muốn tại Hắc Bạch Thần Cung kết bạn, tự nhiên cũng sẽ không lấy lòng Việt Tú Tú, vì vậy tâm niệm điện chuyển đã có quyết định. Hắn xông. Đẩy ưng yêu kia đồng thời xông về phía trước, ly khai chiến trường, lại là đem thanh quỷ để cho Việt Tú Tú. Việt Tú Tú kinh hãi, một mình nàng đối chiến huyết ma vốn đã có chút vất vả, hiện tại còn phải đối phó thêm một cái thanh quỷ, làm sao có thể chống đỡ. Kêu lên, ngăn cản quỷ kia, đợi ta giải quyết huyết ma này sẽ đến giúp ngươi. Ninh Dạ không để ý tới, chuyện cười, ngươi lấy cái gì giải quyết? Vẫn là chờ ta giải quyết ưng yêu này đến giúp ngươi đi. Trong miệng không nói, sát thân đao lại là càng lúc càng hung ác rơi vào trên người cái ưng yêu kia, đập cho nó ai hào liên liên. Thanh quỷ kia cũng là cái xảo trá. Sát thân đao nó không sợ, thế nhưng trong tay đối phương phù lục nhìn như không ít, thân thể xương cốt chính mình không phải cứng cỏi giống như ưng yêu, như qua đó, chỉ sợ trước tiên thụ hại, vì vậy hô lên, nhị ca chống đỡ. Đã là lao về phía Việt Tú Tú. Trái cây trước tiên kiếm nhuyễn ăn. Trong nháy mắt, Việt Tú Tú cùng ưng yêu đồng thời gặp nạn. Việt Tú Tú cũng là gấp rồi, mắt thấy không địch lại, liền lấy ra một vật tế khởi, đó là một hạt châu ngũ quang thập sắc, quang huy lóe lên, càng là đem huyết ma cùng thành quỷ đồng thời bọc lại. Đây là một kiện bảo vật hộ thân công tôn dạ cho nàng, không tính bảo bối gì tốt, chỉ có một lần cơ hội sử dụng, mắt thấy bảo vật ánh sáng từ từ ảm đạm, Việt Tú Tú cũng là đau lòng không thôi, trong lòng đối với Ninh Dạ lại là càng lúc càng thống hận, phảng phất Ninh Dạ cần phải vì nàng mà xá thân vậy. Đúng vào lúc này Ninh Dạ rốt cục cũng dùng ra sát thủ. Liên tục 3 tấm bạo liệt phù lại thêm 4 đòn sát thân đao rơi vào trên người ưng yêu kia, rốt cục đem ưng yêu nổ đến chia 5 xẻ 7. Sau một khắc Ninh Dạ đã vọt tới. Lại là xuất thủ đối với huyết ma kia. huyết ma này cùng Việt Tú Tú chiến nửa ngày, cũng thụ thương không nhẹ. Chỉ còn một cái thanh quỷ, Việt Tú Tú rốt cục nhẹ nhõm hơn nhiều. Chỉ chốc lát sau, chiến đấu kết thúc, một yêu một ma một quỷ cũng đều cáo yên diệt, Việt Tú Tú cũng chiến đến tóc thai tán loạn, trên người càng là chịu vài vết thương, trái lại Ninh Dạ, lại là chẳng có chuyện gì. Việt Tú Tú oán độc trừng Ninh Dạ một cái, vẫn là đang trách cứ Ninh Dạ đem thanh quỷ ném cho nàng. Ninh Dạ xem thường tính toán cùng Việt Tú Tú, tự đi đem ưng thi cùng huyết ma thi hải thu hồi, yêu có yêu đan, ma có ma châu, tuy rằng tiểu yêu tiểu ma chiến lợi phẩm không đăng giá, tốt xấu cũng có thể bù đắp hao tổn bùa chú của hắn. Bên kia Việt Tú Tú cũng thu hồi quỷ nguyên, đi tới nói, tiền lợi của ngươi, tốt xấu phân ta một ít chứ. Nếu như không có ta kiềm chế, ngươi cũng không dễ đắc thủ như vậy. Nếu như không có ngươi, lão tử lấy ra thủ đoạn ẩn giấu một mình thu thập ba kẻ này cũng không phải vấn đề, trọng yếu nhất chính là, đây là nhiệm vụ của ngươi a. Nữ nhân này không biết tốt xấu như thế, Ninh Dạ đối với nàng càng lúc càng căm ghét, nhưng hắn không muốn công khai kết toán, vì vậy chỉ là nói, sư muội muốn, cho ngươi là được. Nói đem cái viên ma châu kia ném cho Việt Tú Tú cầm ma châu, vẫn cứ không quên chừng Ninh Dạ một cái. Thấy nàng như vậy, Ninh Dạ cười lạnh trong lòng. Nếu không phải cổ tuyển chấn là nhiệm vụ của Việt Tú Tú, nơi này lại phàm nhân đông đảo, nói không chắc Ninh Dạ liền đem nàng giết, một lần hết việc, đằng nào chỉ cần là hắc bạch thần cung mọi người đều phải chết. Đúng vào lúc này, Ninh Dạ bỗng nhiên chú ý tới sư tử đá bên cạnh. Sư tử đá là đồ vật trấn trạch trấn trước phủ, vốn không chỗ nào thần kỳ, chỉ là vừa nãy máu tươi của huyết ma rơi tại trên đá. Ninh Dạ chú ý, là bởi vì hắn phát hiện, máu kia tựa như rót vào bên trong thạch sư. Đây là chuyện gì? Ninh Dạ kinh ngạc nhìn lại, sau đó một màn khiến hắn kinh ngạc xuất hiện. Hắn thế mà nhìn thấy con ngươi thạch sư đột nhiên chuyển động một chút. Chỉ là một thoáng, lại chính cùng thạch sư đối diện, một khắc đó, song phương tựa hồ đều ngây ra một lát. Sau một khắc Ninh Dạ đã biết không được, hắn lui nhanh. Cái lùi này, trực tiếp đem Việt Tú Tú bạo lộ ra. Liền thấy thạch sư kia đã mở ra miệng lớn cắn xuống. Quái vật! Việt Tú Tú kinh hãi kêu to. Chương 33, quái dị, cảm tạ Henry khen thưởng một cái minh chủ, bút thơm. Nhân gian tứ hại, yêu ma quỷ quái. Trong đó yêu là thảo mộc điểu thú biến thành, ma là ma giới thẩm thấu, quỷ là tử linh bất tán, quái thì độc trung thiên địa khí vận, cực kỳ hiếm thấy, lại không nghĩ rằng ở chỗ này thế mà gặp được một cái. Nhìn thấy là cái quái, Ninh Dạ đột nhiên trở nên hưng phấn. Hắn biết, đây chính là cơ duyên của hắn. Quái vật không có cái gọi là phẩm loại phân chia, bởi vì bất kỳ vật thể đều có thể thành quái, thạch sư chỉ là biểu tượng, nhân tố then chốt chân chính chính là hạch tâm chi vật khiến phàm vật thành quái. Loại hạch tâm chi vật này, tại tiên môn xưng là dị cực chi tinh. Cái gọi là dị giả, khác với thường thức. Cái gọi là cực chi, cực tại pháp lý. Vậy nên quái vật cũng xưng quái dị. Lại có người nói, bên trong dị tinh ẩn chứa đại đạo pháp tắc, thậm chí có siêu thoát đại đạo chi năng, vì vậy dị tinh là trọng bảo tiên môn khắc cầu, so với cái gì quỷ nguyên yêu đan phải có giá trị hơn nhiều. Quỷ nguyên yêu đan ma châu hàng ngũ bất quá là luyện bảo chi tài, nào sánh được giá trị quý giá của dị tinh, nếu có thể từ bên trong khám phá đại đạo pháp tắc, được lợi càng là lâu dài. Vì vậy Việt Tú Tú nhìn thấy là cái quái dị, vừa mừng vừa sợ, phản ứng của nàng đến cũng nhanh, ngay tại lúc thạch sư há mồm căn xuống đồng thời, thân thể thế mà hóa thành một dòng nước. K. Cái thạch sư kia cắn đầy miệng nước, dòng nước tung tóe, hạ xuống cách đó không xa, một lần nữa ngưng tụ thành hình dạng Việt Tú Tú, sắc mặt lại là hoàn toàn trắng bệnh, hiển nhiên một chiêu này vẫn khiến cho nàng bỏ ra cái giá không nhỏ. Chỉ là đối thủ là quái dị, so với lợi ích, điểm ấy tổn thất không tính là gì. Việt Tú Tú hưng phấn đang muốn chiến đấu, Ninh Dạ nhưng quay đầu liền chạy. Uy, ngươi làm gì vậy? Việt Tú Tú phẫn nộ kêu gào. Ninh Dạ cũng không để ý tới nàng. Hắn hiện tại tốt nhất khiến Việt Tú Tú lưu lại chỗ này, chết tại trong miệng quái dị. Sau một khắc liền nhìn thấy sư tử đá kia chậm rãi há miệng, đại địa rung động, hết thảy phong ốc đều bắt đầu rung rinh lên, từ dưới đất càng sinh ra vô số đất đá cự trụ, càng là đem toàn bộ thôn trấn đều bao phủ vào trong đó. Việt Tú Tú hoảng hốt, cuối cùng đã rõ ràng tại sao Ninh Dạ muốn chạy. Pháp thuật quái dị này sử dụng, thình lình đã đạt đến tầng thứ hoa luân, căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó. Ông trời chăm sóc gặp được quái dị, nhưng không cách nào kích sát đạt được lợi ích, khiến Việt Tú Tú đau lòng không thôi. Mắt thấy thạch trận đã sắp đem thôn trấn vây nốt, Ninh Dạ chạy đến nhanh, đã trước một bước thoát ly tiểu trấn. Việt Tú Tú lại là không kịp, hạ quyết tâm, đã lấy ra một lá bùa, nháy mắt biến mất không thấy. Lại cũng là quang đột phù, lúc tái xuất hiện, càng là tại bên người Ninh Dạ, cùng hắn xông ra thôn trấn. Mắt thấy Việt Tú Tú không chết, Ninh Dạ cũng là bất đắc dĩ. Chẳng trách nữ nhân này dám một mình đến đây, thực lực chiến đấu thường thường, thủ đoạn bảo mệnh lại là không ít. Việt Tú Tú đã phi vọt ra phía ngoài, cần mau mau bẩm báo sư phụ. Nàng bây giờ thực lực thấp, tạm thời còn làm không được hỏa phù hoặc phi kiếm đưa thư, chỉ có thể chạy về, cũng may khoảng cách cũng không xa, thời gian một ngày có thể chạy tới. Nói cho sư phụ. Ninh Dạ cười lạnh trong lòng, không nói đợi Công Tôn Dạ tới món ăn đều nguội, coi như thật đuổi kịp, lại có chỗ tốt gì cho bản thân. Bất quá trong miệng hắn không nói, chỉ là nói, đúng, chạy mau. Tốc độ lại vẫn là không nhanh không chậm, quái dị kia xem ra đến cũng không có ý tứ muốn truy, thấy bọn họ chạy đi, thế mà lại đỉnh chạy xuống, một lần nữa hóa thành thạch sư bất động. Việt Tú Tú chú ý tới điểm ấy, cảm thấy kỳ quái, tại sao nó không truy? Còn có vừa nãy thời điểm chạm yêu trừ ma bên ngoài, nó vì sao không ra tay? Ninh Dạ hồi đáp, ba cái yêu ma kia vốn không phải là đồng bọn của nó, chỉ sợ chính bọn chúng cũng không biết nơi này còn có một cái quái dị. Còn vì sao không truy, ta cũng không rõ ràng. Ninh Dạ làm sao có khả năng không biết. Hứng thú của tiên môn đối với quái dị quá là nồng nặc rồi, nồng nặc đến mức chỉ cần biết có quái dị xuất hiện, liền sẽ không ngại ngàn dặm chạy tới. Quái dị này nếu như không phải là bởi vì bị máu huyết ma làm cho bại lộ, căn bản là sẽ không xuất hiện, hiện tại nếu đã bại lộ, đầu tiên nghĩ đến chính là chạy, mà không phải giết. Bất quá những lời này hắn là sẽ không nói với Việt Tú Tú, liền để nàng cho rằng quái dị bỏ qua cho họ là được rồi. Thời khắc này một đường buôn bảo, Ninh Dạ tốc độ càng ngày càng chậm, Việt Tú Tú tức nói, uy, ngươi mau lên, có được hay không? Ninh Dạ tức giận nói, ta chưa học qua khinh thân thuật pháp, không nhẹ nhàng được như sư muội. Việt Tú Tú bị hắn đoán trách không nói gì, ngẫm lại quái dị trọng yếu, không thể làm gì khác hơn là nói, vậy ngươi trước tiên ở phía sau từ từ chạy, ta hồi sân trước. Nói đã tự tăng nhanh tốc độ đi trước. Quả nhiên là kẻ không nghĩa khí a. Nhìn bóng lưng của nàng, Ninh Dạ cười lạnh. Bất quá so sánh ra, Ninh Dạ đến tình nguyện nàng không nghĩa khí, bằng không làm sao tiện đi đối phó quái dị kia. Thời khắc này mắt thấy Việt Tú Tú đã cách xa, Ninh Dạ đã vòng trở lại trên trấn. Chỉ là vừa tới trên trấn, lại nhìn thấy xa xa một tên tu sĩ chính đang đi tới. Đáng chết, vẫn còn có người phát hiện động tĩnh nơi đây đang tới rồi. Ninh Dạ trong lòng biết không được, vội vàng tránh qua một bên, tu sĩ kia lúc này đã đến trên trấn, mặc một bộ bạch sắc tu sĩ bảo, mặt trên còn xăm một cái đại tự nhạc. Nhìn thấy cái chữ này, Ninh Dạ minh bạch, nguyên lai người này là Cực Nhạc Môn. Cực Nhạc Môn là một cái tiểu môn phái thuộc về Mạc Châu, thực lực thấp kém, bất quá môn phái này có một chiêu chế dược chi pháp đặc thù, có thể chế ra một loại đồ vật gọi Cực Nhạc Tán, sau khi sử dụng, ý chí phiêu hốt, như tại thế giới cực lạc, cực thụ tiên nhân hoan nghênh, đặc biệt là những kẻ tự biết tư chất có hạn, tấn thăng vô vọng, thường thường liền sẽ mê muội vật này, cảm thụ lạc thú bên trong thế giới cực lạc. Vật này có chút giống như ma túy trong kiếp trước của Ninh Dạ, chỉ là không có tính gây nghiện, nhưng sinh lý không thành nghiện, tâm lý cũng sẽ thành nghiện, vì thế vẫn là có rất nhiều tiên nhân căm ghét vật này, nhưng ngăn không nổi có tiên nhân yêu thích, Cực Nhạc Môn cũng bởi vậy có thể đạt được Hắc Bạch Thần Cung che chở. Thời khắc này mắt thấy là Cực Nhạc Môn tu sĩ, Ninh Dạ nghĩ nghĩ, trước tiên tránh vào rừng cây nhỏ bên cạnh, bỏ đi trên người quần áo đại biểu Hắc Bạch Thần Cung, lại mang lên cho mình tử hồn mặt nạ, phát động tiềm hành mò hướng trên trấn. Cùng lúc đó tu sĩ Cực Nhạc Môn kia lượn quanh trấn phủ phế tích vòng một vòng, trong miệng lẩm bẩm, kỳ quái, rõ ràng là xuất hiện ở đây a, vì sao lại không còn? Đúng lúc thấy Phụng Cửu, tu sĩ Cực Nhạc Môn kia tóm lấy Phụng Cửu kêu lên, nói, vừa nãy xảy ra chuyện gì? Phụng Cửu lắp ba lắp bắp đem sự tình nói ra, tu sĩ Cực Nhạc Môn kia nghe xong, rất là chấn kinh. Quái gì? Càng là quái gì? Tham niệm bùng cháy, tu sĩ kia thủ khởi trường lạc, đã đem Phụng Cửu kích sát, sau đó soạt một phát, từ trong tay áo càng bay ra vô số bạch sắc hồ điệp, bay đi các nhà các hộ. Hắn càng là muốn đem tất cả mọi người nơi này đều diệt sát. Khi Ninh Dạ thay xong quần áo đi tới thì, toàn bộ tiểu trấn đã không còn một cái người sống, chỉ thấy vô số bạch sắc hồ điệp dồn dập bay vào trong tay áo tu sĩ Cực Nhạc Môn kia. Thật tác động. Ninh Dạ cũng bị thủ đoạn tàn nhẫn của tu sĩ này chấn kinh. Thời khắc này diệt sát toàn trấn, tu sĩ Cực Nhạc Môn kia nhìn nhìn thạch sư, sau đó lắc đầu, đã không ở chỗ này. Thạch sư không phải quái dị, chỉ là bị quái dị điều khiển mà thôi, nếu đã bại lộ, đương nhiên phải chạy. Sau một khắc hắn đã khoanh chân tắt pháp, một phiến hào quang tự dưới chân hắn sinh thành, sau đó tu sĩ kia quát to một tiếng, liền thấy vô số máu tươi từ thi thể dân trấn bay ra, tung hướng các nơi. Nếu máu tươi đã có thể khiến cho quái dị hiện hình, vậy tu sĩ này liền muốn lấy máu dân trấn bức ra quái dị kia. Toàn bộ cổ Tuyền trấn trong nháy mắt bị máu tươi nhuộm đỏ. Đúng vào lúc này, một vật đột nhiên bay ra. Đó rõ ràng là một cái chén trà, lại sinh ra hai chân lao nhanh. Nguyên lai ở chỗ này. Tu sĩ cười ha hả, đã thi pháp, một mảnh xương mù xám xịt đã bao phủ hướng quái dị kia. Quái dị chén trà phát ra một tiếng tiêm khiếu, lần nữa phát động đất đá gai nhọn, đánh về tu sĩ. Tu sĩ kia trong tay áo bạch điệp tái vũ, thả xuống vô số phấn hoa, cùng khói xám đồng thời, hóa thành xám trắng chi vụ, tại dưới vũ khí xám trắng này, hết thảy đất đá gai nhọn tan thành mây khói. Thật là lợi hại. Người này tu vi kỳ thực cũng bất quá hoa luân sơ kỳ mà thôi, nhưng cùng là hoa luân sơ cảnh, quái dị kia thiếu hụt pháp thuật thần thông chân chính, chiến lược so với đối phương nhưng kém không ít. Thấy tình hình này, Ninh Dạ đã ý thức được, coi như tu sĩ hoa luân này tiêu diệt quái dị tiêu hao cự đại, bản thân cũng như thường đánh không lại đối phương. Nhất định phải giúp quái dị kia một tay. Ý thức được điểm này, Ninh Dạ đã nhiên khởi toán chủ, đồng thời tâm thần tiến vào thiên cơ điện. Dùng một cái ký hồn chủ suy tính hoa luân cảnh, thực sự là có chút lãng phí, nhưng ngoài như vậy ra Ninh Dạ cũng không có biện pháp quá tốt. Thời khắc này Côn Lôn kính hình ảnh vận chuyển, Ninh Dạ đã nhìn thấy thứ mình muốn. Hóa ra là như vậy. Ninh Dạ đại hỉ, lui ra thiên cơ điện, đã truyền âm cho quái dị kia, trong những hồ điệp kia có một con là bản mệnh điệp của hắn, ta giúp ngươi khóa chặt, đem tiêu diệt, tất thụ trọng thương. Quái dị kia không nghĩ tới lại có nhắc nhở này, mặc dù biết tiên nhân ẩn giấu chỗ tối này hơn nửa không có ý tốt, nhưng vẫn là dựa theo ý tứ Ninh Dạ, tâm thần chỉ dẫn, đã khóa chặt một con bạch hồ điệp trong ngóc ngách, ngưng tụ ra một cái cự thứ đánh tới. Tu sĩ hoa luân kia không nghĩ tới sẽ có biến này, dưới tình thế cấp bách vội vã bảo vệ bản mệnh điệp của bản thân, thế nhưng công kích tập hợp toàn bộ lực lượng của quái dị, hắn cũng vô pháp ngăn cản, liền thấy bạch điệp bị đánh lén trọng thương, tu sĩ hoa luân kia đã quát to a một tiếng ngã xuống. Hắn đến còn chưa chết, thời khắc hoảng hốt lấy ra một lá bùa dán về phía trên người bản thân. Nhưng liền tại hắn dán phù đồng thời, ánh sáng bạo thiểm, trên người hắn thế mà đã nhiều thêm cái quang giáp thuật. Quang giáp thuật vốn là hộ thể chi pháp, cường độ thường thường, nhưng một thoáng hộ thể này, lại khiến cho bùa chú của hắn lại dán không xuống. Kinh ngộ biến này, tu sĩ kia làm sao còn không biết đã phát sinh cái gì, kêu to, cao nhân phương nào. Lữ Mô biết sai rồi, nguyện giờ liền rời đi, nhường ra quái dị. Ninh Dạ nào sẽ để ý đến hắn, một chương thất phẩm phi kiếm phù bay ra, chính đâm hướng cái hồ điệp bản mệnh kia. Đây là phù lục mạnh nhất trong tay hắn, cái bản mệnh hồ điệp kia thụ một đòn này, tại chỗ bạo liệt, tu sĩ kia quát to một tiếng ngã xuống. Bản mệnh bị hủy, tự thân chưa chắc đã chết, nhưng thụ thương nghiêm trọng, liền ngay cả thi pháp đều cực khó khăn. Ninh Dạ còn muốn bồi thêm một đòn, đã thấy liên tiếp trụ đá thăng khởi, hóa thành một cái thạch lao, bảo vệ tu sĩ kia, sau đó mặt đất hóa thành lưu sa, tu sĩ kia càng chìm thấp xuống. Là quái dị kia, nó thế mà bảo vệ tu sĩ này. Ninh Dạ nhìn lại, liền thấy quái dị chén trà kia đã phát ra tiếng vang khàn khàn, ngươi giúp ta, là vì giết ta chứ? Ngươi là lúc trước chi nhân, cải trang mà đến, tất là không muốn để đồng bạn phát hiện. Nếu ngươi giết ta, ta liền thả hắn ra, bại lộ chuyện ngươi là đệ tử Hắc Bạch Thần Cung. Ta đệ, không sợ kẻ địch cường đại, chỉ sợ kẻ địch có trí lực a. 14. Van cầu phiếu đề cử, van cầu sưu tập. Bút tâm. Chương 34, cơ quan. Cục diện trở thành cương cục, liền ngay cả Ninh Dạ nhất thời cũng không biết nên làm sao cho phải. Nghĩ nghĩ, hắn quyết định đem nan đề quăng trở lại, vậy ngươi muốn như thế nào? Quái dị kia cũng bị làm khó. Nếu đối phương nói dừng tay như vậy rời khỏi, hắn khẳng định là không tin, tu sĩ cực nhạc môn này không thể thả, cũng không thể giết, mình cùng tu sĩ khổ chiến, tiêu hao cự đại, hơn nửa không phải đối thủ của người này, đối phương biết rõ thực lực của hắn còn dám đi tới, quá nửa là có chỗ dựa, đặc biệt là hắn thế mà có thể tra rõ nhược điểm của hoa luân tu sĩ. Cần biết đại cảnh cùng tiểu cảnh bất đồng, giữa tàng tượng cùng hoa luân có thực lực hồng câu cự đại, cùng một cảnh giới, hạ tầng thắng trung tầng tuy không nhiều, nhưng vẫn không tính là quá hiếm có. Tàng tượng đỉnh phong muốn thắng hoa luân sơ cảnh, độ khó liền quá lớn rồi, mỗi một cái có thể làm được đều là nhân trung long phượng, thiên tài trong thiên tài. Tu vi của người này không đủ, nhưng lai lịch quỷ bí, có can đảm khiêu chiến hoa luân sơ cảnh, chỉ một điểm này, bản thân liền rõ ràng không bằng. Đánh, đánh không lại, thả, thả không được, chạy, càng là chạy không thoát. Quái dị kia cũng rơi vào trong nan đề. Ninh Dạ đã nói, người tốt nhất mau mau nghĩ rõ ràng, nơi đây phát sinh hai trận chiến đấu. Chẳng mấy chốc sẽ có người phát hiện. Ta có thể đi, ngươi lại là không hẳn trốn thoát được. Quái dị nôn nóng nói, ta biết, các người đam tu tiên giả này quá mức đáng ghét, làm sao cũng không chịu bỏ qua cho chúng ta. Nếu không phải ta vẫn tính cơ trí, sớm đã chết tại trong tay các ngươi. Ninh Dạ cười nói, ta đến là có cái chủ ý, không biết ngươi có nguyện ý nghe không? Ngươi nói, ngươi quy thuận ta, làm thủ hạ của ta. Ninh Dạ nói, không được. Quái dị kêu kêu lên. Vậy ta chẳng phải là mất đi tự do? Lại nói ta làm sao biết ngươi sẽ không xong việc giết ta? Tự do? Ninh Dạ cười lạnh, ngươi thật sự cho rằng ngươi hiện tại là tự do sao? Quái dị ngẩn ngơ, ngẫm lại bản thân cả ngày như chó nhà có tang, hoảng sợ không qua nổi hôm nay, cái gọi là tự do, kỳ thực thật còn không dễ chịu bằng chó người ta nuôi trong nhà. Vì vậy nếu như người kia có thể đối với chính mình tốt một chút, bán mình đến cũng chưa chắc không thể. Vấn đề là làm sao bảo đảm hắn sẽ không đem chính mình hóa giải hấp thu. Ninh Dạ đã nói, ngươi là thổ hệ quái dị, sở trường về pháp thuật thổ hệ, như vậy rất tốt. Ta tu chi đạo, nhu cầu quá nhiều, nhưng lại vô pháp phân thân, không thể nào chu đáo, như có ngươi giúp đỡ, thổ hệ một đạo, ta liền có thể thả lỏng một ít. Bên trong quái dị, có trí tuệ cực kỳ hiếm thấy, ta thấy ngươi tiềm lực rất tốt, theo ta, ngươi sẽ có càng nhiều không gian trưởng thành. Hơn nữa ta biết cực nhiều bí pháp, có thể chuyển cho ngươi thổ độn chi pháp, đã có pháp này, ngươi sau này đào giật liền thuận tiện hơn nhiều. Quái dị kia không nhịn được nói nhiều như vậy, ta lại dựa vào cái gì tin ngươi? Ninh Dạ hồi đáp, thời gian không nhiều, ngươi chỉ có tin tưởng. Nếu như kéo dài tiếp, ngươi sợ là liền đi không được. Đối với ta mà nói, tối đa cũng chỉ là chuyện mật mưu trộm lấy quái dị bị tông môn phát hiện, có trách phạt, đối với ngươi, lại là nguy hiểm đến tính mạng. Câu nói này mới thực sự là đánh vào trên tử huyệt của quái dị kia. Nó tuy rằng khống chế tu sĩ hoa luân kia, nhưng áp chế phân lượng không đủ, lại có thể nào khiến Ninh Dạ khuất phục. Quái dị kia cũng ý thức được thời gian không chờ ta, chỉ có thể đánh cược một lần, nói, ngươi thật sự sẽ không hại ta. Ta coi như giết ngươi, hấp thu ngươi rồi, cũng chưa chắc có thể đạt được bao nhiêu chỗ tốt, đặc biệt là ta bây giờ thực lực thấp kém, dù ngươi có thiên đại huyền ảo, cũng vô năng tiêu hóa. Nhưng như giữ ngươi lại, liền tương đương với ta có thêm một cái hoa luân sơ kỳ trợ thủ, tuy rằng tại trong hoa luân cảnh, ngươi cũng coi như là yếu nhất. Vậy sau này ngươi thực lực mạnh rồi đây, ngươi cũng sẽ trở nên mạnh mẽ. Quái dị giả, vô pháp khả khống. Tiên môn cho tới nay vẫn là lấy hấp thu quái dị làm mục tiêu, tới nay không nghiên cứu qua khống chế chi pháp. Ta cũng không có phương pháp kia. Nếu như ngươi cảm thấy ta không thể tin, lại tìm cơ hội trốn là được. Ngươi, bất quá tiêu hao bản nguyên mà thôi, thời gian hơi dài liền có thể khôi phục. Nhưng ta tin tưởng, theo ta, sau này chính là đuổi ngươi đi, ngươi cũng sẽ không đi. Quái dị khinh bỉ, nó không tin tưởng Ninh Dạ, nhưng hiện thực lại bức nó không thể không tin, không thể làm gì khác hơn là nói, tốt lắm, ta liền đánh cược một lần. Nói đã đem tu sĩ hoa luân cảnh kia thả ra. Ninh Dạ cũng không động thủ, nói, ngươi giết hắn. Ta. Quái dị kinh ngạc. Làm sao? Vừa mới nói làm thủ hạ ta, hiện tại đã muốn vi phạm ý ta rồi. Ninh Dạ nói. Quái dị không giận còn mừng, nghe ý này, Ninh Dạ đúng là muốn tuân thủ lời hứa, thạch thứ kích xuất, đã đem tu sĩ kia giết chết. Tiếp lấy Ninh Dạ mò thi, đem đồ vật của hắn toàn bộ lấy ra xem qua xong, cầm lấy một cái hộp gỗ nhỏ, cười nói, đến là cơ hội trời cho, đi theo ta. Chén trà liền nhảy nhảy nhót nhót theo Ninh Dạ. Đã thấy Ninh Dạ đi đến trước thạch sư, hướng tới cái hộp gỗ kia thi pháp, cuối cùng dán vào một chương phủ, nói, ngươi đem hộp này giấu vào bên trong thạch sư đi, có thể làm được chứ. Quái dị kia đã minh bạch tâm tư của hắn, kinh hãi nói, ngươi người này thật gian trá. Không phải như vậy, thì làm sao bảo vệ ngươi? Ninh Dạ hỏi ngược lại. Đúng vậy. Đúng vậy. Quái dị thích nghe nhất lời này, liền dựa theo Ninh Dạ nói, đem hộp gỗ đặt vào trong thạch sư, tiếp sau đó lại dựa theo Ninh Dạ dặn dò, đối với con thạch sư này làm động một phen thủ cước mới rời đi. 14. Trên đường trở về, thực lực quái dị tiêu hao dần dần khôi phục. Nhưng lúc này, nó đã không còn tâm tư muốn chạy. Chính như Ninh Dạ đã nói, quái dị không phải thật khát vọng tự do, chỉ là nhân giá trị đặc biệt mà dẫn đến bán mình không cửa. Bây giờ thật vất vả có cái tu tiên giả chịu che chở nó váng đầu mới chạy. Ninh Dạ cũng dần dần biết, quái này sinh ra hỗn độn, hoàn toàn không biết lai lịch bản thân, nguyên bản cũng không có linh trí, lại là có một lần bị tiên nhân thu được, muốn đem luyện hóa, nhưng không ngờ tao ngộ kẻ thù truy sát, luyện hóa thất bại, nhưng cũng bởi vậy đã có thần trí, từ đây suốt ngày ẩn giấu, không dám lộ tướng, vừa mới hiện hình, tất nhiên nghĩ biện pháp chạy trốn mất dạng. Cũng nhân có trí tuệ duyên cớ, cho nên mới có thể mấy lần thoát đi. Nếu như thay đổi quái dị phổ thông, hỗn độn vô tri, sợ là sớm đã bị tiên nhân cầm rồi. Đã biết tình huống của quái dị này, Ninh Dạ cười nói, nếu ngươi đã không tên, vậy ta liền vì ngươi lấy cái tên đi. Hảo a hảo a. Quái dị kia vui mừng không ngớt. Ninh Dạ suy nghĩ một chút nói, liền gọi Thiên Cơ. Thiên Cơ. Đúng, Thiên Cơ. Từ nay về sau, ngươi chính là Thiên Cơ Thạch. Thiên Cơ Thạch giả, Thiên Cơ môn chi cơ vậy. Ninh Dạ đối quái dị này, cũng là tràn ngập chờ mong. 16. Một ngày sau, Ngũ Dương công tử Công Tôn Dạ đứng tại trên cổ tuyển trấn, theo bên người chính là Việt Tú Tú. Việt Tú Tú báo nơi đây, tuy rằng biết rõ hy vọng không lớn, Công Tôn Dạ vẫn là nhanh chóng bay tới. Chỉ là nhìn mãn trấn tan hoang, Công Tôn Dạ cũng là trong lòng lạnh lẽo. Thời khắc này nhìn chung quanh một chút, Công Tôn Dạ cau mày nói, có chí ít 4 đợt tu sĩ đã tới, bất quá động thủ chỉ có một cái. Là Cực Nhạc Môn. Lấy kiến thức của Công Tôn Dạ, tự nhiên liếc mắt đã nhìn ra thủ đoạn của tu sĩ kia. Chỉ là không biết đắc thủ có phải là hắn hay không. Việt Tú Tú thì vẫn như cũ lưu luyến tại bên người sư tử đá. Cứ việc Công Tôn Dạ đã nói cho nàng, quái gì có thể chuyển gì, bây giờ đã không ở bên trong thạch sư, nhưng Việt Tú Tú vẫn còn có chút không bỏ. Thời khắc này hiếu kỳ nhìn thạch sư, chỉ cảm thấy trên đó tựa hồ có khí tức gì đó đang hấp dẫn bản thân, không khỏi nói, sư phụ, tại sao ta lại cảm thấy trên sư tử đá này thật giống như có thứ gì đó hấp dẫn ta. Công Tôn Dạ cũng không quay đầu lại, thuận miệng nói, ngươi tu Tố Nữ Thanh Cường, Thủy Vân Kiếm Quyết, đối thủy linh khí tương đối mẫn cảm. Trên sư tử đá kia không biết sao nhiễm phải khí tức của Vân Thủy Đan, khí cơ hợp nhau, cho nên đối với ngươi có sức hấp dẫn, chẳng có gì lạ. Hóa ra là như vậy. Việt Tú Tú lầm bầm một tiếng, vỗ vô đầu thạch sư. Đúng vào lúc này, cái thạch sư kia đột nhiên bạo liệt, xoát một tiếng tuôn ra vô số độc châm. Việt Tú Tú không kịp đề phòng, trong nháy mắt bị đâm thành tổ ong vỏ vẽ, thân thể run lên, đã ngã xuống. Tú Tú. Công Tôn Dạ kinh hãi ôm lấy Việt Tú Tú, liền thấy toàn thân nàng máu me đầm địa, càng kiêm kích độc, tại chỗ đã chết rồi. Hỗn đản. Công Tôn Dạ hét to. Ở ngay trước mặt chính mình, ám toán đồ đệ bản thân, Công Tôn Dạ cảm giác giống như là bị người hung ác đánh một bạt tai. Lại nhìn hạp cùng độc châm nổ tung trong thạch sư kia, Công Tôn Dạ lại kiềm chế không được run rẩy lên, Cực Nhạc Môn. Đây là cơ quan của Cực Nhạc Môn. Gan chó thật lớn. Công Tôn Dạ đã mãnh nhiên đứng dậy. Chương 35, Thiên Cơ Thạch. Sau 3 ngày, Công Tôn Dạ trở về. Toàn thân đẫm máu, đằng đằng sát khí. Vừa mới về Ngũ Dương Động, liền phái môn hạ đệ tử đi tìm Linh Dạ. Việc cơ quan thạch sư giết Việt Tú Tú, vấn đề lớn nhất chính là ở quá có tính nhằm vào. Chuyện nhằm vào một tên đệ tử ra tay như vậy, không giống như là Cực Nhạc Môn sẽ làm, đặc biệt là tại trên đường đi cổ tuyển trấn, Việt Tú Tú nhắc qua Linh Dạ. Đương nhiên, hơn nửa không phải lời hay. Nhưng Công Tôn Dạ không có vì vậy bỏ qua Cực Nhạc Môn, hắn giết tới Cực Nhạc Môn, tự tay chạm sát 3 tên Cực Nhạc Môn đệ tử, cũng dọa dẫm một số lớn tài vật xong mới rời đi, sau đó vừa trở về liền tìm Linh Dạ. Chỉ là mệnh lệnh của hắn vừa hạ, dưới gối một tên nữ đệ tử liền nói, Linh Dạ đi Thiên Bình Sơn, nơi đó chính đang phong sơn, vây núi. Thiên Bình Sơn phong sơn. Đây là chuyện gì? Công Tôn Dạ hơi run. Nữ đệ tử kia hàm hàm hồ hồ nói, Công Tôn Dạ lúc này mới biết, nguyên lai liền tại ngày hôm qua, Thiên Bình Sơn thế mà đã xuất hiện sự kiện cơ quan giết người. Cơ quan giết người? Là chuyện gì? Nữ đệ tử hồi đáp, là quái dị. Quái này là quái dị thuộc tính thổ. Có thể đào giống tượng đá, tại nội bộ một cái tượng đá chế tác cơ quan, lại bôi lên luyện thể đan dược để hấp dẫn. Vừa vặn có một vị sư đệ đi qua, thu ảnh hưởng, không ngờ phát động cơ quan, bỏ mình tại chỗ. Thật to gan. Công Tôn Dạ vỗ bàn đứng dậy. Hiện tại hắn đã minh bạch. Là quái dị kia báo thủ. Rất hiển nhiên, quái dị này sau khi bị Ninh Dạ cùng Việt Tú Tú phát hiện tung tích, trong lòng căm giận, giết chết Cực Nhạc Môn tu sĩ xong, trước tiên dùng cơ quan hạp của hắn bố trí cơ quan. Ám toán Việt Tú Tú, sau đó thế mà lại lớn mật đến tiềm nhập Cửu Cung Sơn nỗ lực ám toán Linh Dạ. Bất quá vận may của nó hiển nhiên không tốt, Hắc Bạch Thần Cung nhân tài đông đúc, đi cận chiến cường công luyện thể chi đạo không chỉ một mình Linh Dạ, kết quả liền là có người khác thế hắn trúng chiêu. Sau khi biết quái dị xuất hiện tại Thiên Bình Sơn, Hắc Bạch Thần Cung lập tức quy mô lớn xuất động phong sơn, liền ngay cả Linh Dạ đều tham dự trong đó. Đã biết chuyện đã xảy ra, Công Tôn Dạ đối với Linh Dạ không còn hoài nghi, chỉ là kinh ngạc quái này lớn mật. Bất quá ngẫm lại những điều lúc trước đã biết, xác thực là cái quái dị có trí tuệ, đến cũng không tính kỳ quái. Chỉ tiếc nó xuất hiện tại Cửu Cung Sơn, vậy cho dù bị bắt được, cũng không tới lượt mình. Nữ đệ tử kia ngâng lên mắt hạnh, sóng nước lưu chuyển nhìn Công Tôn Dạ, hay là, chờ hắn phong sơn trở về, ta lại đi gọi hắn. Công Tôn Dạ vung tay lên, quên đi, chỉ là thật đáng tiếc Tú Tú. Nữ đệ tử kia liền hé miệng cười khẽ, chết mất một cái Việt Tú Tú, đồ nhi liền lại vì ngài tìm 10 cái Việt Tú Tú. Được không? Công Tôn Dạ nheo mắt lại, rất tốt, rất tốt. Trong lúc vung tay, nữ đệ tử quần áo rút đi, Công Tôn Dạ đã nhào lên. 18. Phòng nhỏ. Sau một đêm phong sơn, Ninh Dạ rốt cục trở về. Vừa mới ngồi xuống, liền thấy Nghiên Mực bên cạnh thế mà đứng lên, chính là Thiên Cơ Thạch, trên Nghiên Mực hóa ra một gương mặt, lại là khổ cắp cáp, ngươi vì tẩy thoát hiểm nghi, lại là đem ta bạo lộ ra rồi, hiện tại khắp nơi đều đang tìm ta, tiên môn kỳ công diệu pháp không ít. Ta sợ sớm muộn cũng sẽ tìm tới ta a. Ninh Dạ lười biếng nói, yên tâm đi, ta đã vì ngươi che lấp thiên cơ, trong thời gian ngắn, bọn họ không tìm được ngươi. Thiên Cơ thấy kỳ lạ, ngươi một cái đệ tử bình thường, làm sao có thể làm vì ta che lấp Thiên Cơ đến nơi đến chốn? Lẽ nào ngươi còn là thuật số dịch Lý đại sư? Ninh Dạ che lấp Thiên Cơ, tự nhiên là dựa vào ký hồn một toán trù cùng đoạt thiên thuật, Thiên Cơ môn có tam đại thần thuật bản thiếu, trong đó vấn thiên thuật cùng đoạt thiên thuật Ninh Dạ cũng biết, chỉ có một môn bí thuật, không ở ghi chép bên trong, Ninh Dạ cho tới nay không biết. Bất quá đoạt thiên thuật của Ninh Dạ so với vấn thiên thuật kém hơn một chút, lại thêm không có nội tình Thiên Cơ tâm pháp, miễn cưỡng thi triển, cho dù là mượn ký hồn một toán trù, so với đoạt thiên thuật của Tân Nhiệm vẫn kém không ít, chỉ có thể che lấp 3 năm tả hữu. Hắn bây giờ cùng Thiên Cơ còn chưa phải thân mật như vậy, vì vậy những thứ cơ mật này liền sẽ không nói cho hắn. Vì vậy chỉ là nói, ít nói nhảm, thành thật đợi, vô sự đừng nổi bong bóng. Nếu ngươi còn tùy ý lên tiếng như thế, ta cũng chưa chắc hộ được ngươi. Nga. Thiên Cơ thành thật nằm trở lại, nhưng vẫn là không nhịn được nói, rất kẻ nhạt. Ngươi lúc trước bị người truy thành chó rơi xuống nước, thời điểm đóng giả tượng đã không dám động, làm sao không kêu kẻ nhạt. Thiên Cơ liền cất nhả. Bây giờ không phải là có chủ nhân sao? Không nhìn ra ngươi còn là một con hàng vô sỉ a. Ninh Dạ suy nghĩ một chút nói, muốn cho ngươi có thể tự do hành động, đến cũng không phải không có cách nào. Thiên Cơ đại hỉ, nói mau nói mau. Ninh Dạ nói, tìm cái khôi lỗi, đem ngươi bỏ vào, liền nói là khôi lỗi chuyển vào linh tính, không phải là được rồi sao? Thiên Cơ đại hỉ, quá đúng, thật là ý kiến hay. Ninh Dạ đã nói, bất quá tiền đề là, một, ta phải có loại khôi lỗi này, hai, ta phải có linh tính thích hợp, ba, là ta phải có lý do hợp lý nắm giữ khôi lỗi. Thiên Cơ liền nói, khôi lỗi có thể đi mua, linh tính có thể đi săn, lý do có thể tùy tiện tìm a, cùng lắm liền chọn tu một môn khôi lỗi chi thuật. Ninh Dạ cười lạnh, nói thật dễ nghe, một cái khôi lỗi ra dáng cần bao nhiêu linh thạch ngươi có biết không? Dạng lắm mồm giống ngươi đối với linh tính yêu cầu cao bao nhiêu, ngươi biết có không? Trong lúc tàng tượng pháp thuật có thể chọn tu có hạn ngươi có biết không? Sư phụ ta không thích ta lựa chọn cái gì khác ngoài đao đạo ngươi có biết không? Trọng yếu nhất chính là, đến cùng ngươi là thủ hạ của ta, hay ta là thủ hạ của ngươi a? Làm sao nghe tới, ta đến trở thành nô bộc của ngươi, nên vì ngươi làm việc. Thiên Cơ yên lặng, trong lúc nhất thời đến không biết nên nói như thế nào. Thấy nó như vậy, Ninh Dạ nói, thôi vậy, ngươi hãy thành thật giúp ta, đợi đến thời cơ thích hợp, ta liền sẽ giúp ngươi kiếm một cái thân thể. Được, lão đại ngươi liền nói ngươi muốn cái gì đi. Thiên Cơ vội đáp ứng. Ta muốn cái gì? Ta muốn hắc bạch thần cung này trời long đất lở. Chỉ là hiện tại, Ninh Dạ vẫn còn chưa giao cho nó những thứ này, nhàn nhạt nói, tự nhiên là muốn khiến cho chính mình trở nên càng mạnh. Khoảng thời gian này ta muốn tĩnh tâm khổ tu, trùng kích tầng thứ tư, vô sự thì đừng đến phiền ta. Còn có 2 tháng, chính là nhập môn 1 năm, Ninh Dạ muốn tại trước khi khảo sát kỳ kết thúc, tấn thăng tầng thứ tư, ngoài ra chính là tiếp tục tìm kiếm cơ hội lấy được mảnh vỡ Thiên Cơ điện. Ngày hôm nay Ninh Dạ chính đang tu hành, Hứa Ngạn Văn nhưng lại tới rồi. Nhìn thấy Ninh Dạ, Hứa Ngạn Văn cười nói, lần trước nhờ có ngươi, Vãn Ngưng cùng ta thân cận hơn nhiều. Còn không phải sao, đặc biệt yêu ta 3 ngày sau tới ngưng tâm tiểu trúc của nàng tụ tập. Ninh Dạ cười nói, cơ hội tốt như vậy, vừa vặn cùng giai nhân một chỗ, ta đi tôn lên sợ là dư thừa chứ. Hứa Ngạn Văn lắc lắc đầu, ta cũng không muốn, làm sao Vãn Ngưng chỉ tên muốn ngươi đi. Xem ra là lần trước biểu hiện của ngươi, vào Vãn Ngưng pháp nhãn. Trong lời nói đến là không bao nhiêu ghen tị, đại khái là bởi vì ăn chắc chỉ Vãn Ngưng sẽ không thích hắn. Đối với Hứa Ngạn Văn mà nói, hắn hiện tại lại như là cái hậu cung tranh sủng, thời điểm bản thân tranh không nổi, liền muốn kéo theo đồng bạn, tiền đề là đồng bạn không bằng bản thân. Ninh Dạ vừa vặn phù hợp tiêu chuẩn này, tướng mạo xấu xí, nhưng lòng dạ sâu rộng, mang đi ra ngoài cũng sẽ không rất giá chính mình, chỉ có thể tôn lên bản thân vĩ đại đẹp trai tiêu sái bất phàm, tự nhiên là phù hợp nhất. Ninh Dạ cũng đã sớm chờ cơ hội này. Nghe vậy cười nói, nếu như thế, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Chương 36, thảo luận. Trong phòng nhỏ, Ninh Dạ chắp tay đi qua đi lại, lông mày đã ngưng tụ thành một cái chữ xuyên. Trên bàn nghiên mực đột nhiên đứng lên, hóa thành một cái thạch đầu nhân nho nhỏ, 2 cái chân nhỏ đặt tại bên cạnh bàn lắc lư, người đang phiền não. Ninh Dạ thuận miệng nói, chỉ là đang suy nghĩ một số chuyện. Thiên Cơ liền thở dài, ngươi vẫn là không quá tín nhiệm ta. Nghe nói như thế, Ninh Dạ có chút vui vẻ. Liền tại nửa tháng trước, vấn đề còn là Thiên Cơ có tín nhiệm Ninh Dạ hay không, hiện tại đã đảo ngược rồi. Ninh Dạ cười hỏi, ngươi biết ta đang suy nghĩ gì không? Thiên Cơ đáp, chuyện ngưng tâm tiểu trúc, hẳn là đối với ngươi rất trọng yếu chứ. Thế nhưng ngươi lại có cố kỵ, vì vậy đang do dự. Ngươi muốn làm một chuyện, nhưng vẫn đang lo lắng gì đó. Là có quan hệ cùng thân phận thực sự của ngươi sao? Ninh Dạ ngạc nhiên, thân phận thực sự. Thiên Cơ rầu môi, tuy rằng ngươi không có nói cho ta, tất cả những gì ngươi đã làm, xem ra cũng chỉ là hành vi một cái đệ tử trong môn phái vì bản thân tư dục mà lựa chọn. Thế nhưng ngươi đã quên, ta đã theo ngươi nửa tháng, Hắc Bạch Thần Cung có một số việc, ta đã biết rồi. Tỷ như đệ tử Hắc Bạch Thần Cung phổ thông, tại trước khi chính thức tiến vào trung kỳ, chỉ có thể học tập một loại pháp thuật cơ bản, mà sư phụ ngươi là Trương Liệt Cuồng, cũng chỉ truyền ngươi một môn đao pháp. Nói cách khác, ngươi hiện tại biết hẳn là chỉ là Dương Phủ Kinh cùng Sát Tâm Đao. Thế nhưng thủ đoạn lúc trước ngươi biểu hiện ra tại Cổ Tuyền Trấn, còn có thổ độn pháp thuật ngươi truyền cho ta, không phải là thứ ngươi hiện tại nên biết. Nghe nói như thế, Ninh Dạ cũng vui vẻ. Đến không phải Ninh Dạ không nghĩ tới sẽ lộ ra manh mối, chỉ bất quá thứ nhất hắn không nghĩ tới đầu óc Thiên Cơ dùng tốt như vậy, thứ hai Thiên Cơ vốn cũng là nô bộc của hắn, hắn lộ ra chút ít tin tức, cũng có ý tứ thăm dò. Hiện tại xem ra, Thiên Cơ quả nhiên không khiến hắn thất vọng, nói ở ngay trước mặt hắn, dù sao cũng hơn nói với người khác. Ninh Dạ nói, vậy ngươi cảm thấy ta là người như thế nào? Còn phải hỏi. Thiên Cơ miệng nhỏ phết lên, ngoại môn gian tế chứ gì nữa? Ninh Dạ nghĩ nghĩ, gật đầu, cũng coi như vậy đi, chỉ bất quá cái ngoại môn này, đã không tồn tại. A, Thiên Cơ ngạc nhiên. Ninh Dạ hồi đáp, ta nguyên bản là đệ tử Thiên Cơ môn, hơn một năm trước, bị Hắc Bạch Thần Cung diệt. Thiên Cơ giật nảy cả mình, không trách ngươi lấy tên cho ta là Thiên Cơ. Đúng, ta hy vọng ngươi có thể trưởng thành, trở thành nền tảng tương lai cho Thiên Cơ môn. Ninh Dạ gật đầu. Thiên Cơ đại hỉ, vậy ngươi hiện tại là tín nhiệm ta rồi. Thế mà đem chuyện trọng yếu như vậy nói cho ta. Ninh Dạ thở dài, không tín nhiệm ngươi cũng không được à, dù sao chuyện về sau, không có ngươi hỗ trợ không được. Thiên Cơ bất mãn, ngươi không thể nói em thay chút dỗ dành ta sao. Thiên Cơ trí lực đến là đủ rồi, tính tình nhưng còn có chút giống tiểu hải tử. Ninh Dạ cười ha ha, sờ sờ Thiên Cơ đầu, đem đại sự mảnh vỡ Thiên Cơ điện nói cho nó một thoáng. Thiên Cơ rốt cục tỉnh ngộ, vậy là ngươi vừa nãy phiền não, cũng là bởi vì trộm mảnh vỡ cần ta hỗ trợ. Có nên nói cho ta hay không? Không chỉ có là như vậy. Ninh Dạ hồi đáp, chuyện mảnh vỡ Thiên Cơ điện, can hệ trọng đại, trọng yếu nhất chính là, nó vô dụng đối với người khác, chỉ hữu dụng đối với kẻ nắm giữ Thiên Cơ điện như ta. Ta tại Hắc Bạch Thần Cung làm mưa làm gió như thế nào đi nữa, Hắc Bạch Thần Cung cũng không có nghĩ tới trên đầu Thiên Cơ đệ tử, dù sao bọn họ đối đầu quá nhiều. Nhưng nếu như mảnh vỡ bị trộm, bọn họ liền nhất định sẽ ý thức được, là người Thiên Cơ môn đến rồi. Biết là người Thiên Cơ môn thì lại làm sao? Đằng nào không tìm ra ngươi là được a? Thiên Cơ không rõ. Nó có trí lực mà thiếu kinh nghiệm, rất nhiều chuyện còn không quá lý giải, càng nghĩ không ra chỗ hỏng của việc bại lộ ra Thiên Cơ môn đối với Ninh Dạ. Ninh Dạ giáo dục nó, khác biệt lớn. Thiên Cơ môn là tại một năm trước bị diệt, vì vậy chỉ cần biết được người xuất thủ khả năng là người của Thiên Cơ môn, liền có thể suy đoán ra, làm việc này nhất định là đệ tử mới trong vòng một năm, cứ như vậy. Phương hướng tìm kiếm một thoáng liền thu hẹp rất nhiều. Mà nếu đã là người mới, muốn dựa vào thực lực tự mình tiềm nhập thanh mục điện tất nhiên rất khó, vậy thì hơn nửa liền phải có thân phận công nhân tiến vào. Rất tốt, những người cùng ngày tại ngưng tâm tiểu trúc chính là đối tượng trọng điểm hoài nghi. Coi đây là manh mối lại tra, liền lại phát hiện, ta cái hủy dung giả này chính là đối tượng đáng giá hoài nghi nhất. Cuối cùng lại đối chiếu mọi việc tại Hoè Âm Sơn cổ tuyển trấn, phát hiện ta cũng tê. NG xuất hiện. Hết thảy manh mối kết hợp lại. Vậy thì rất dễ dàng có thể tìm được hắn. Đã minh bạch ý của Ninh Dạ, Thiên Cơ nói, nếu đã như vậy, vậy trước tiên đừng lấy. Không được. Ninh Dạ lại lắc đầu, chuyện phải làm quá nhiều, mảnh vỡ Thiên Cơ điện chỉ là bước thứ nhất, hơn nữa một bước này, ta yêu cầu bản thân là nhất định phải hoàn thành trong khi còn tàng tượng. Tại sao gấp như thế? Thiên Cơ không hiểu. Bởi vì ta nhất định phải tại sau khi Hoa Luân, rời khỏi Hắc Bạch Thần Cung, đi tới Hạo Thiên Môn cùng Thái Âm Môn. Ninh Dạ một mạch quan tâm tao ngộ của Thanh Lâm cùng Tân Tiểu Diệp, hắn không biết bọn họ hiện tại ở nơi đó thế nào rồi. Trong tiên môn, cạnh tranh đông đảo, đấu đá càng nhiều. Lấy đầu góc thực lực của chính mình còn phải từng bước cẩn thận, Thanh Lâm Tân Tiểu Diệp nếu muốn ra mặt, sợ là càng khó. Vì vậy Ninh Dạ không chỉ cần phải giải quyết vấn đề của chính mình, còn phải nhanh một chút đi giúp Thanh Lâm cùng Tân Tiểu Diệp. Chỉ có ba người cùng trưởng thành, mới có thể lật út tam đại tiên môn. Ngoài ra hắn còn muốn đi những tiên môn khác tìm kiếm càng nhiều mảnh vỡ. Cũng kích động các phái nội chiến. Có nhiều chuyện muốn làm như vậy, vì vậy hắn không thể kéo dài. Nếu đã như vậy, vậy thì làm một cái giả. Thiên Cơ tiếp tục nghĩ kế. Ninh Dạ lắc đầu, ta liền mảnh vỡ là hình dáng gì cũng chưa từng thấy qua, làm sao đi làm giả. Lại nói giả sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện. Vậy trước tiên kiểm chứng, lại ra tay, lần sau lại tới. Ninh Dạ vẫn như cũ lắc đầu, sẽ không có lần sau. Phải biết mảnh vỡ khẳng định không ở chỗ của Trì Văn Ngưng. Trên người nàng không có khí tức mảnh vỡ để lại. Mà coi như ta đã được mời đi ngưng tâm tiểu trúc, cũng không thể nào tại Thanh Mục Điện xung loạn. Vì vậy ta muốn tới được vị trí mảnh vỡ, nhất định phải chế tạo sự cố. Mà chuyện như vậy, một lần cũng ngại nhiều. Ngoài ra Thanh Mục lão tổ bây giờ không ở Hắc Bạch Thần Cung, bỏ qua cơ hội lần này, như chờ hắn trở về, chính là có thông thiên năng lực, ta cũng đừng hòng đắc thủ. Vì vậy hoặc là không động thủ, đã động thủ, nhất định phải một lần giải quyết. Cái gì cũng không được, vậy làm sao bây giờ a? Thiên Cơ cũng có chút đau đầu. Ninh Dạ hồi đáp, biện pháp đến cũng không phải là không có, chính là đem nơi đó bưng trọn ổ, ngụy tạo thành dấu vết trộm bảo, mảnh vỡ chỉ là phụ thêm. Bưng trọn ổ. Hảo a, càng thêm được nhiều bảo vật. Thiên Cơ đại hỉ, tiểu tử này cũng là chỉ sợ thiên hạ không loạn. Ninh Dạ hừ nói, ngươi nghĩ quá tốt, đồ vật của các đại tiên môn, đều có lưu lại ấn ký, một khi thi pháp, tất có thể tra ra. Ngoại trừ mảnh vỡ Thiên Cơ điện sau khi thu hồi, có thể mượn bản thân Thiên Cơ điện tiêu trừ là cấn, những thứ khác một kiện cũng không thể lưu. Như vậy a? Thiên Cơ khuôn mặt nhỏ gục xuống. Thật là đáng tiếc a. Bất quá đó còn chưa phải mấu chốt nhất. Ninh Dạ nói, không nói bưng chọn ổ độ khó quá lớn, cho dù là làm được, cũng vẫn như cũ sẽ có trọng điểm đáng ngờ. Những điểm đáng ngờ này, có lẽ có thể lừa gạt được Phó Đông Lưu, nhưng khẳng định không gạt được một người khác. Trong đầu Ninh Dạ đã xuất hiện cái bóng của Lạc Cầu Chân. Vậy liền đem hắn giết. Thiên Cơ không để ý nói. Giết chết. Nô, tuy rằng nghe tới không có hàm lượng kỹ thuật gì, nhưng có lẽ xác thực là phương pháp tốt nhất. Chương 37, tính toán, thượng. Giờ tí. 23:01 sáng. Ninh Dạ đi tới địa điểm ước định, nhìn thấy Vương Sâm đã ở nơi đó. Vương Sâm hơi không kiên nhẫn, tìm ta có chuyện gì? Ninh Dạ nói, ta còn nợ ngươi một cái mạng. Muốn hỏi một chút dạo này người có nhu cầu giết người gì không? Nghe nói như thế, Vương Sâm vui vẻ, thúc nợ ta thấy nhiều rồi, thúc trả nợ vẫn là lần đầu tiên. Ninh Dạ trực tiếp nói, ngươi nói luôn có mục tiêu hay không đi? Vương Sâm nghĩ nghĩ, hồi đáp, đến là có một cái, tuy rằng ta hiện tại chẳng gấp lắm. Ai? Sư huynh của ta Lệ Bách Đao. Thực lực ra sao? Hắn là đại đệ tử của sư phụ ta, vừa tới Hoa Luân Trung Kỳ, đã luyện đoạn hồn ma đao của sư phụ. Cũng là đệ tử sư phụ coi trọng nhất, hắn không chết, ta ra mặt tương đối khó. Nhưng hắn còn có những đệ tử khác. Không sao, hiện tại đối thủ duy nhất của ta chính là hắn. Ninh Dạ lắc đầu, nhưng điều này cùng ước định của chúng ta không hợp a. Lúc trước ước định là giúp Vương Sâm diệt trừ đối thủ trong tàng tượng cảnh, lại không bao gồm Hoa Luân cảnh, đặc biệt còn là Trung Kỳ. Hoa Luân Trung Kỳ cùng Sơ Kỳ không có sai biệt về chất, nhưng có lượng khác biệt, cho dù chỉ là vừa tới Trung Kỳ. Cũng không phải Ninh Dạ có thể hy vọng xa vời đối kháng, thực lực bây giờ của hắn thêm Thiên Cơ, tối đa đối phó một cái Hoa Luân Sơ Kỳ. Là ngươi chủ động muốn trả nợ. Vương Sâm cười lạnh. Nhìn ánh mắt Vương Sâm, Ninh Dạ đột nhiên ý thức được đây sợ là Vương Sâm cố ý. Hắn là đang thăm dò thực lực của bản thân. Ý thức được điểm này, Ninh Dạ nói, chờ ta một chút. Ninh Dạ nói đã biến mất. Một lát sau lại xuất hiện, quăng tới một tờ giấy, ta có thể giúp ngươi diệt trừ hắn, bất quá ngươi phải bồi thường điều kiện. Nói đã ném ra một tờ giấy, bên trên viết bất ngờ là một ít tư nguyên đặc thù, có phụ trợ tu hành, cũng có độc dược giết người. Những tư nguyên này đối với đệ tử tàng tượng mà nói vẫn tính đáng giá, thế nhưng đối với một khôi tông mà nói, liền thật sự chẳng đáng là gì, thậm chí Vương Sâm tự móc tiền túi cũng có thể thỏa mãn, có thể thấy được Ninh Dạ yêu cầu không quá phận. Chân chính khiến hắn giật mình vẫn là Ninh Dạ đáp ứng rồi. Nói cách khác, người này sau lưng xác thực có người. Có lẽ không đến tầng thứ vạn pháp đỉnh phong. Nhưng ít ra đã có thể đối phó Hoa Luân cảnh. Tiên môn trước sau có dạy đặc lý niệm cường giả xưng vương, cho dù là tại phương diện địa chiến, cũng tin tưởng càng là cường giả mới càng có thể đạt được tin tức quý giá. Biểu hiện của Ninh Dạ, rốt cục khiến Vương Sâm trở nên coi trọng. Tài nguyên là chút lòng thành, hắn trực tiếp đáp ứng, được. Cho ta tư liệu về hắn. 12. Lệ Bách Đao là thủ tịch đại đệ tử của Thường Đoạn Hồn. Hắn được gọi là Bách Đao, là bởi vì hắn giết người yêu thích giàn vặt. Nếu như một cái đối thủ ít hơn trăm đao mới chết, đối với hắn mà nói chính là một cái thất bại. Lúc không tu luyện, Lệ Bách Đao yêu thích đi Thiên Tú Các chấp tử thành tầm hoan mua vui. Thiên Tú Các là một trong những kỹ viện lớn nhất chấp tử thành, như tên, tú nữ ngàn người, oanh oanh yến yến béo gầy đẹp xấu mặc cho quân lựa chọn. Đã là kỹ viện, tự nhiên có đầu bảng. Thiên Tú Các mỗi năm đều sẽ chọn ra 3 đến 5 cái hoa hậu, sở dĩ là con số này, là bởi vì hoa hậu tổng bị đế vương hái, tiên nhân chính là nhân gian đế vương. Có kẻ hảo mỹ sắc thường thường liền sẽ vì hoa hậu chuộc thân mang đi. Lệ Bách Đao rất thông minh, biết mình cướp bất quá những đại năng cường giả thượng đẳng tiên sư kia, vì vậy hắn không tìm hoa hậu, mà là tìm bị tuyển hoa hậu. Có lúc say rượu bạo gan, cũng sẽ nói một đôi lời hung ác, xưng hoa hậu nào đó cũng là lao tử năm đó ngủ quá, vì vậy lao tử cùng nào đó thượng tiên, nào đó sơn nhân, nào đó thượng nhân, nào đó quân, nào đó tuyệt, nào đó vương, nào đó ma, vân vân là anh em đồng hào cọc trèo. Bất quá sau khi tỉnh rượu, hắn liền sẽ đem người nghe qua những lời này giết chết. Lâu dần, liền không còn ai dám tiếp cận Lệ Bách Đao tại thời điểm hắn uống rượu. Bị Tuyển Hoa Hậu gần nhất Lệ Bách Đao vừa ý gọi Đinh Tiểu Hương, loại tiểu gia bích ngọc, ta thấy mà yêu kia. Lệ Bách Đao yêu thích cô nương tiểu gia bích ngọc, bởi vì cái kia có thể kích phát ý muốn bảo hộ của hắn, khiến hắn cảm giác mình rất cường đại, rất lợi hại, hắn rất hưởng thụ ánh mắt hâm mộ của đối phương lúc bản thân nói khoác thành tựu, cứ việc hắn cũng biết ánh mắt kia 89 phần là giả. Nhưng có quan hệ gì đây? Vui vẻ là được rồi. Cho nên khi Ninh Dạ bước vào Thiên Tu Các, chỉ tên muốn chọn Đinh Tiểu Hương, Tú bà hơi lúng túng một chút. Bởi vì dựa theo thói quen của Lệ Bách Đao, lại quá chừng nửa canh giờ, hắn liền sẽ đến. Ninh Dạ cho Tú bà một viên thuốc an thần, yên tâm, nửa canh giờ đã thừa rồi, ta dùng không được thời gian dài như vậy. Người nói khoác bản thân lợi hại có rất nhiều, hiếm thấy đụng tới cái khiêm tốn như vậy. Xem ở trên mặt tiền, Tú bà đồng ý, thiết đừng kéo dài. Vị đại nhân vật kia tỳ khí không tốt lắm. Ninh Dạ mỉm cười, tỳ khí của ta lại là cực tốt. 8. Đinh Tiểu Hương đầy hứng thú nhìn Ninh Dạ. Tại trong kỹ viện thời gian dài, hạng người gì đều gặp. Có kẻ háo sắc tới liền thúc ngựa khua thương, cũng có kẻ giả vờ nhã nhặn tính tọa tán gâu, có kẻ khoe khoang phong tao ngâm thơ đối tác, cũng có kẻ uống nhiều rồi tới liền ngủ, chuyện gì cũng không làm ra. Thế nhưng giống như Ninh Dạ, không có hứng thú đối với mỹ nữ, không có hứng thú đối với tán gâu, không có hứng thú đối với ca vũ tài nghệ, chỉ là túi đầu uống rượu, lẳng lặng ngây ra, lại là hiếm thấy. Đinh Tiểu Hương không khỏi che miệng khẽ cười, công tử hẳn là trong nhà không được thanh tịnh, vì vậy đến đây tìm thanh tịnh. Ninh Dạ cười nói, đúng à, ta thấy cô nương, trái tim nguyên bản phiền não này à, liền yên tĩnh lại, chỉ cảm thấy tâm thần trống rỗng, không linh tĩnh viễn, hận không thể đem cô nương mang về nhà, ngày ngày nhìn, đêm đêm nhìn. Đinh Tiểu Hương liền khả ái bĩu môi một cái, công tử lời này quá không thành tâm. Ninh Dạ liền ngồi xuống, há, vì sao nói như thế? Đinh Tiểu Hương liền chỉ mặt của hắn, công tử liền bộ mặt thật đều không muốn lộ ra, lại còn nói gì tới thành ý. Ninh Dạ đeo mặt nạ, loại rất phổ thông kia, lừa dối được Tú bà thấy tiền sáng mắt, nhưng không gạt được tiểu cô nương duyệt người vô số này. Ninh Dạ sờ sờ mặt nạ trên mặt, cười nói, ta quá xấu, sợ dọa sợ ngươi. Đinh Tiểu Hương liền nói, làm nghề này của chúng ta, nào có đạo lý hiểm khách nhân xấu. Còn nữa nhìn công tử phong độ phiêu phiên, cũng không giống một kẻ xấu xí. Ninh Dạ khẽ cười lắc đầu, giơ chén lên nói, ta kính cô nương một chén. Đinh Tiểu Hương thấy hắn chết sống không chịu bỏ mặt nạ, cũng không tiện cường cầu, chỉ đành cùng hắn uống. Hai người liền như vậy ngươi một chén ta một chén, cùng chén cạn ly, cho đến lao bảo gõ cửa, Ninh Dạ lúc này mới đứng dậy, đa tạ cô nương chiêu đãi, chỗ này của ta có một vật, tặng cho cô nương. Nói cầm lấy một bao thuốc bột đưa tới. Đây là... Đinh Tiểu Hương hơi cảm thấy kinh ngạc. Ninh Dạ nhưng cười không đáp, đã tự rời đi. Một lát sau, Lệ Bách Đao đi vào. Lúc này Đinh Tiểu Hương đã thu thập xong tất cả chờ Lệ Bách Đao. Lệ Bách Đao nhìn chung quanh một chút hơi nhíu mày, căn phòng này của ngươi trước đây không lâu có người đến qua. Không phải đã dặn ngươi, ngày ta đến tận lực đừng tiếp những khách nhân khác sao? Đinh Tiểu Hương khuôn mặt nhỏ cúi xuống, khách nhân xuất thủ hào phóng, mụ mụ không nỡ bỏ tiền tài, ta lại có thể thế nào? Bất quá Lệ đại gia yên tâm, khách nhân kia chỉ là cùng ta tọa đàm, vẫn chưa đụng đến ta. Lệ Bách Đao nghe xong, liền kiểm tra chung quanh gian phòng. Hắn cũng là kẻ cẩn thận, biết mình sát nghiệt đông đảo, kẻ thù không ít, đặc biệt là loại địa phương thường xuyên qua lại này, càng cần cẩn thận đề phòng. Tra xét một vòng thấy không có cơ quan bố trí gì, mới thở phào một hơi. Đinh Tiểu Hương ủy khuất nói, đại gia yên tâm chưa? Lệ Bách Đao cười cười, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, cần phải cẩn thận lưu ý. Đinh Tiểu Hương trong lòng thầm mắng, cái gì chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, chỉ bằng ngươi cũng xứng nói cái này, trên mặt nhưng khúc ý phục nên. Đúng vào lúc này, Lệ Bách Đao nhìn thấy một vật, cầm lên hỏi, đây là cái gì? Khách nhân trước lưu lại, nói là tặng ta lễ vật, có vấn đề sao? Đinh Tiểu Hương thấy thế có chút khẩn trương. Lệ Bách Đao cẩn thận mở ra nhìn nhìn, tâm tình sốt sáng thả xuống, ha ha, hóa ra là cực nhạc tán, đây là thứ tốt, hiếm thấy người kia càng xuất thủ hào phóng, cho ngươi một bao lớn như vậy. Cực nhạc tán. Đinh Tiểu Hương cũng là nghe nói qua huy danh cực nhạc tán, nghe nói người sử dụng vật này, như tại thế giới cực lạc, khoái hoạt không nớt, nếu như sử dụng tại lúc hành phòng, liền càng thêm sự bán công bội. Kiểm nghiệm quá cực nhạc tán, xác nhận không độc, Lệ Bách Đao vui vẻ nói, nếu đã có vật này, vậy chúng ta cũng đừng khách khí. Nói đã đem cực nhạc tán đổ vào chén rượu, cùng Đinh Tiểu Hương phân thực. Trước mắt một phiến mê ly, trong mắt Lệ Bách Đao, Đinh Tiểu Hương phảng phất đã hóa thân thành thiên cung thánh nữ, xinh đẹp vô song, hổ gầm một tiếng, đã là nhào tới. Chương 38, tính toán, chung. Trong tiểu đình ngoài Thiên Tu Các, Ninh Dạ yên tĩnh uống trà, bên hai thỉnh thoảng truyền đến âm thanh sung sướng trên lầu. Tính toán thời gian đã gần tới, Ninh Dạ đứng dậy đi lên lầu. Lúc đi ngang qua gian phòng của Lệ Bách Đao, đã bất động thanh sắc đánh ra mấy chương phù lục, kề sát ở trên tường. Sau lưng Thiên Tu Các cũng có tiên môn thủ hộ, hết thảy địa phương đều có bố trí thủ đoạn giám sát cùng phòng ngự công kích. Bất quá Ninh Dạ sử dụng lại không phải phù lục công kích nào, mà là thôi tình phù. Loại phù pháp này có thể đề cao tình dục, khiến người càng thêm phân chấn cao vút, hậu lực liên miên bất tuyệt, tại trong Thiên Tu Các cũng thường có sử dụng, bởi vậy thủ hộ chi trận lại là sẽ không ngăn cản. Trong âm phù kinh không có loại phù này, phù pháp này vẫn là Ninh Dạ từ chỗ Cực Nhạc môn thu được. Dưới vài đạo thôi tình phù, Lệ Bách Đao tình dục càng lúc càng tăng vọt, liều mạng bứt phá, trực tiếp khiến Đinh Tiểu Hương ai thanh liên tục, kêu bản thân không chịu nổi. Lệ Bách Đao thấy nàng thực sự không được, bản thân lại chính đang cao hứng, liền đẩy cửa sổ kêu gào, lại gọi ba cái tới. Gã sai vật đã nói, được rồi đại gia, xin hỏi muốn dạng gì? Tùy tiện, mau mau. Lệ Bách Đao hô to. Luống cuống tay chân, gã sai vật vội vã lại sắp xếp ba tên nữ tử nhập úc. Liền tại ba nữ nhập úc đồng thời, Ninh Dạ đã bất động thanh sắc tại trên thân ba người tung xuống thuốc bột. Lần này lại là một loại thuốc bột có thể tráng đại dương khí, vẫn như cũ không phải độc dược, chỉ là có thể khiến nam tử hùng phong tái khởi, cũng là từ Cực Nhạc môn thu được. Cực Nhạc tán trợ hứng, thôi tình phù thuốc tỉnh, lại thêm thuốc bột kích thích khí huyết, tráng đại dương khí này, mỗi một cái đều không phải độc dược, lại tuyệt đối có thể khiến cho Lệ Bách Đao tại trước khi thân thể đào hết đều sẽ không ra khỏi phòng. Làm xong việc này, Ninh Dạ rốt cục rời khỏi Thiên Tu Các. Ra chấp tử thành, Ninh Dạ tìm cái lương đình ven đường tĩnh tọa. Một lần chờ đợi dòng dã hơn nửa ngày. Màn đêm buông xuống. Lệ Bách Đao lung lay thân thể đi tới. Nhìn thấy hắn đi tới, Ninh Dạ đeo vào đấu đồng đi ra lương đình. Lệ Bách Đao. Ân. Lệ Bách Đao nhìn Ninh Dạ, kẻ nào? Dư Lưu hậu nhân. Ngươi ngày đó giết bách tính Dư Lưu ta, không nghĩ tới còn để lại ta một cái vong hồn dưới đao như thế chứ. Dư Lưu. Lệ Bách Đao nghĩ nghĩ, thật giống bản thân đã từng giết qua người trong một cái thôn Dư Lưu nào đó, sau đó lắc đầu, dưới đao của lão tử chết quá nhiều người, nhớ không được rõ ràng như vậy. Tiểu tử ngươi đến là đảng phì, dám đến tìm ta. Không nhìn lầm, ngươi bất quá liền miễn cưỡng xem như là cái tảng tượng trung kỳ chứ. Ngươi ta cách biệt một cái đại cảnh giới, lại dám tìm ta báo thủ. Ha ha, ta xem ngươi thật là chán sống. Ninh Dạ chậm rãi gật đầu, đúng à, bất quá tình huống bây giờ của ngươi cũng không phải quá tốt chứ. Liên ngự tứ nữ, chinh chiến bốn cái canh giờ, tiêu hao cự đại, còn có thể phát huy mấy thành thực lực. Lệ Bách Đao sướng sở, nguyên lai lưu lại Cực Nhạc tán chính là ngươi. Ninh Dạ gật đầu, mọi người chống đỡ chính là công kích, đối với ca ngợi lại không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Ta như hạ độc thả cơ quan, ngươi tất nhiên phát hiện, dù cho chúng chiêu, cũng tất kêu cứu, thực lực ta không bằng ngươi, tốc sát ngươi vô khả năng, chỉ có thể đánh rắn động cỏ, khiến cho ngươi đào thoát. Nhưng đưa ngươi Cực Nhạc tán, ngươi tất sẽ vui vẻ chịu đựng. Lệ Bách Đao cười ha hả, có chút ý nghĩa, thủ đoạn cũng còn có thể. Bất quá trước thực lực tuyệt đối, thủ đoạn này của ngươi là không có tác dụng gì lớn a. Tiền đề là ngươi thật sự có thực lực tuyệt đối. Ninh Dạ lời còn chưa dứt, đao quang đã khởi. Lệ Bách Đao xuất đao. Lệ Bách Đao kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, căn bản không chờ đối phương nói hết lời, thời khắc này đao như du long, quang huy đã ngưng tụ ra một phiến túc sát chi khí, xem ra hoàn toàn không giống một cái bị đào hết thân thể chi nhân. Đao quang lượn lờ, càng là đem Ninh Dạ toàn bộ bọc lại. Phúc. Đao kình thấu thể, đã đem thân thể Ninh Dạ xuyên thủng. 8. Đao của Lệ Bách Đao rất độc. Không phải kịch độc độc, mà là loại kia tước cơ cắt cốt độc kia, thâm độc. Chúng phải đao của hắn, vết thương sẽ đau nhức cực kỳ, kẻ ý chí mềm yếu thậm chí sẽ tê liệt chiến lực. Đoạn hồn ma đao, nhất đao đoạn hồn, đoạn không phải mệnh, mà là hồn, là ý chí chiến đấu. Đây là thủ đoạn của đoạn hồn nhân ma, Trương Liệt Cuồng đã từng nói đối phó lao thưởng, cần phải tốc chiến tốc thắng, nếu như kéo dài thời gian, chính là thiên hạ của hắn. Có thể được Trương Liệt Cuồng đánh giá cao như thế, có thể thấy được đoạn hồn đao chi thâm độc tàn nhẫn, cùng thất sát đao chính là tuyệt nhiên ngược lại. Mà Lệ Bách Đao càng là đem đoạn hồn chi độc này phát huy đến cực hạn, bị giết chết giả, sẽ thống khổ đến không thể chịu nổi chết đi. Thế nhưng một đao này của Lệ Bách Đao hạ xuống, lại không có nhìn thấy bất kỳ hiệu quả nào, Ninh Dạ vẫn như cũ hảo hảo đứng, phảng phất chúng đao không phải hắn. Chuyện gì? Lệ Bách Đao ngẩn ra, lập tức tỉnh ngộ, huyễn thuật. Một đạo phù pháp đã từ phía sau lưng đập tới, đánh lên người hắn, trên người Lệ Bách Đao đã xuất hiện hắc sắc hộ cháo, đem phù lục ngăn trở. Hắn giữ tợn hồi thủ, hóa ra là cái tẩu thiên phong, không trách phải trước tiên dùng nữ tử tiêu hao tinh lực ta đây. Lệ Bách Đao túng dục quá độ, tinh lực không đủ, lại thêm cũng không có cường đại động sát chi thuật gì, tại dưới tình huống như vậy, muốn phá huyễn thuật thật không đơn giản. Bất quá Lệ Bách Đao nhưng vẫn là cười nói, đáng tiếc ngươi vận khí bất hảo, đụng tới ta, ta không sợ nhất lại chính là huyễn thuật. Bách Thủ Thiên Đao. Theo hô một tiếng, bên người Lệ Bách Đao đã bạo thiểm ra mảng lớn quang ảnh, vô số đao mang phi lược tứ phương. Lệ Bách Đao giết người phải dùng trăm đao, nhưng tốc độ giết người lại xưa nay không chậm. Bởi vì một đòn của hắn liền có thể phát ra lên tới hàng trăm hàng ngàn đao. Đối diện huyễn thuật của đối thủ, Lệ Bách Đao không cần tìm tới, trực tiếp chán phóng thiên đao chi thuật, hoành tạo tứ phương. Mặc kệ ngươi ở chỗ nào, một đao xuất ra, chính là tất cả đều tại dưới đao phong. Phốc 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 phốc. Chu vi đã xuất hiện một phiến nổ vang, trong không khí nổ ra quần quận ba lãng, lang đảo quyển, huyết quang hiện. Ninh Dạ khẽ hừ ngã xuống, xem ra đã thụ thương. Lệ Bách Đao đại hỉ, hướng tới nơi âm thanh xuất phát cuồng công, đao phong lẫm liệt đến cực trí, chu vi hết thảy tất cả đều bị đao quang của hắn rào quá, tiến diệt, không một ngọn cỏ. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được xúc cảm lúc đao phong xé ra thân thể đối thủ, nghe được thanh âm huyết nhục phun tung tóe cùng với đối phương cưỡng chế đau đớn trầm thấp rên rỉ. Rất tốt. Càng là đối thủ như vậy, Lệ Bách Đao liền càng là có thể kích phát chiến ý. Hắn điên cuồng tấn công, toàn lực bao táp, đem chiến ý kích phát đến mức tận cùng, đao cương thôn thổ, đao ý ba tuyệt, đao thế hùng dũng, đao pháp uy mãnh. Hắn không ngừng mà khảm a khảm, có thể cảm thấy đối thủ càng lúc càng yếu, nhưng thủy chung vẫn kiên trì, chính là không ngã. Lệ Bách Đao rốt cục cảm thấy có chút không đúng. Đối thủ đã trúng của mình đâu chỉ trăm đao, nên có ngàn đao vạn đao chứ. Tại sao vẫn là vô sự? Không đúng, vẫn là huyễn thuật. Lệ Bách Đao đột nhiên ngừng tay, trừng mắt nhìn bốn phía. Rốt cục phát hiện sao? Ninh Dạ khẽ cười. Lệ Bách Đao hốt hoảng nhìn bốn phía, đây là chuyện gì? Rõ ràng chỉ là quang ảnh huyễn thuật phổ thông, tại sao lại lừa gạt được linh giác của ta? Chuyện này không thể nào. Thân hình Ninh Dạ rốt cục hiện hiện. Mang theo tử hồn mặt nạ, chỉ lộ ra một gương mặt, tay nâng phủ thế châu, lạnh lẽo vô tình nhìn Lệ Bách Đao. Từ đầu đến cuối, đều chưa từng cùng Lệ Bách Đao giao thủ. Lệ Bách Đao chỉ là đang cùng không khí chiến đấu. Tử hồn mặt nạ. Lệ Bách Đao có chút minh bạch đối phương là làm sao tránh thoát linh giác của chính mình, nhưng điều này vẫn như cũ nói không thông. Bởi vì tử hồn mặt nạ chỉ có thể che giấu tự thân khí cơ, lại không thể nào chế tạo loại ảo giác kia. Phù thế châu đến là có thể tăng mạnh huyễn cảnh, thế nhưng nếu muốn mê hoặc hắn vẫn như cũ có khó khăn. Còn chưa nghĩ rõ ràng. Ninh Dạ khẽ cười. Cực nhạc tán. Là cực nhạc tán. Lệ Bách Đao rốt cục tỉnh ngộ. Cực nhạc tán lại là nắm giữ hiệu quả hoặc tâm, hơn nữa hiệu quả cực lạc, lấy thỏa mãn nhu cầu nội tâm con người làm chủ, vì vậy hết thể hảo giác Lệ Bách Đao sản sinh, đều là cực nhạc tán mang đến. Tối diệu chính là trước hắn dùng qua cực nhạc tán, dư vị còn tại, cho nên khi Ninh Dạ lại dùng thì, hắn thậm chí không có phát hiện. Rốt cục phát hiện. Ninh Dạ cười, ta sớm nói quá, mọi người đối với những thứ mỹ hảo tổng là không có sức đề kháng. Từ đầu đến cuối, Ninh Dạ đều không có sử dụng độc hay là cơ quan gì. Bởi vì Lệ Bách Đao kinh nghiệm chiến đấu phong phú, rất khó trúng phải. Thế nhưng cực nhạc tán, hắn tránh không được. Lệ Bách Đao không nghĩ tới cực nhạc tán cùng một ít huyễn thuật cấp thấp liên hợp vận dụng càng có thể phát huy hiệu quả như thế, qua một hồi chiến đấu, đã hao cạn tự thân. Bất quá hắn đến cùng là Hoa Luân tu sĩ, thực lực cường hành, cười gần nói, coi như lão tử chỉ còn một hơi, cũng có thể diệt ngươi. Nói lại là nhất đao phách xuất. Cực đạo chân cương, diệt hồn nhất đao. Chính là sát chiêu chí cường bên trong đoạn hồn đao kinh. Vâng. Bốn phương tám hướng vô số cự mộc đánh tới, Lệ Bách Đao dưới chân mềm nhũn, càng có vô số phi phủ cường công. Ất mộc trận. Âm dương phù kinh. Người rốt cuộc là ai? Lệ Bách Đao kinh hãi. Người giết ngươi. Vô số phù lục cầm ầm ầm bay về phía Lệ Bách Đao. Lần này Ninh Dạ đúng là dùng toàn bộ thủ đoạn, phóng ra hết thể thất phẩm nhân giai phù, uy lực cường hoành không nói, then chốt vừa ra tay chính là một đám lớn, sinh sinh muốn dùng tiền để chết đối phương. Lệ Bách Đao cùng gào. Như hổ khiếu, như lôi minh, kỳ âm như nhận, kỳ đao như luân. Luân nhận nghịch quyển, đã đem hết thể cự mục tiêu thành bột mịn, cũng đỡ phần lớn phù pháp, đầy đủ hiện hiện ra thực lực một cái tu sĩ Hoa Luân nên có. Nhưng vào lúc này, mặt đất một cái thạch thứ thô to sung ra, Lệ Bách Đao bị gai đá này đâm trúng, lập tức trọng thương, ngay tiếp sau đó bao cắt đầy trời, mỗi một hạt cắt bụi đều như là cường châm đập tới, lấy tu vi của Lệ Bách Đao càng là không thể chống đỡ. Không được, là chiến lược cấp bậc Hoa Luân. Lệ Bách Đao biết mình phán đoán sai lầm, bình thường Hoa Luân sơ kỳ hắn đương nhiên không sợ, nhưng hắn hiện tại lưỡng độ tiêu hao, thể lực pháp lực đều đã cạn kiệt, đối thủ nhưng có hai cái, Lệ Bách Đao biết không địch lại, thét dài một tiếng tung người bay đi. Hô! Cự mục nghịch sông, cắt đá bạo khởi, trong phút chốc cũng không biết bao nhiêu thủ đoạn pháp thuật rơi vào trên người Lệ Bách Đao. Lệ Bách Đao thống thanh kêu thảm, sau lưng giống như bị người dùng bàn chải sắt quét đi một đám lớn huyết nục, máu thịt be bét, vô cùng thê thảm. Nhưng mà kẻ này cũng cường hoành cực kỳ, thân thụ trọng thương, hồi thủ xuất đao. Hắn thế mà không phải thật chạy, mà là sử một cái tha đao kế, tâm tính chi tàn nhẫn có thể thấy được chút ít. Một đao này đột nhiên xuất hiện, càng ngưng tụ phần lớn lực lượng của hắn, đao phong chạm tới, đại địa khai liệt, Lệ Bách Đao đã khóa chặt thân ảnh Ninh Dạ, tuyệt sẽ không để cho hắn chạy thoát nữa. Chương 39, tính toán, hạ. Một đao này đến cấp tốc mãnh liệt, càng kiêm hung ngoan độc lạ, chính là tuyệt địa chi đao. Cho dù là Ninh Dạ cũng không nghĩ tới dưới loại tình thế này Lệ Bách Đao lại vẫn dám liều mạng phản kích, còn phản kích hung hãn như vậy. Quả nhiên không hổ là đệ tử của Thường Đoạn Hồn. Đối diện một đao này, Ninh Dạ đã không cách nào tránh, không chỗ nào nấp. Vì vậy hắn không né không tránh, nên đao mà lên. Trong khoảnh khắc đó hết thể tinh khí thần đề thăng đến cực hạn, trên người liền hiện mấy đạo phù pháp quang huy, kim quang bao phủ. Lệ Bách Đao một đao chém xuống, thuất tiêu, trao toái, như mưa bụi nổ tung, đồng thời trên người Ninh Dạ cũng phóng thích ra kinh người đao ý, khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một chỗ đều tán phát ra đao ý kinh nhân. Không chỗ để lui, lấy mệnh tương bác. Khen. Chiến trường bụi mù bay lượn càng tuân ra một phiến kim thiết giao mình trói thai, trong hỏa hoa tung tóe, Ninh Dạ đã bay ra ngoài, trên người đã bắn tung huyết chú như tuyển. Đồng thời trên người Lệ Bách Đao cũng phần phật xuất hiện vô số vết đao. Phảng phất có trăm nghìn đao từ trên người hắn quét qua, chân chính đáp lại Bách Đao chi danh. Nhưng mà coi như là vậy, thương thế của Ninh Dạ vẫn như cũ nặng hơn nhiều so với Lệ Bách Đao. Một đao này xuyên qua toàn thân Ninh Dạ, nếu không có phù thuẫn hộ thể, kim thân quan chú, Lệ Bách Đao lại phong lưu túng rủ, huyễn cảnh tiêu hao, dẫn đến thực lực giảm mạnh, sợ là trực tiếp liền nhất đao lưỡng đoạn. Quả nhiên chênh lệch một cái đại cảnh giới, chính là không được a. Máu tươi từ trên người Ninh Dạ điên cuồng phun ra, Ninh Dạ nhìn cũng không thèm nhìn. Hướng tới thân thể đâm liền mấy chỉ, ngăn trở huyết thế, Lệ Bách Đao thì kinh hô thành tiếng, sát thân đao. Làm sao có khả năng? Hắn thật vất vả tóm được cơ hội, vốn tưởng rằng đối thủ am hiểu huyền thuật trận pháp tự thân yếu nhược, lại không nghĩ rằng càng là cái khó chơi tu luyện sát thân đao, dẫn đến một đao này càng là chưa thể đem đối thủ trực tiếp chạm sát. Bỏ qua cơ hội lần này, còn muốn kích sát liền khó rồi. Sau một khắc Ninh Dạ đã lần nữa nhào lên. Nếu như đã dùng sát thân đao, vậy liền dùng đến cùng. Ninh Dạ trong nháy mắt quyền đấm cước đá chịu kích gối đỉnh, đem toàn thân mỗi một nơi vị trí mỗi một cái then chốt đều lợi dụng đến, đao khí tung hoành, hoàng sa biến thiên. Nếu như Trương Liệt Cuồng ở đây, tất nhiên vui mừng, Ninh Dạ xác thực làm được, lúc nên thủ xảo thì thủ xảo, lúc cần liều mạng thì liều mạng. Chỉ là hắn muốn đỏ, Lệ Bách Đao lại đã không muốn liều mạng. Thương thế Ninh Dạ nặng hơn hắn, nhưng khí thế bao táp, lực lượng không giảm, Lệ Bách Đao lại là đã cung dương hết đà, khó mà chém ra một đao như vừa nãy nữa. Thời khắc này biết được thân phận đối phương, vô tâm ham chiến, thét dài một tiếng, sau đầu xuất hiện một đạo hắc bạch luân quang, chính là Hoa Luân Pháp Tướng. Pháp tướng nếu đã hiện, oanh nhiên ông minh ra hùng vĩ lôi âm. Lệ Bách Đao gần như điên cuồng từ trong luân cảnh lấy ra lực lượng, cho dù bởi vậy dẫn đến thực lực tổn thất lớn, đồng thời đao trong tay vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ quét ngang. Đao phong như mưa, huyễn vũ ra từng đoàn huyết sắc quang lưu, tại dưới quang lưu này ảnh hưởng, hết thảy cắt vàng, cự mục đều hóa thành bột mịn. Lệ Bách Đao đã kêu to lui về phía sau, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Vô dụng. Ninh Dạ thấm huyết phun ra ngữ điệu lạnh lẽo xương hàn. Đơn thủ hướng xuống nhẹ nhàng nhấn một cái, không gian phảng phất tùy theo như ngưng cố lại, Lệ Bách Đao thế mà cất bước khó khăn. Nhật ảnh tuyển cơ trận. Lệ Bách Đao kinh hãi, đây là thiên cơ môn trận pháp. Nguyên lai ngươi là thiên cơ dư nghiệt. Một khắc đó Lệ Bách Đao cuối cùng đã rõ ràng. Nhật ảnh tuyển cơ trận chính là một trong những trận pháp của thiên cơ môn. Cũng là trận pháp mạnh nhất hiện tại Ninh Dạ có thể nắm giữ, một khi thi triển, ảo diệu vô cùng. Ninh Dạ còn chưa thể chân chính phát huy uy năng trận này, nhưng dùng để đối phó Lệ Bách Đao đã đủ rồi. Thời khắc này mắt thấy Ninh Dạ lại lần nữa bổ tới, Lệ Bách Đao trong lòng vừa kinh vừa nộ. Hắn vô tâm ham chiến, lại là từ trên người lấy ra một chương phủ, độn quang phủ. Vật này xác thực là bảo bối tốt thoát thân, nhưng đáng tiếc Ninh Dạ trước sau trải qua Lý Quy Linh, Việt Tú Tú chi chiến, làm sao có khả năng không có chuẩn bị. Liên tại khoảnh khắc Lệ Bách Đao hóa quang phi độn, Ninh Dạ cười gằn, Nhật Luân, chạm. Đại trận sáng lên một đạo quang huy, như nhật thăng không, hướng tới Lệ Bách Đao phách xuống. Rõ ràng Lệ Bách Đao đã hóa quang mà đi, thế nhưng Nhật Luân chạm kích kia thế mà tương tự hóa quang truy kích, cùng quang ảnh kia dung hợp, liền nghe a một tiếng kêu thảm, Lệ Bách Đao càng từ bên trong quang độn thoát ly ra, một cái chân đã bay khỏi cơ thể. Ninh Dạ đi tới, ngươi biết Nhật ảnh tuyển cơ trận, lại không biết Nhật là sát, ảnh là huyễn, dám hóa quang bỏ chạy. há không phải tự chui vào lưới. Đờ cờ mờ mờ. Lệ bách đao hò hét phách địa bay lên, trên đầu hoa luân chuyển động, hóa thành vô tận đao mang bay ra. Tuyệt tử nhất kích đến từ hoa luân trung kỳ uy lực vô biên, trong nháy mắt xuyên thấu thân thể linh dạng, lại phát hiện càng chỉ là huyễn ảnh hư tượng. Thanh âm linh dạng nhưng giống như ưu linh phiêu hốt mà đến, cũng đã nói với ngươi, nhật sát ảnh huyễn, ngươi lại vẫn không biết sai. Xoát. Sau gáy lệ bách đao đào quang thắng khởi. Lệ bách đao còn muốn chống lại, nhưng mặt đất vô số đất đá đã leo bám mà lên, chính là quái dị thiên cơ tại thời khắc này toàn lực thi triển đất đá trói buộc chi pháp, đem hắn vững vàng khóa lại. Đao quang khởi, đầu người phi, máu tươi kích dương. Đầu lệ bách đao tại không trung lan lộn, nộ mục trợn tròn. Chết không nhắm mắt. Hô. Rốt cục xong rồi. Nhìn lệ bách đao ngã xuống, ninh dạ cũng là thở phào một tiếng. Gia hỏa này quả nhiên khó đối phó, vì giết hắn, ninh dạ cũng là đem hết thảy thủ đoạn của bản thân đều dùng ra. Đầu nhỏ của thiên cơ từ dưới nền đất nô ra, có chút ngại ngùng, là ta vô năng, không giúp được gì nhiều. Lấy tu vi cảnh giới mà nói, thiên cơ tu vi cao hơn ninh dạ nhiều lắm, theo lý hẳn là chủ lực. Nhưng sự thực là, trận chiến này ninh dạ mới là chủ lực, thiên cơ lại là phụ trợ. Ninh dạ cũng không trách nó. Đây cũng không phải lỗi của ngươi. Ngươi tuy có hoa luân cảnh giới, nhưng khuyết thiếu thủ đoạn đối ứng cảnh giới, bất quá chớ vội, ta sẽ từ từ dạy ngươi, ngươi hảo hảo học, tự có thể bù đắp không đủ. Vâng. Thiên cơ đại hỉ. Thời khắc này kích sát lệ bách đao xong, ninh dạ nói, được rồi, hiện đang tiến hành bước kế tiếp đi. 16. Trời còn chưa sáng, Lạc Cầu Chân liền nhận được tin tức. Đi tới bên tiểu đình, nhìn thấy phụ cận thi thể đã bị người vây lại rồi, không cho tiếp cận. Tên thủ hạ gọi Tây Giang kia đi tới bên người Lạc Cầu Chân, người chết là Lệ Bách Đao, bị người toái thi mà chết, tử trạng kỳ thảm, khả năng là trả thù. Lạc Cầu Chân đi về phía thi thể, trước lúc tra rõ chân tướng, đừng tùy ý suy đoán, đến hiện tại còn không rõ cái đạo lý này sao. Hắn ngữ khí không nặng, nội dung nhưng nghiêm khắc, Tây Giang cúi đầu không dám lên tiếng. Lạc Cầu Chân đã đi đến trước thi thể Lệ Bách Đao. Thi thể Lệ Bách Đao bị chất đống ở trên một tảng đá, đầu, cánh tay, thân thể, bắp đùi đều bị cắt ra, lại xếp lại cùng nhau, xem ra liền như là một bộ xếp hình thân thể. Xuất thủ tàn nhẫn như vậy, cũng khó trách Tây Giang lại suy đoán như thế. Lạc Cầu Chân lại không phải như vậy, hắn càng lưu ý chính là thương thế trên người Lệ Bách Đao. Có vết tích pháp thuật công kích, cao nhất là thất phẩm pháp phù. Khi còn sống trải qua khổ chiến, chân nguyên khô cạn, hoa luân sụp đổ, có thể thấy được thực lực đối thủ hẳn là mạnh hơn so với hắn một chút, nhưng không phải mạnh hơn quá nhiều. Không đúng. Thực lực đối thủ khả năng không mạnh bằng hắn. Tinh nguyên khô cạn, tiểu tử này trước khi chết từng có hảo một trận phong lưu. Đối thủ sợ là cố ý chọn thời cơ này. Cho người đi tra một chút, hắn trước khi chết đi qua cái kia viện nào. Đó chính là nói, hẳn là hoa luân sơ kỳ. Tây Giang hỏi. Có khả năng này. Lạc Cầu Chân nhìn xung quanh, khẽ nhíu mày, bốn phía cây cối bị chặt sạch, mặt đất có vết tích sóng chấn động, pháp lực còn sót lại, chí ít dùng qua pháp thuật mộc hệ cùng thổ hệ. Gì? Lạc Cầu Chân đột nhiên nhớ tới Hoài Âm Sơn. Lúc trước thời điểm đám người Lý Quy Linh chết, cũng là như vậy, phủ cận hết thảy cây cối đều bị chặt sạch, dẫn đến không để lại vết tích. Nhìn từ thủ pháp này, rất có thể là cùng một người. Nhưng mà thực lực không đúng a. Người tại Hoài Âm Sơn, thực lực sẽ không vượt quá tàng tượng trung kỳ, có thể giết Lệ Bách Đao, coi như Lệ Bách Đao tiêu hao quá độ, cũng phải chí ít hoa luân cảnh mới được. Trừ phi đối thủ còn có bài tẩy gì hắn không biết. Lạc Cầu Chân tỉ mỉ quan sát. Đột nhiên ý thức được, tuy rằng tất cả mọi vết tích ở đây đều bị phá hỏng biến mất, nhưng còn có một thứ không có biến mất. Đó chính là tảng đá bày ra thi thể Lệ Bách Đao kia. Lạc Cầu Chân đi tới kiểm tra, vừa dùng pháp thuật điều tra, vừa thấp giọng lẩm bẩm, khối đá này là từ bên ngoài chuyển tới, tại sao phải chuyên môn chuyển một tảng đá tới? Lạc Cầu Chân đột nhiên nhớ tới sự kiện quái dị lúc trước, trong lòng báo động đột khởi, không được. Oeng. Cự thạch đột nhiên bạo liệt, mảnh đá vỡ vụn như lợi nhận cuồng dội tập quyển Lạc Cầu Chân. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Lạc Cầu Chân thân hình thế mà từ thực chuyển hư, lại là Hắc Bạch Thần Cung âm dương luân chuyển pháp, phản hư linh thể thuật. Mưa mảnh đá khủng bố thấu thể mà qua, đánh vào trên người vài tên đệ tử giám sát đường khác, bắn lên một mảnh trùng thiên suối máu. Ngay tại thời khắc Lạc Cầu Chân cho rằng tránh được một kiếp, đã thấy trong thi thể toái tán của Lệ Bách Đao trước mắt cũng bắn lên một mảnh huyết thủy. Hắc huyết. Hù huyết hắc triều triệt để nhấn chìm Lạc Cầu Chân. Chương 40, chúng đao. Thiên Cơ Điện, Côn Luân Kính. Nhìn máu đen nhấn chìm Lạc Cầu Chân, ninh dạ thở phào một hơi. Đây là một khôi tông hủ thi độc hắn đặc ý từ chỗ Vương Sâm mượn đến, hủ nguyên thực thần, kẻ chúng khó cứu. Đã chúng độc này, Lạc Cầu Chân cơ bản chính là tất phải chết. Giải quyết cái phiền toái này, tiếp sau đó Ninh Dạ liền có thể chuẩn bị trộm lấy mảnh vỡ Thiên Cơ Điện. Bất quá trước lúc đó, hắn còn có một chuyện phải làm, chính là che giấu vết thương trên người. Một đao kia của Lệ Bách đao quá ác quá mạnh, pháp lực xâm tập tự thân, trong thời gian ngắn căn bản là vô pháp khép lại. Cũng may hắn lúc trước đeo tử hồn mặt nạ, có tử hồn mặt nạ chặn đao, khiến mặt của hắn đến không thụ thương, chỉ là mặt nạ bởi vậy thụ tổn. Nhưng cho dù là vậy, thụ thương vẫn khiến cho hành động của hắn có chỗ trở ngại, hơi có tỉ mỉ chi nhân, liền sẽ phát hiện hắn có thương tích tại thân. Phải mau chóng nghĩ biện pháp che giấu cái vấn đề này. Vì vậy sau khi thấy Lạc Cầu Chân trúng chiêu, Ninh Dạ cũng không lãng phí thời gian nữa, lui ra Thiên Cơ Điện, trực tiếp hướng về Thiên Tập Phong rời đi. Thiên Tập Phong làm tập thị chi địa, là náo nhiệt nhất, lại bởi vì liên quan tới lợi ích buôn bán, cũng thường có tranh chấp, đại khái có thể cho là thiên hạ đệ nhất bất thái bình chi địa. Chỉ là cho tới nay Ninh Dạ biết điều, chế xong phù lục cũng là trực tiếp giá rẻ bán cho cửa hàng, vì vậy cũng không trêu chọc phiền phức gì. Lần này lại là bất đồng. Đi tới chợ, Ninh Dạ cũng không dài dòng, tìm chỗ đất trống, dọn xong quầy hàng, bắt đầu bán phù. Chỉ là yết giá rất cao, một chương cửu phẩm nhân giai phù, liền đòi 10 khối linh thạch. Giá cả phù chú bình thường coi độ khó chế tác cùng phẩm cấp mà định, phổ thông cửu phẩm nhân giai phù cũng chỉ là một khối linh thạch, như quang độn phù loại này, chế tác độ khó rất lớn, cho dù là cửu phẩm cũng phải 6, 7 khối linh thạch. Nhưng Ninh Dạ hiện tại bày đều là phổ thông phù chú, trực tiếp yết giá 10 khối linh thạch, lập tức đưa tới một đám người chào phúng. Có miệng nợ trực tiếp liền nói, thằng này thèm tiền phát điên rồi sao? Lại đòi giá cao như thế. Ninh Dạ cũng không khách khí, trực tiếp cãi lại, ai cần ngươi lo, không mua nổi thì cút. Ta phụt. Thấy Ninh Dạ ăn nói ngông cuồng, có người lúc đó liền phát hỏa. Ninh Dạ đang chuẩn bị đối thủ đánh tới, không nghĩ tới đối phương lại bị đồng bạn ngăn cản, bỏ đi, đừng tìm người như thế cãi cọ. Liền như vậy đem người kia lôi đi. Lại là khiến Ninh Dạ rất bất đắc dĩ. Liền như vậy liên tiếp đắc tội mấy người. Chiến đấu trong chờ mong lại không có phát sinh, khiến Ninh Dạ cảm thấy vông luôn. Người Hắc Bạch Thần Cung lúc nào tỷ khí tốt như vậy? Liên tại thời khắc hắn thất vọng, một đôi chân lớn tráng kiện nhưng xuất hiện ở trước mặt hắn, "Uy, tiểu tử, bày sạp ở đây, phí dụng nộp chưa?" "Ân." Ninh Dạ ngẩng đầu nhìn hướng đối phương. Người tới lại đã từng thấy, chính là một tên nam tử biểu hiện không tầm thường tại trên chiến trường thí luyện ngày đó, ánh mắt lãnh vụ, có một cái mùi hương dễ thấy. Ninh Dạ đến nay còn nhớ pháp thuật lúc trước hắn thu được chính là một môn đao công. Như vậy rất tốt, ta liền muốn dùng đao. Ninh Dạ trực tiếp nói, cút. Mùi ưng rõ ràng ngẩn ngơ. Trên chợ có phí bảo hộ, không phải hắn muốn dọa dẫm gạt tiền, mà đây là quy củ đã hình thành từ lâu ở đây, phàm là đệ tử trong vòng tàng tượng cảnh, đều phải giao chút, trừ phi sư môn ngạnh đến cấp bậc thập nhị thiên cương, bằng không chính là đệ tử nhân ma, cũng phải ý tứ một thoáng, dù sao địa bàn này vốn là thuộc về môn hạ mấy vị đại lão, mà hắn thu bảo hộ phí. Chính là phụng ý tứ mặt trên mà làm việc, chỉ cần không quá phận, thông thường cũng không có đối kháng. Thời khắc này hiếm thấy gặp phải cái ngạnh khí, mùi ưng cũng vui vẻ, tiểu tử ngươi có gan a. Nói đã chụp vào Ninh Dạ. Ninh Dạ chính chờ cái này của hắn, đang chuẩn bị động thủ, bên cạnh một bàn tay đã đem mùi ưng ngăn lại, Lữ Dực, ngươi lại bắt nạt người mới. Ninh Dạ nhìn thấy, người ngăn cản này thình lình cũng là mình đã từng thấy, là cái nam tử mặt vông thai lớn thu được giáp vàng phòng ngự trên thí luyện sắt trường kia. Chỉ tiếc người này tuy rằng đi ra chủ trì chính nghĩa, Ninh Dạ lại không có cái nhu cầu này, chỉ có thể ở trong lòng mắng to, ai cần ngươi đến quản việc bao đồng. Lữ Dực xuất thủ bị cản, nhìn hướng đối phương, cả giận nói, Trương Đại Thắng, ngươi mẹ nó lại tới quản việc bao đồng. Trợ thu bảo hộ phí, là quy củ hình thành từ ngàn năm nay của Hắc Bạch Thần Cung, ta cũng là đang làm việc cho Khổng Sư Minh. Trương Đại Thắng hừ lạnh, đúng, quy củ ta hiểu, bất quá ta cũng biết, tiểu tử ngươi tới nay đều là ỷ vào uy danh Khổng Sư Minh. Hoành hành bá đạo, nếu như ngươi không thu nhiều, người ta làm sao lại không giao. Ta phụt, tiểu tử ngươi thoại nghe nửa đoạn, căn bản là không biết tình huống thế nào có được hay không. Lữ Dực muốn nói mình căn bản chưa kịp báo giá liền bị đối phương hô cút, nhưng nếu giải thích, liền yếu đi khí thế, trừng mắt nhìn Trương Đại Thắng, lao tử làm việc cần ngươi đến quản. Mau cút. Trương Đại Thắng thế mà đứng tại nơi đó không nhường. Ninh Dạ đã sắp tuyệt vọng. Lao tử chỉ là muốn ăn một đao thôi, còn phải khó khăn như vậy sao? Chủ động tìm cớ còn bị cắt râu. Cái Trương Đại Thắng này làm người đến là rất tốt, nhưng mà bản thân hiện tại tối không cần chính là người tốt. Mỗi một kẻ bên trong Hắc Bạch Thần Cung đều là kẻ địch, càng có người tốt, liền càng sẽ làm sát tâm bất ổn, xuất thủ bất quyết. Vì vậy lòng nhân của Trương Đại Thắng, đối với hắn mà nói không phải chuyện tốt, trái lại ràng buộc, bất mãn trong lòng, nhưng lại không thể biểu hiện, mắt thấy song phương dương cung bạc kiếm, nhưng lại không ai nhường ai, tâm niệm điện chuyển, Ninh Dạ hơi hơi dậm chân một cái. Sát thân đao khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi nơi đều có thể thành đao, điểm mũi chân đao khí phóng thích, chính đâm vào trên chân Lữ Dực. Lữ Dực không nghĩ tới có người lại vào lúc này xuất thủ, dưới chân bị đau, quái khiếu nhảy lên, đao trong tay đã kinh xuất. Ninh Dạ xuất thủ cực kỳ bí ẩn, Trương Đại Thắng không thấy Ninh Dạ xuất thủ, chỉ nhìn thấy Lữ Dực xuất đao, còn tưởng rằng hắn muốn ra tay với chính mình, quái khiếu một tiếng, trên người đã hiện kim sắc hộ cháo. Liên tại trong nháy mắt hai người này đối chiến, Ninh Dạ xông ra, đột nhiên đẩy ra Trương Đại Thắng. Xoát! Đao quang đã chém ở trên người Ninh Dạ. Một đao này vừa ngoan vừa nặng, Ninh Dạ máu nhuộm trường bào, không chỉ thương cũ tái phát, thương mới tăng thêm, liền ngay cả Lữ Dực cũng đều ngây ngốc. Trảm phong đao của ta lúc nào uy lực lớn như vậy? Trương Đại Thắng cũng là giật nảy cả mình, nhào tới đỡ lấy Ninh Dạ, uy, ngươi không sao chứ? Ninh Dạ dưới chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống mặt đất, đây không phải là trang, nỗ lực gượng cười nói, vẫn may, không chết được. Mắt thấy có người xuất thủ, bốn phía phần phật một đám người vây lại xem trò vui. Lữ Dực cũng có chút cảm giác khó chịu. Thu phí bảo hộ là không vấn đề, xuất thủ hại người lại dù sao cũng hơi vấn đề, làm lớn, hắn ít nhiều cũng sẽ có chút phiền phức. Trương Đại Thắng còn đang vô cùng đau đớn, ta nói ngươi có phải là ngốc không à, ta có kim quang cháo hộ thể, một đao này của hắn không đả thương được ta, ngươi không có công pháp phòng ngự kia, tội gì ngạnh chịu. Trên mặt Ninh Dạ bỏ ra một nụ cười, chuyện của ta, không có quan hệ gì với ngươi. Trương Đại Thắng ngẩn ra, nổi lòng tôn kính, là một hán tử, Trương Đại Thắng ta phục ngươi rồi. Kháo, ai cần ngươi phục? Ninh Dạ lười để ý hắn, liếc nhìn Lữ Dực, nói, trảm phong đao của Lữ sư huynh quả nhiên lợi hại, Ninh Dạ mặc cảm không bằng, liền không ở nơi này bày sạp. Nói thu thập lại sạp phù, xong tự rời đi. Lữ Dực thấy đối phương không muốn sinh sự, liền như vậy nhận thua, cũng thở phào một hơi. Đặt thành mục đích, Ninh Dạ trong lòng sảng khoái vô cùng. Thời khắc này vừa mới đi chưa bao xa, đã thấy đằng sau một người chạy tới. Ninh Dạ huynh đệ, chờ một chút. Quay đầu nhìn lại, lại là Trương Đại Thắng đuổi tới. Ngươi đuổi tới đây làm gì? Ninh Dạ có chút không nói gì. Chuyện gì? Hắn hỏi. Trương Đại Thắng dừng lại cước bộ, bất kể nói thế nào, ngươi là vì ta chặn đao này. Bình thuốc trị thương này cho ngươi, hẳn có thể trợ ngươi vết thương mau mau khép lại. Nhìn dược trong tay Trương Đại Thắng, lại nhìn một chút Trương Đại Thắng, Ninh Dạ nghĩ, cuối cùng lắc đầu, cảm tạ, không cần. Hắn không muốn giao thành bằng hữu cùng bất luận kẻ nào trong Hắc Bạch Thần Cung, khước từ hảo ý của Trương Đại Thắng, cứ vậy rời đi. Uy! Trương Đại Thắng hô lên một tiếng, mắt thấy Ninh Dạ rời khỏi, không khỏi gãi gãi đầu, người này, thật sự có chút quái lạ a. Chương 41, Ngưng Tâm Tiểu Trúc. Ngay hôm đó, Hắc Bạch Thần Cung phát sinh thảm kịch chấn động môn phái. Lệ Bách Đao chết thảm, giám sát Đường Ngộ phục thụ thương, chấn động toàn phái, đêm đó càng là truyền đến tin dữ, chấp sự giám sát Đường Lạc cầu chân Ngộ phục, bất trị bỏ mình. So với một loạt tin tức này, tao ngộ tại trên chợ của Ninh Dạ cũng chỉ là một khúc nhạc đệm nho nhỏ, không đáng nhắc tới. Đạt được tin tức Lạc cầu chân tử vong, Ninh Dạ cũng là triệt để thở phào một hơi. Không còn đối thủ này, kế hoạch trộm lấy mảnh vỡ thiên cơ điện liền có thể tiến hành. Hôm sau trời vừa sáng, Ninh Dạ rất sớm đi gặp Hứa Ngạn Văn, cùng hắn đồng thời đi tới mảnh cung điện trên Thiên Tú Phong kia. Hứa Ngạn Văn hứng thú bừng bừng muốn gặp Trì Văn Ngưng, liền ngay cả Ninh Dạ có thương tích cũng không phát hiện, làm cho Ninh Dạ cảm khái bố trí ngày hôm qua của bản thân có chút phí công. Nhưng mà sự tình chính là như vậy, không phải mỗi một chuyện ngươi làm đều nhất định sẽ phát huy tác dụng. Suy nghĩ từ góc độ an toàn, trên thực tế không phát hiện còn tốt hơn so với phát hiện. Ngưng Tâm Tiểu Trúc liền tại Thanh Mục Điện, sau khi đưa qua thông hành bài, thời khắc này tiến vào Thanh Mục Điện, vừa bước vào cửa điện, Ninh Dạ liền phát hiện thể nội có động tĩnh. Quả nhiên, Ninh Dạ đại hỉ. Mảnh vỡ thiên cơ điện ở ngay gần đây. Tuy rằng khoảng cách vẫn còn xa, cảm giác thấy hơi mơ hồ, nhưng Ninh Dạ vẫn là đã biết đại thể địa điểm, chỉ là theo thị nữ bước đi, một đường tiến lên, cảm giác này lại là càng lúc càng yếu. Ninh Dạ biết, mảnh vỡ thiên cơ điện nhất định là tại đầu bên kia. Ninh Dạ trên mặt bất động thanh sắc, nhìn như tùy ý hành tẩu, vừa đi còn đồng sở sở tây mó mó. Thị nữ phía trước quay đầu lại, thỉnh khách nhân không nên sở loạn, có nhiều chỗ bố trí cơ quan trận pháp, nếu như ngộ phát liền không tốt. Là ta lỗ mãng. Ninh Dạ thu tay về, mang theo áy náy cười nói. Hắn đương nhiên biết nơi này khắp nơi đều có bố trận pháp, hành vi nhìn như tùy ý của hắn, cũng chính là đang tìm kiếm cơ hội lợi dụng. Trận pháp tốt mấy, tổng cũng khó tránh khỏi nội bộ công phá, hơn nữa Thanh Mục Điện chính là chỗ tu sĩ sinh hoạt, cơ quan dễ xúc phát tất nhiên sẽ không bố trí tại chỗ người đến người đi. Thời khắc này vừa xin lỗi, vừa tiến lên, trong tay háo lặng yên trượt ra một cục đá, xoay tròn lăn xuống bên cạnh, tiêu thất vô tung. Ngưng Tâm Tiểu Trúc ở vào phía đông Thanh Mục Điện, xuyên qua cửu khúc hành lang, vòng qua thanh trì tiểu khê, đi tới một mảnh hoa thơm chim hót, tiến vào một gian gạch hồng ngói xanh tam tiến tiểu viện, trong viện trồng một gốc hạnh hoa thụ. Chi Vãn Ngưng giờ phút này liền dưới tàng cây. Tại bên người nàng còn có mấy người, một người trong đó thân mang tử y yề, đỉnh đầu cao quan, hai giải dây buộc từ hai bên rơi xuống, tuấn tú thanh lãng, thời khắc này chính tay gậy tiêu vĩ dạ quan cầm, chỉ lướt dây đàn, nhị tấu tiên nhạc, đỉnh đầu hạnh hoa phiêu lạc, hoa thủy khúc thanh, liền tại không trung phiêu vũ, nhưng không rơi xuống. Chu Vi Chi nhân dồn dập nghiêng đầu lắc hai, tựa như vì cầm âm say mê, chỉ là nhìn thế nào, đều cảm giác như đang cố làm ra vẻ. Hắc Bạch Thần Cung hôm qua vừa mới phát sinh đại sự, bất quá đối với những người dưới tảng cây này mà nói, lại là hoàn toàn không có lo lắng. Tu hành chi nhân, đa số là việc không liên quan tới bản thân, treo lên thật cao, mà có thể được Niểu Hoa tiên tử mời tiệc, càng là thân phận đặc thù, căn bản liền không đem chuyện ngày hôm qua coi là chuyện to tát. Cho tới người đánh đàn kia, không hỏi cũng biết, hẳn chính là Cẩm Thư Sinh Dương Tử Thu. Hứa Ngạn Văn thấy Dương Tử Thu cũng tại, rõ ràng ngẩn ra, sau đó lớn cười đi tới, nguyên lai Dương Sư Huynh cũng tại, đã lâu không gặp a. Dương Tử Thu tiếng đàn không ngừng, trong miệng khẽ nói, Vãn Ngưng hôm nay thiết tiến, mời hết hảo hữu, ta lại là biết Hứa Huynh hôm nay là sẽ đến. Tiếng đàn kéo dài, nhưng không che giấu được hắn lên tiếng, khẩu khí ôn luyện, nhưng không che được hùng hổ bức người bên trong. Ý này rõ ràng chính là đang nói, chuyện ngươi không biết, ta biết, Vãn Ngưng cùng ta, chung quy là so với ngươi càng gần hơn một chút. Hứa Ngạn Văn trong lòng tức giận, chính muốn nói gì đó, chỉ Vãn Ngưng đã nói, được rồi, hôm nay mời tiệc, cũng chỉ như bình thường. Trong lúc rảnh rỗi, tụ tập giam ba, bàn luận trên trời dưới biển cũng được, đàm cổ luận kim cũng được, vấn tiên luận đạo cũng là thượng giai. Nói đã mời hai người ngồi xuống, lúc này một khúc kết thúc, mọi người mới chú ý tới Ninh Dạ, nhất thời đều là ngạc nhiên, nghĩ không ra chỉ Vãn Ngưng vì sao mời một người tướng mạo xấu xí như vậy dự tiệc. Ninh Dạ là biết một ít tập quán của tiên nhân. Tu tiên chi nhân, mỗi ngày ngoại trừ đả tọa tu hành, cần tu chiến pháp, lúc rảnh rỗi vô sự, lại không phải sản xuất. Vì vậy lúc nhàn liền thường có yến tụ. Chỉ bất quá hạ tầng đệ tử đa phần lấy khổ tu làm chủ, gặp nhau không nhiều, chân chính có thể nhàn tới uống trà, đa phần là người tu tiên đã có nhất định thành quả. Bọn Chỉ Vãn Ngưng Dương Tử Thu, đều là thiên tiêu, học cái gì cũng nhanh, liền thượng tầng trang bước xáo lộ, cũng là học cái 100%, tụ hội cách mỗi đoạn thời gian này chính là việc thường có. Hôm nay là Niểu Hoa tiên tử yến, ngày mai có lẽ chính là Đoạn Trường phu nhân yến. Lại ngày kia chính là nào đó thư sinh nào đó công tử nào đó thiên tài chi yến. Thời khắc này ngồi xuống, Chỉ Vãn Ngưng đã nói, còn chưa giới thiệu cho mọi người, vị này chính là đệ tử nhập môn mới nhất của Thất Sát Thiên Đao, Ninh Dạ. Nghe được là đệ tử Thất Sát Thiên Đao, Dương Tử Thu cùng một tên nam tử long mục mũi cao mặt lạnh khác không nói gì, đến là còn có ba người dồn dập hướng Ninh Dạ gật đầu. Chỉ nhìn biểu hiện này, Ninh Dạ đã biết địa vị mọi người. Quả nhiên Chỉ Vãn Ngưng đã giới thiệu đối Ninh Dạ. Băng Phách Dương Cực Thủ Trung Nhật Hàn, Cầm Thư Sinh Dương Tử Thu, Vô Thường Diệp Thiên Thương, Vô Định Luân Tư Nguyệt Đường, Vô Tử Bất Lạc Dung Thành. Hóa ra là bọn họ. Quả nhiên có thể tham gia Chỉ Vãn Ngưng mời tiệc đều không phải thường nhân. Băng Phách Dương Cực Thủ Trung Nhật Hàn chính là đệ tử của Đại Nguyên Lão Hắc Bạch Thần Cung. Hắc Bạch Thần Cung tam đại nguyên lão đều là thần cung tiền bối, địa vị so với trưởng giáo còn cao hơn, sớm đã mấy trăm năm không thu đệ tử, Trung Nhật Hàn có thể ngoại lệ, bản thân liền nói rõ thân phận tuyệt đỉnh thiên tài của hắn. Chẳng trách kẻ đầu tiên Chỉ Vãn Ngưng muốn giới thiệu là hắn. Có thể nói tại trong quân đệ tử của Hắc Bạch Thần Cung, Trung Nhật Hàn chính là thiên tài số một, chỉ tiếc vẻ ngoài không được, Ninh Dạ chỉ là hủy dung, nhìn kỹ, kỳ thực ngũ quan vẫn là đoan chính, Trung Nhật Hàn nhưng thật sự chính là tiên thiên xấu, coi như nhuộm trắng 18 tầng đều vô dụng. Dương Tử Thu là đệ tử Thiên Thủ lão tổ, địa vị sắp xỉ cùng Hứa Ngạn Văn, mấu chốt nhất nhập môn sớm hơn Hứa Ngạn Văn, thực lực cũng mạnh hơn hắn chút. Cho tới ba cái còn lại cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Vô Thường Diệp Thiên Thương là đệ tử Quỷ Hỏa Thần Quân, Quỷ Hỏa Thần Quân tu hành quỷ đạo, tu đến bản thân cũng người không ra người quỷ không ra quỷ, Diệp Thiên Thương này cũng không khác mấy, một bộ thanh diện, chỉ kém răng nanh. Vô Định Luân Tư Nguyệt Đường là đệ tử chuyển luân chân quân, tu vô định luân pháp, có thể lấy vô định luân làm hiệu, có thể thấy được cực thụ chuyển luân chân quân yêu thích, Vô Tử Bất Lạc Dung Thành lai lịch liền cao, là tứ phương kỳ sứ đông kỳ sứ đệ tử, theo lý địa, vị còn cao hơn Dương Tử Thu. Làm sao người này từng phạm vào sai lầm lớn, bị Đông Kỳ sứ đuổi ra khỏi môn tường, không còn là đồ đệ hắn, nhưng vẫn kỳ quái còn có thể lưu lại Hắc Bạch Thần Cung, dẫn đến sư xuất danh môn, nhưng đến nay chỉ là cái đệ tử ngoại M.N, cũng là một kiện chuyện lạ, nhưng hắn cái đệ tử ngoại môn này, lại là so với rất nhiều nội môn thậm chí thân truyền đều cường đại hơn nhiều, cũng khó trách có tư cách ngồi ở chỗ này. Ba người này bởi vì biệt hiệu đều có cái chữ vô, vì vậy được xưng là Thần Cung Tam Vô. cũng bởi tên gọi này, ba người dần thành hảo hữu. So sánh ra, Ninh Dạ cái đệ tử thất sát thiên đao này, liền khảo sát kỳ đều còn chưa quá, địa vị liền thấp đến mức có chút đáng thương. Quả nhiên Trung Nhật Hàn đã nói, người này có gì đặc biệt, càng có thể nhập trì tiên tử pháp nhãn. Hắn đến không hẳn là muốn ước hiếp ai, lấy thân phận của hắn, một cái ánh mắt liền có vô số người để hắn sai khiến, không cần thiết đặc biệt bắt nạt ai, nhưng cũng chính bởi vậy, nghĩ sao nói thế, cũng không cần thiết phải che lấp hàm xúc. Một cái thất sát thiên đao đệ tử, cũng chưa chắc đủ tư cách ngồi ở chỗ này. Trì Vãn Ngưng chưa nói đã cười, ánh mắt mềm nhẹ, một cái nhíu mày một nụ cười đều động lòng người, trước tiên mị hoặc mọi người một phen, lúc này mới nhẹ giọng mạn ngữ nói, lần trước cùng Ninh sư đệ gặp mặt, cùng hắn sướng đàm tiên môn đại thế, chỉ cảm thấy Ninh sư đệ rất có kiến giải, lòng dạ sâu rộng, dẫn là chi kỷ, vì vậy đặc biệt mời. Nói đã đem ngôn luận lần trước của Ninh Dạ nói ra. Nghe qua Trì Vãn Ngưng lên tiếng, Trung Nhật Hàn thấp tư không nói, Dương Tử Thu nhưng cười lạnh một tiếng, đầy miệng viển vông, nhưng không vật thực, hoàn toàn lấy lòng mọi người mà thôi. Ninh Dạ là Hứa Ngạn Văn mang đến, hắn bản năng đem liệt làm kẻ địch. Hứa Ngạn Văn lông mày nhếch lên, uy, lời này của ngươi có ý gì? Ngươi là đang nói, thuyết pháp liền Vãn Ngưng đều thưởng thức, nhưng chỉ là viển vông. Dương Tử Thu không nghĩ tới Hứa Ngạn Văn đem chiến hỏa đốt tới trên đầu Trì Vãn Ngưng, lập tức sốt sắng, ngươi không nên nói bậy. Chỉ là người này khuôn mặt dữ tợn, nhập môn không tới một năm, có thể hiểu được cái gì tiên môn đại thế. Trì Vãn Ngưng ho nhẹ một tiếng, Tử Thu, không nên trông mặt mà bắt hình dong. Dương Tử Thu ngẩn ra, nhìn lén Trung Nhật Hàn một chút. Trung Nhật Hàn liền hừ một tiếng. Dương Tử Thu biết cái nhìn này chọc giận Trung Nhật Hàn, hắn người là xấu, nhưng không có nghĩa là liền nguyện ý thừa nhận bản thân xấu, mấu chốt nhất thực lực mạnh, địa vị cao, bản thân không phải là đối thủ, chỉ có thể hậm hực túi đầu. Bên này mấy người khác đã cùng Trì Vãn Ngưng tâm tình lên, nhưng không ngoài là tán gẫu một ít phong hoa tuyết nguyệt. Ninh Dạ tâm tư không ở nơi này, đã lại lần nữa trôi về phía tây. Phía tây, Hiên Vũ Các. Trên mái cong, một con thú nho nhỏ đột nhiên mở mắt ra. Chương 42, Điệu Hổ Nhập Sơn. Thú nhỏ trên mái cong là một con tùng thử, kim thạch chế tạo, sống động như thật, huyễn hóa thành hoạt vật, càng là có thể tự do hành động. Con ngươi xoay tròn một vòng, mắt thấy chung quanh không người, đã lạc trên mặt đất. Đông ngửi ngửi, tây nghe nghe, quái tiếu nói, linh khí thật nồng đậm, thật muốn ở chỗ này hảo hảo tu luyện một phen. Đúng dịp thấy cách đó không xa trên bàn có bùn trái cây, càng là nhào tới nhồm nhòm nhai nuốt. Đáng tiếc nó vốn là quái dị, ăn không biết vị, ăn mấy cái lại phun ra ngoài, thanh âm ai hoán, cũng chẳng biết lúc nào mới có thể có cảm thụ của người, phẩm thất tình lục dục, cảm nhân gian ấm lạnh. Một cái thanh âm tại trên người thiên cơ vang lên, ngươi như còn nghịch ngợm, ta liền cho ngươi phẩm thập đại cực hình, hận đầu thai quá muộn. Thiên cơ bị dọa cho nhảy dựng, đã biết, ta chỉ là xem một chút. Lại còn dám thị ta, ngươi một cái đệ tử tàng tượng trung kỳ còn chưa đến, làm sao làm được? Ninh Dạ không để ý tới nó. Thiên cơ liền lẩm bẩm tự nói, hừ, ta biết rồi, khẳng định là thông qua cái đồ vật ngươi giao cho ta kia. Ngươi tiểu tử này, tu vi tầm thường, thủ đoạn cổ quái đến là không ít. Còn phí lời. Ninh Dạ có chút tức giận rồi. Biết rồi. Thiên cơ tiểu chảo duỗi một cái, trên chảo đã thêm ra một cái sự vật kỳ quái, lại là một cái hộp gỗ nhỏ, nhìn chung quanh, tìm một chỗ thả xuống, dựa theo Ninh Dạ dặn dò, tại bốn phía hộp điểm mấy cái, liền thấy cái hộp kia đã sáng lên, phát ra tiếng vang ông ông. Sau đó lại chạy đến một chỗ ngóc ngách khác, y như cũ mà làm, đem lại một cái cơ quan hạm khác giấu xuống. Đợi đến sau khi liên tục giấu xuống mấy cái, mắt thấy đều đã khởi động, thiên cơ soạt một tiếng chìm vào lòng đất, lặng yên rời khỏi. Chỉ còn lại mấy cái hộp nhỏ kia, vẫn còn đang nhấp nháy sáng. 16. Cùng lúc đó, Ngưng Tâm Tiểu Trúc. Ninh Dạ còn đang cùng Trì Vãn Ngưng bọn họ trò chuyện chuyện phiếm, hắn vô tâm biểu hiện, chỉ là yên lặng chờ, đếm thời gian. 42, 43. Trong lòng chính đang đếm, lại nghe Trì Vãn Ngưng nói, Ninh Sư Đệ nghĩ như thế nào? Ninh Dạ ngẩn ra, lại hỏi ta, mờ mịt nhìn hướng Trì Vãn Ngưng. Trì Vãn Ngưng khẽ cười nói, Ninh Sư Đệ lại thất thần. Chúng ta vừa nay chính đang thảo luận thiên tài mới lên cấp trong 2 năm qua của thần cung đây. Thảo luận đối với thiên tài, thường xuyên là nghị đề hàng đầu tại các đại tiên môn. Kết cấu dạng kim tự tháp của tu tiên giả, đã chú định vĩnh viễn chỉ có một ít người có thể đi tới đỉnh phong, mà thiên tài, không thể nghi ngờ là những người dễ dàng thành tựu đỉnh phong nhất. Hàn đoán đối với thiên tài, có lúc cũng là phán đoán đối với tương lai. Chính bởi vậy, một đám người thân là thần cung thiên tri tiêu tử, cũng thường xuyên sẽ bàn tán sôi nổi những thiên tài mới lên cấp trừ bọn họ ra. Thời khắc này nghe Trì Vãn Ngưng nói như vậy, Ninh Dạ suy nghĩ một chút nói, ta một mạch tu hành, ít hỏi ngoại sự, đối với phương diện này đến không phải hiểu rất rõ. Nếu như nhất định phải nói, vậy ta cảm thấy thiên tài xuất sắc nhất thần cung mấy năm gần đây, tự nhiên là không có ai hơn được Tiêu công tử không thể nghi ngờ. Dù sao có thể tại thời gian 2 năm thành tựu Hoa Luân, vốn đã nói rõ tất cả. Hứa Ngạn Văn tại trước đây không lâu vừa mới tấn thăng Hoa Luân. Nhập cảnh là một ngưỡng cửa, coi như Hoa Luân cảnh là ngưỡng cửa thấp nhất, Hứa Ngạn Văn có thể một lần thành công, cũng có thể nói xuất sắc đến cực điểm. Dương Tử Thu hừ một tiếng, quả nhiên hảo chân chó, mông ngựa này vô không tệ. Bất quá có thể tại trong vòng 2 năm tấn thăng Hoa Luân, lại không phải chỉ có mình hắn. Đoạn Trường Nữ Ôn Tâm Dư, Hắc Thủy Nhan Mạc, Tử Điện Long Hưng Dã, người nào không phải 2 năm phá cảnh. Bên cạnh Diệp Thiên Thương cũng bổ thêm một câu, nghe nói Đoạn Hồn Nhân Ma gần nhất tân thu đệ tử Vương Sâm cũng không tệ, tuy rằng trước đây cũng chẳng ra sao, nhưng từ sau khi bái sư Đoạn Hồn Nhân Ma, thực lực tu vi cũng đột phi manh tiến. Nga, Vương Sâm cũng bắt đầu xông ra tên tuổi sao? Ninh Dạ biết, điều này nhất định có quan hệ cùng công lao hắn lập lúc trước cùng với Đoạn Hồn Nhân Ma trợ giúp. Hắn vì Mộc Khôi Tông lập công, Mộc Khôi Tông khẳng định tứ hắn tài nguyên, lại có Đoạn Hồn Nhân Ma bồi dưỡng, nghe nói hiện tại đã tâm pháp 8 tầng, chính đang trùng kích tầng thứ 9. Nếu như tài nguyên đủ, không chừng thật có thể trong vòng 1 năm sau đó trùng kích Hoa Luân cảnh, số may một lần thành công, đó chính là một bước lên trời. Bất quá Ninh Dạ cũng chỉ là nói, Hắc Bạch Thần Cung ta nhân tài đông đúc, đây là chuyện tốt. Chỉ Vãn Ngưng Tiểu Y doanh doanh nhìn Ninh Dạ, ta đến là cảm thấy, tại bên trong tân sinh 1 năm kỳ, Ninh sư đệ có lẽ cũng có thể hiện lộ tài năng đây. Ninh Dạ lắc đầu liên tục, tiên tử quá khen, Ninh Dạ hiện tại liền 4 tầng tu vi cũng chưa tới, sao dám vọng xưng thiên tài. Dương Tử Thu hừ một tiếng, vẫn tính có tự mình biết mình. Đúng vào lúc này, đột nhiên Tây Sương oanh một tiếng, phát ra cự đại tiếng vang. Sau đó là cảnh hào cuồng khởi. Xảy ra chuyện gì? Chúng nhân đồng thời đứng lên, liền thấy xa xa yên vụ liêu nhiễu, ánh lửa ngút trời. Là Hiên Vũ Các. Chỉ Vãn Ngưng kêu một tiếng, đã phi thân xông ra, tay áo phiêu phiêu, đúng như tiên nữ mạn vũ. Chỉ là lúc này mọi người đều vô tâm thưởng thức vẻ đẹp của nàng, đồng thời theo nàng xông tới sự phát chi địa. Ninh Dạ tốc độ không nhanh, hô lên, Hứa Minh, giúp ta. Cuối cùng cũng coi như Hứa Ngạn Văn vẫn là người giảng chút giao tình, kéo Ninh Dạ, đã phi nhập không trung, lao thẳng tới phía trước. Theo khoảng cách tiếp cận, Ninh Dạ càng lúc càng rõ ràng nhận biết được vị trí chính xác của mảnh vỡ, quả nhiên là tại trong một gian phòng ở đây. Thiên Cơ, liền tại trong phòng chỗ 30 mét sau lưng người. Ninh Dạ đã thông báo Thiên Cơ. Dưới đất Thiên Cơ nhận được tin tức, đã hướng chỗ mục tiêu tiếp cận. Đi tới trong đình viện của Hiên Vũ Các, lúc này nơi đây đã tụ tập đầy người, nhưng đều là vệ sĩ thủ hộ cùng một đám tôi tớ trong điện. Cùng lúc đó, đã có một người diện sắc thiết thanh đắp trên mặt đất, một trương mặt xanh đỏ lên, cả giận nói, thật là to gan, dám hủy Hiên Vũ Các ta. Chỉ Vãn Ngưng đã đáp xuống, đi tới bên người người trẻ tuổi mặt xanh kia, sư huynh. Người này gọi Hiên Mục Lang, cũng là một trong các đệ tử của Thanh Mục lão tổ. Hiên Vũ Các này lại là trụ sở của hắn. Lúc trước hắn chính tại tĩnh phòng tu luyện, không nghĩ tới ngay tại dưới mí mắt, có người đem sân hắn cho nổ, thời khắc này trong lòng phẫn nộ, tổn thất thì cũng thôi, then chốt vẫn là bộ mặt tổn hại. Đến cùng là kẻ nào? Hiên Mục Lang tính cách kiệt ngạo, kết thù không ít, thời khắc này đầu óc đã lóe qua danh tự của vô số kẻ thù, thậm chí còn khóa chặt vài cái hiểm nghi lớn nhất. Ninh Dạ cuối cùng đã rõ ràng, nguyên lai cái bảo sàng kia, Thanh Mục lão tổ là cho Hiên Mục Lang sử dụng. Lúc này Thiên Cơ truyền đến tin tức, ta đến rồi, là cái nào a? Ninh Dạ cho chỉ là mệnh lệnh mơ hồ, tại dưới tình huống chưa tận mắt thấy, cũng không thể nào nói cho nó mảnh vỡ Thiên Cơ điện đến cùng ở đâu. Ninh Dạ truyền âm, bất kể là cái nào, có bảo liền nắm. Minh Bạch. Thiên Cơ soạt một phát, hóa sinh ra vô số cánh tay đá, đem hết thể vật có giá trị ánh mắt chiếu tới toàn bộ lấy đi. Nhất định phải cho Thiên Cơ thời gian, tâm niệm điện chuyển, Ninh Dạ đã nhanh chóng từ trên mặt đất nhặt lên mảnh vỡ hộp gỗ, nhìn nói, một cái cơ quan hạp phổ thông, nội trí tiêu thạch, lấy phủ chú dẫn bạo, còn có chút cơ quan xem không hiểu. Tứ Bình. Hiên Mục Lang gầm lên. Một tên hắc y thủ vệ tháo vát đã đi tới, cầm lấy hộp gỗ trong tay Ninh Dạ nhìn kỹ, không sai, là cái cơ quan này dẫn đến, cơ quan rất đơn giản, thủ pháp rất tinh xảo. Có ý gì? Chỉ Vãn Ngưng hỏi. Dùng một loại thủ pháp rất đặc thù, có thể kéo dài thời gian phát nổ. Chúng nhân ngạc nhiên, Hắc Bạch Thần Cung không bí pháp này. Mọi người một thoáng đã minh bạch, đây nhất định là ngoại môn chi nhân không thể nghi ngờ. Hiên Mục Lang cũng là kinh ngạc, nói như vậy, liền không phải là mấy cái đối đầu kia. Chỉ Vãn Ngưng liền nói, cơ quan không có bao nhiêu lực sát thương, lại là đặt ở chỗ chống không người, chẳng lẽ nói mục đích của đối phương không phải giết người. Lời này nói ra, chúng nhân đều ngạc nhiên, Ninh Dạ cũng bội phục năng lực suy luận của Chỉ Vãn Ngưng. Vừa nghĩ đến đây, biết được không tiện kéo dài, vừa thông báo Thiên Cơ lập tức rút lui, đồng thời nhìn hướng Hiên Mục Lang nói, bạo phá đồng thời, có phải là tất cả mọi người đều đã tới? Hiên Mục Lang nghe tiếng đại biến, không được. Quay đầu hướng về phía sau phóng đi, mọi người theo sát ở phía sau, đã đi đến nội trạch của Hiên Mục Lang. Hiên Mục Lang trước tiên tiến vào đan phòng, hàng này bảo bối không phải chỉ đặt ở trong một phòng, vì vậy càng không lập tức nghĩ tới phòng ngủ. Nhìn thấy trong đan thất vô sự, thở phào một hơi, ngược lại lại nhớ tới cái gì, sắc mặt đại biến, phòng ngủ. Đã xông vào trong phòng ngủ. Ninh Dạ muốn chính là hắn như vậy. Hắn có thể cảm ứng được mảnh vỡ vẫn ở chỗ đó, thiên cơ cũng không có lấy được mảnh vỡ. Liên tại trong nháy mắt tiến vào phòng ngủ của Hiên Mục Lang, Ninh Dạ rốt cục nhận ra được vị trí mảnh vỡ thiên cơ điện. Đó thế mà là một cái bình hoa. Sắc thực nói, mảnh vỡ thiên cơ điện bị khảm nạm ở trên một cái bình hoa, làm thành trang trí, hoa văn của nó cùng hoa văn trên mảnh vỡ thiên cơ điện không có gì khác, xem ra tựa như một thể thống nhất. Nếu không phải Ninh Dạ cùng mảnh vỡ có cảm ứng, chỉ bằng mắt thường trong thời gian ngắn vẫn đúng là không tìm ra được, cũng khó trách thiên cơ lại bỏ qua nó. Chỉ là đối với nắm giữ thiên cơ điện Ninh Dạ mà nói, chiêu này không có ý nghĩa. Mắt thấy như vậy, liền tại tiến vào trong phòng đồng thời, Ninh Dạ mượn cửa gỗ che giấu, bấm tay khẽ gảy, mấy viên đạn hoàn nho nhỏ đã rơi vào một góc trong phòng. Đây là viêm bạo châu, chỉ cần truyền vào chút ít pháp lực, tương tự có khả năng kéo dài thời gian phát nổ, chỉ là tính ổn định kém nhiều, mà hiện tại, Ninh Dạ là khiến nó lập tức phát nổ. Thời khắc này Hiên Mục Lang vừa mới vọt vào phòng ngủ, đang muốn kiểm tra tàng bảo, liền nghe ầm một tiếng, bạo tạc tái khởi, sóng khí vân quyển, đã đem hết thảy tất cả bên trong gian phòng nổ thành mảnh vỡ. Ngay tiếp sau đó là cơ quan hạp các nơi khác đã dồn dập nổ tung, thụ trùng kích này, cả tòa Hiên Vũ các đều lay động lên. Đám tu sĩ càng là biết không tốt, phản ứng đầu tiên chính là dựng pháp thuẫn tự bảo. Yên vụ pháp phối, oanh minh trận trận, mỗi một chỗ góc nhỏ trong Hiên Vũ các đều tại trong tiêu yên cùng hỏa diễm thăng đẳng, vô số vật phẩm càng dồn dập nổ tung. Bình hoa kia càng là trong nháy mắt nước toát thành vô số mảnh vỡ. Mảnh vỡ gào thét bay ra, xuyên qua hỏa diễm cùng yên vụ, đã tự động tiến vào thể nội Ninh Dạ. Tiêu thất vô tung. Chương 43, đắc thủ. Trong nháy mắt mảnh vỡ vào tay, thiên cơ điện thể nội Ninh Dạ liền ông chấn động một thoáng. Rung động này, chính là vui mừng phát xuất từ mất rồi lại được. Trong khoảnh khắc đó, trong thiên cơ điện, một tòa cung điện đã bỗng dưng sinh thành, chính tọa lạc tại trong một góc bên ngoài thiên cơ điện. Ninh Dạ phân thần tiến vào, đã phát hiện mảnh vỡ này biến thành, không khỏi ngạc nhiên, khố phòng. Thế mà là khố phòng. Năm đó lúc thiên cơ môn sáng tạo thiên cơ điện, kế hoạch chế tạo chính là thiên thượng địa hạ đệ nhất thần vật, chính bởi vậy nội hưu huyền ảo vạn ngàn, chúng đa kỳ diệu công năng kiến trúc, côn lôn kính thôi diễn thời không, tàng thiên ngục khả khốn đại năng, đoạn long đài tội trảm chư tiên, vạn tượng đồ diễn hóa chúng sinh, bất diệt tuyển cải tử hồi sinh, luyện yêu tháp luyện hóa yêu ma, tẩy tâm chỉ gột rửa nhân tâm, tuyển cơ xích thăng ngộ thiên cơ, tạo hóa vương tọa tạo hóa vạn vật, nạ tinh, trong nguyệt, đương nhiên, trong đó có bộ phận chưa thể hoàn thành, bản thân liền là bán thành phẩm. Dù vậy, nhiều công năng như vậy tùy tiện tới một cái, đều có thể mang cho Ninh Dạ trợ giúp to lớn, thế mà Ninh Dạ lại không gặp phải, càng chỉ được một gian khố phòng. Khố phòng này đến cũng không phải phàm vật, tên Tu Di Úc, nội có không gian quảng đại, là chân chính nạp Tu Di vào giới tử, Tu Di, ngọn núi trung tâm đại dương vũ trụ trong thần thoại cổ ấn, giới tử, hạt cải, so với túi giới tử dung nạp chi lượng, nhiều hơn vô số kể. Nhưng vấn đề là cái này không có tác dụng gì a? Ta muốn một cái vô biên khố phòng có tác dụng gì? Được rồi, chí ít nó là hoàn chỉnh. Thiên cơ điện hào xưng thiên cơ, thực tế chính là 10 loại công năng chủ yếu nói trên, mảnh vỡ đến khả năng có hơn 100 mảnh, nói cách khác đơn thuần siêu tập 1-2 kiện mảnh vỡ, khả năng căn bản tạo không được công năng hoàn chỉnh. Trước mắt Tu Di Ốc này đến là hiếm thấy bảo trì hoàn chỉnh, đây có lẽ là bởi vì đặc tính không gian đặc thù của nó, không cho phép nó bị phân liệt lần nữa. Đây thực sự là thiên bất hữu ngã a. Ninh Dạ trong lòng ai thán, nhưng lập tức sáng mắt lên. Chờ chút. Khố phòng. Vậy chẳng phải là vừa vặn có thể thu nhận tàng bảo. Thiên cơ điện khố phòng tự thành không gian, lại là thượng cổ chí bảo, coi như Phó Đông Lưu truy bản tố nguyên chi thuật, cũng đừng hòng phát hiện. Trong khoảnh khắc đó Ninh Dạ đã ý thức được, về mặt chiến lược nói, cái mảnh vỡ này có lẽ không tác dụng lớn, thế nhưng từ hiểm hộ tự thân mà nói, lại có vô biên diệu dụng. Một loạt nhận thức này đều là tại trong giây lát hoàn thành, lúc này viêm bạo châu liên tiếp nổ vang, dư âm bạo tạc chưa hết, ốc nội phòng nghiêng của đổ. Khói lửa nổi lên tứ phía, chính là cơ hội cháy nhà hồi của. Ninh Dạ lui nhanh, lại là lùi tới vị trí đan phòng, cũng mặc kệ là cái gì, thân tại không trung phiêu phủ, ống tay háo tản ra, đã đem hết thể đồ vật pháp lực chạm tới tất cả đều cuốn vào trong tay háo, sau một khắc liền trực tiếp xuất hiện tại trong khố phòng của thiên cơ điện. Khi hắn từ không trung đáp xuống mặt đất thì, trong khố phòng đã hào 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 nhiều thêm vô số vật phẩm, trong đó phần lớn là đá vụn phá mục, cũng có thư sách kinh điển, càng có pháp bảo châu khí đan dược phụ lục vân vân, đáng giá không đáng giá hết thể như rác rưởi đổ xuống khố phòng. Ninh Dạ càng là lăn lộn trên đất mấy vòng, tiện thể lại thu lấy một đống đồ vật không biết là rác rưởi hay là bảo vật mà hắn chạm tới, lúc này mới đình chỉ. Liên thấy cấm chế cùng thiểm, oanh minh vang vọng, sau đó là ầm một tiếng siêu cấp nổ vang, cả tòa Hiên Vũ Các đều đổ sụp xuống. 18. Hỗn đản. Hỗn đản. Hỗn đản. Ngoài Hiên Vũ Các, Hiên Mục Lang cuồng loạn mắng to, sau lưng hắn là đám người Trì Văn Ngưng, Hứa Ngạn Văn, Dương Tử Thu. Trên người Ninh Dạ tràn đầy máu tươi, lại là nổ tung đem vết thương của hắn lần nữa phá vỡ, chỉ là hiện tại mọi người ít nhiều gì đều có chút thương, cũng không ai chú ý tới thương tích của hắn có vẻ đặc biệt nặng chút. Trải qua một phen giằn vật này, mọi người khó tránh khỏi mặt mày xám xịt, liền ngay cả Điểu Hoa Tiên Tử cũng bị chấn động thổi cho tóc thai tán loạn, tiểu nhan nhiễm bụi, cũng may nàng kịp thời dùng cái tịnh ý thuật, lại khôi phục lúc trước dung quang, còn không quên nhìn trái nhìn phải xem có người chú ý tới mình vừa nãy chật vật không. Thấy sự chú ý của mọi người đều tại một loạt bạo phá trong Hiên Vũ Các này, đến là không có người nào chú ý nàng, chỉ Vãn Ngưng mới thở phào một hơi. Hiên Mục Lang quả thực muốn điên rồi, trên người hắn có thương tích, nhưng thương không nặng, chân chính khiến hắn đau lòng vẫn là rất nhiều bảo vật bên trong kia, có chút bảo vật không phải bảo vật chiến đấu, là kinh không được tàn phá, mà hiện tại, mặc kệ chịu nổi không chịu nổi, toàn bộ bị chôn ở trong gạch vụn, không biết vận mệnh thế nào. Điều này khiến cho hắn làm sao không cam, làm sao không hận. Hắn không đọc nhiều sách, lượng từ ngữ có hạn, lan qua lộn lại cũng chỉ hôn đản cẩu tạp chủng con rùa đê mổ ngổ ngươi giết cả nhà ngươi mấy câu này, thế nhưng nộ khí như lôi, xông thẳng cửu tiêu, khí thế lại là cuồng dã bá đạo đến cực điểm. Ngược lại là cái thủ hạ tứ bình kia của hắn xem ra vẫn tính bình tĩnh, kiểm tra hiện trường xong, lộ ra ngờ vực, kỳ quái, những bố trí này uy lực tuy rằng không nhỏ, nhưng phân bố quá mức tán loạn, uy lực vô pháp tập trung, lấy cái này đối phó Hiên Mục đại nhân, vẫn còn có chút yếu đi. Đúng. Trên mặt tứ bình đã trúng một cái tát, Hiên Mục Lang bạo hống, ngươi còn muốn ta bị hắn giết mới cam tâm sao? Tứ bình túi đầu không nói. Chỉ là Hiên Mục Lang phẫn nộ xung tâm, những người khác nhưng còn có thể bình tĩnh. Trung Nhật Hàn cao mày, xác thực không giống như là thủ pháp giết người, mà càng như là có thủ cùng bản thân Hiên Vũ các này vậy, lẽ nào lần này vẫn như cũ là điệu hổ Lý Sơn? Chỉ Vãn Ngưng hơi hơi biến sắc, không được. Lại là chạy hướng ngưng tâm tiểu trúc của bản thân rồi, tốc độ so với trước càng nhanh hơn mấy phần. Nhìn biểu hiện này của nàng, Ninh Dạ cũng hơi cảm thấy ngạc nhiên. Chỉ Vãn Ngưng có hiểu lầm không kỳ quái, bất quá mức độ căng thẳng này lại dù sao khiến hắn có mấy phần cảm giác cổ quái. Trong lòng kinh ngạc, chân không ngừng bước, đã là tại dưới Hứa Ngạn Văn mang theo, lại cùng nhau chạy về ngưng tâm tiểu trúc. Chỉ Vãn Ngưng vọt thẳng đến trong vườn hoa nhìn nhìn chung quanh, thở phào một hơi, vẫn may, không phải nơi này của ta. Ninh Dạ trong lòng hơi động, tiên tử không nhìn trong phòng sao. Chỉ Vãn Ngưng như mộng sơ tỉnh, há, đúng. Lại là vào nhà lục soát một phen, xác nhận không tổn thất gì. Mọi người lúc này mới thở phào một hơi, Ninh Dạ lại ánh mắt không ngừng tuần tra tại trong hoa viên. Nhìn biểu hiện vừa nãy của Trì Văn Ngưng, thứ khiến nàng căng thẳng, rõ ràng không ở trong phòng, mà liền tại bên trong hoa viên này. Chỉ là trong hoa viên sẽ có cái gì đây? Trong hoa viên đình đài, ao nước, giả sơn, cây cối, Ninh Dạ trong lúc nhất thời cũng vô pháp tra biện, liền thẳng thắn đi vài bước, phảng phất như đi dạo. Khi hắn đi tới bên giả sơn thì, Trì Vãn Ngưng nói, Ninh sư đệ, ngươi có chuyện gì sao? Hả, không có gì. Ta chỉ là xem một chút, xem người trong bóng tối hạ thủ kia, có phải cũng bố trí thủ đoạn gì ở chỗ này hay không? Ninh Dạ trong lòng đã có tính toán, theo vung tay một cái, mấy giọt máu tươi đã rơi vào trên giả sơn kia, lúc này mới trở về. Trì Vãn Ngưng nói, đa tạ sư đệ quan tâm, bất quá chỗ này của ta vô sự. Thanh Mục Điện hiện xảy ra chuyện, mọi người cũng đều thụ thương rồi. Trà hội này xem ra là vô pháp tiếp tục tiến hành. Nàng trong lời đã có ý chú khách, mọi người tâm linh thần hội, liền dồn dập cáo từ rời khỏi. Chương 44, khi thiên thuật. Trở lại phòng nhỏ, Ninh Dạ đã gấp không kịp đợi tâm thần tiến vào thiên cơ điện. Đi tới tu diễu, trước mắt đống nhiên là một mảnh không gian rộng rãi, nhìn không thấy phần cuối, cảm giác chính là cả tòa cửu cung sơn rời vào, cũng có thể thả xuống được. Cho tới hiện tại, ngoại trừ những thứ đạt được từ Hiên Vũ các kia, ngoài ra liền không còn gì khác. Bởi vì vội vàng duyên cớ, Ninh Dạ cùng Thiên Cơ đều là vớ cái gì thu cái đấy, kỳ thực cũng không biết chính mình đã đoạt của Hiên Mục Lang cái bảo bối nào, thời khắc này mới kiểm kê từng cái. Phát hiện tổng cộng được 22 bình đan dược, toàn bộ đều là dược vật tu hành tốt nhất, tuy rằng không phải đặc biệt quý giá, nhưng ít ra có thể sử dụng, xem như là có giá trị nhất. Đã có chỗ đan dược này, tốc độ tu hành của ninh dạ tất nhiên đại đại tăng nhanh. Ngoài ra còn có 4 cái pháp khí, 2 kiện pháp bảo cùng một ít tài nguyên chân hãn. Pháp khí pháp bảo cái gì chính là không thể dùng, tốt mấy ninh dạ cũng không để ý, ngược lại là có chút tài nguyên chân quý coi như không tệ. Trong đó một đoạn mục tâm khiến cho ninh dạ đặc biệt chú ý. Đó rõ ràng là một đoạn thanh dương mục tâm. Thanh dương mục chính là một trong thiên hạ thất thần mục, pháp bảo trên tay thanh mục lão tổ nghe nói chính là dùng thanh dương mục chế tác, thi khởi thần thông, có thể khiến biển cắt hóa tùng lâm. Đáng tiếc chỉ có thông thiên chi pháp, nhưng không thấy nhân gian bởi vậy có gì biến hóa. Hiên mục lang là đệ tử thanh mục lão tổ, vật này phỏng chừng chính là thanh mục lão tổ ban cho hắn, không nghĩ rằng lại rơi vào trong tay ninh dạ. Đây đến là đồ tốt chân chính, vật này hào xưng mục pháp chi nguyên, có thể tưởng tượng được giá trị. Ninh dạ không nghĩ tới mình cùng thiên cơ một trận loạn cướp, lại vẫn có thể được thứ tốt này, cũng không khỏi vui vẻ. Mấu chốt nhất vật này ngoại trừ có thể làm vũ khí ra, tương tự cũng có thể dùng tại cơ quan trận pháp khôi lỗi, mặc dù có chút lãng phí, nhưng chí ít không dễ dàng bị truy tra. Đã có thanh dương một tâm, ninh dạ đã thấy đủ, đang chuẩn bị rời khỏi tu diễu, chợt thấy xa xa vẫn còn có một khối bia đá phá nát. Tấm bia đá này nhưng không phải hắn vứt vào, mà là nguyên bản liền tồn tại. Ninh dạ đi tới, liền thấy bia đá tuy rằng tàn tạ, nhưng cổ phát huyền ảo, ninh dạ chỉ là liếc mắt nhìn, liền cảm giác tâm thần chập chờn, tựa đặt thân trong huyễn cảnh mê ly. Đây là... Ninh dạ kinh ngạc trong lòng, đột nhiên tỉnh ngộ ra. Mảnh vỡ vạn tượng đồ. Trong tu di ốc lại còn có một khối mảnh vỡ vạn tượng đồ. Vạn tượng đồ chính là thiên hạ chí huyễn chi bảo, một trong thập đại thần vật của thiên cơ điện, tiếc rằng sau thượng cổ chi chiến phá nát, nhưng hiện tại, trong tu di ốc vậy mà lại có một khối. Thời khắc này ninh dạ vận chuyển thiên cơ tâm pháp chạm hướng mảnh vỡ kia, sau đó liền thấy mảnh vỡ vạn tượng đồ đã hoanh một tiếng, càng bước lên vô số phù văn. Tiện tay vung lên, mảnh vỡ bay ra tu di ốc, thăng nhập thiên không, hóa thành một bộ họa quyển khổng lồ, chỉ là toàn bộ đều là trống không, nhưng có từng hàng văn tự. Phù văn này tự ninh dạ lại là quen thuộc, chính là thượng cổ thiên cơ phù văn thiên cơ môn dùng để ghi chép. Liền thấy trên đó viết: Thiên cơ chi đạo, thủ tại động huyền. Động thiên địa huyền cơ, khuy đại đạo bí ảo. Vậy nên thiên cơ thần điện, tuyển cơ cư thủ. Động huyền, khuy bí, nhìn thấu, xem trộm huyền bí. Thứ tại tạo hóa, tạo thiên địa chúng sinh, hóa càn khôn văn vật. Vậy nên thiên cơ thần điện, tạo hóa thứ hai. Tái thứ vạn tượng, huyễn hóa nhật nguyệt, phù diễn chúng sinh, quá khứ vị lai, thiên địa thần kỳ, đều tại trong đó, chính là thiên cơ chi cơ, vạn pháp gốc rễ. Theo phủ văn từng cái niệm lên, ninh dạ rốt cục chân chính đã có hiểu biết đối với thiên cơ điện. Ninh dạ hai mắt rực rỡ, đã là ngửa đầu cười to lên, ha 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 ha, nguyên lai là như vậy, đây mới gọi là không uổng chuyến này. Chính như phủ văn nói, thiên cơ chi đạo, thủ trọng động triệt huyền cơ. Vì vậy thượng cổ thiên cơ môn, đem tuyển cơ xích coi là thiên cơ điện đệ nhất trọng bảo, bảo vật này cũng không có bất luận tác dụng thực chiến đến gì, nhưng có thể thượng chắc thiên cơ, giải vô cùng đại đạo, chính là tiên nhân cầu tiên vấn đạo cần thiết nhất. Sau đó chính là tạo hóa vương tọa cùng vạn tượng đồ, cái trước sáng thực, thứ sau sáng hư, hư thực kết hợp, mới là căn bản. Xuống chút nữa mới là côn lôn kính. Côn lôn kính có thể xuyên toa thời không, theo lý thuyết hẳn là vị trí đầu. Nhưng thứ nhất thời không hạn chế quá lớn. Côn lôn kính chân chính có thể xuyên việt chỉ là không gian mà không phải thời gian, cho dù là tiên đoán tương lai, hiệu quả cũng kém xa so với tưởng tượng, vì vậy uy năng thực tế không đủ. Thứ hai liền là tiên nhân đăng tận thiên đạo, đối với bọn họ mà nói, có thể giúp cho mình thượng khuy thiên đạo chí bí mới là có ý nghĩa nhất. Chính bởi vậy, tác dụng thực chiến kém nhất tuyển cơ xích trái lại xếp hạng đệ nhất. Cái này liền chỉ có thể nói là vấn đề giá trị quan. Cho tới hiện tại trên khối mảnh vỡ vạn tượng đồ này, ghi chép chính là một môn thiên cơ môn công pháp thất truyền. Khi thiên thuật, khi lửa gạt, thiên cơ điện thập đại thần vật, trừ tu di ốc ra, mỗi kiện đều đối ứng một môn tiên thuật đặc biệt, cửu đại thần vật 9 loại tiên thuật, nên được xưng là cửu thiên thần thuật, cũng chỉ có loại thần thuật này, mới có thể giá ngự thần vật đối ứng. Trong đó trong vạn tượng đồ ẩn tàng, chính là khi thiên thuật. Khi thiên thuật bản chất là một môn huyễn thuật, nhưng có các loại huyền diệu, phối hợp vạn tượng đồ càng có thể huyễn hóa vạn vật, ảo diệu vô cùng. Chẳng trách vật này lại xuất hiện ở đây, phỏng chừng là lúc thiên cơ điện tan vỡ, thượng cổ thiên cơ môn đại năng dùng hết lực lượng cuối cùng, đem mảnh vỡ ghi chép khi thiên thuật cùng nội dung giới thiệu chỉnh thể ẩn giấu vào trong tu diễu. Sau khi thiên cơ môn bị diệt, cửu thiên thần thuật cũng phần lớn tùy theo tiêu tán, chỉ có một vị lao tổ tinh thông vấn thiên thuật lúc đó nhân phát hiện bất hảo, làm săn chủ tính, đem vấn thiên thuật lưu lại, tùy theo lưu lại còn có hai loại cửu thiên thần thuật tàn khuyết không đầy đủ. Chính bởi vậy, thiên cơ môn cũng từ chí tôn huyền môn một thoáng suy sụp thành tiểu môn phái chỉ biết bạc toán vân quái. Đáng tiếc tuy có vấn thiên chi thuật, nhưng không côn luân chi kính, cũng khó phát huy tác dụng. Đợi thật vất vả tìm về Thiên Cơ Điện, nhưng vẫn phát hiện nó cùng Ninh Dạ trói lại cùng nhau, vẫn như cũ vô pháp sử dụng. Tân Nhiễm Trạch tâm nhân hậu, không muốn mổ gà lấy trứng, vậy nên dốc lòng bồi dưỡng Ninh Dạ, kỳ vọng tương lai hắn lấy vấn thiên thuật kết hợp côn luân kính, tìm tới những mảnh vỡ còn lại, chỉnh đốn lại Thiên Cơ môn, nhưng phản đưa tới họa diệt môn. Mà bây giờ, Ninh Dạ tìm tới chính là khi thiên thuật, tuy rằng cũng là bản thiếu, lại đã có thể sử dụng. Đây có lẽ cũng là thứ Ninh Dạ cần nhất, khi thiên chi thuật bản thân liền có năng lực che lấp thiên cơ. Cùng đoạt thiên thuật bất đồng, đoạt thiên thuật đối ứng chính là tàng thiên ngục, uy năng cường hoành bá đạo, hết thể đại năng bị giam giữ bên trong đều tương đương với tự quyết tại thiên, vô pháp mượn dùng bất kỳ lực lượng. Bản chất không phải che lấp thiên cơ, mà là khiến ngươi căn bản tiếp xúc không đến bất kỳ thiên địa huyền bí. Che lấp thiên cơ bất quá là hiệu quả phụ thêm của loại pháp thuật này mà thôi. Khi thiên thuật liền bất đồng rồi, bản chất là huyễn thuật, thiện chính là lừa dối chi pháp. Vì vậy không phải khiến đối thủ không nhìn thấy, mà là khiến đối thủ chỉ có thể nhìn thấy thứ ta muốn cho ngươi nhìn thấy. Đã có khi thiên thuật, Ninh Dạ trùng tu thiên cơ môn công pháp, liền không cần lo lắng sẽ bị Hắc Bạch Thần Cung tra ra thiên cơ huyền bí trên người hắn nữa, hơn nữa cũng không cần lo lắng vấn đề 4 năm sau đoạt thiên thuật mất đi hiệu lực. Như vậy rất tốt. Duy nhất không tốt đại khái chính là Ninh Dạ phân tâm tu luyện, sẽ kéo chậm tiến độ tự thân, bất quá có những tài nguyên của Hiên Mục Lang cùng Vương Sâm kia tại, đến cũng vừa hay bù đắp. Thời khắc này Ninh Dạ chính tính toán kế hoạch kế tiếp, chợt thấy bên trong cung điện có động tĩnh. Là Côn Luân Kính. Ninh Dạ vội vàng ra khỏi tu diễu, trở lại đại điện. Có thể khiến cho Côn Luân Kính chủ động có cảm ứng chỉ có một loại đồ vật, giả sơn Ninh Dạ nhỏ lên tinh huyết kia. Khởi động Côn Luân Kính, mặt kính lóe qua một mảnh lưu quang. Ninh Dạ đã nhìn thấy Chỉ Vãn Ngưng xuất hiện tại bên giả sơn. Đêm đã khuya, đêm khuya nên nhân tĩnh, vạn vật yên lặng như tờ. Chỉ Vãn Ngưng đứng tại bên giả sơn, nhẹ nhàng tại trên giả sơn ấn mấy cái, nội bộ giả sơn kia đã xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Chỉ Vãn Ngưng đưa tay vào lỗ, lấy ra một vật, lại là một cuốn sách nhỏ, cẩn thận kiểm tra một chút, xác nhận không có vấn đề gì, nghĩ nghĩ, khẽ cắn răng bạc, liền thấy quyển sách kia đã hóa cho tiêu tán. Sau đó liền như vậy rời khỏi. Chỉ tiếc nàng hành vi cẩn thận, cho dù là mượn Côn Luân Kính, Ninh Dạ cũng nhìn không ra quyển sách kia là vật gì. Nghĩ nghĩ, Ninh Dạ đã điểm lên một cái ký hồn chủ, tái diễn, tái hiện. Vậy là trên Côn Luân Kính đã đem tình cảnh vừa nãy một lần nữa diễn hóa, chỉ là lần này, mượn ký hồn chủ, Ninh Dạ thế mà thay đổi cái góc độ, từ tầm nhìn của Chỉ Vãn Ngưng nhìn hướng quyển sách kia. Lần này hắn thấy rõ, thân thể run lên, thế mà là. Ninh Dạ sững sờ một lát, cuối cùng đã rõ ràng. Không nhịn được nữa cười to lên, thú vị, thú vị. Không trách như vậy. Hảo, hảo, thực sự là quá tốt rồi. Liên tục có phát hiện, Ninh Dạ tâm tình thật tốt, hình ảnh chuyển động, lại là đã đến trên giám sát đường. Phát sinh chuyện lớn như vậy, giám sát đường bây giờ, hẳn là cũng không yên ổn, chính muốn xem bọn hắn dự định ứng đối ra sao. 10. Thời sự không tính A. Trong giám sát đường, Phó Đông Lưu vỗ chán thở dài. Trong vòng 2 ngày, phát sinh liên tục 2 chuyện lớn. Khiến Phó Đông Lưu cũng vô cùng đau đầu. Mặt trên đã ra nghiêm lệnh cho hắn, trong vòng 10 ngày nhất định phải tìm ra hung phạm. Nhưng đối thủ xảo trá, một điểm manh mối cũng không lưu lại, đến chỗ nào tìm A. Phó Đông Lưu nắm giữ thực tâm công, không sợ tổn thương từng cái thực tâm đoạt hồn tra vấn đến cũng có thể, vấn đề là thanh mục nội điện tồn tại đều là thiên tiêu, nếu như bị hắn từng cái lấy thực tâm công điều tra, thiên tài sợ là cũng sẽ biến thành vô dụng, đám lao tổ kia tất nhiên sẽ không bỏ qua bản thân. Phải làm sao mới ở đây? Đúng vào lúc này, bên ngoài một tên đệ tử vội vã đi tới bên người Phó Đông Lưu, thì thầm vài câu. Phó Đông Lưu hơi ngạc nhiên, hắn sao lại tới? Để hắn tiến vào đi. Sau đó liền thấy một người toàn thân phủ trong hắc bào đi vào nội đường. Sao ngươi lại đến đây? Phó Đông Lưu nói, vung tay xuống một cái, ra hiệu đối phương ngồi xuống. Theo hắn lên tiếng, người áo đen đã chậm rãi kéo xuống vải đen trên đầu. Chương 45, tình thế nguy cấp. Thiên Cơ Điện. Khoảnh khắc hắc y nhân lấy xuống mũ trùm, Ninh Dạ triệt để choáng váng. Lạc Cầu Chân. Thế mà là Lạc Cầu Chân. Hắn làm sao còn sống? Trong Côn Luân Kính, Lạc Cầu Chân sắc mặt trắng xanh ảm đạm, rất hiển nhiên thương thế còn chưa lành. Nhưng hắn xác thực không chết. Ninh Dạ toàn thân phát lạnh, như rơi vào hầm băng. Lần này hỏng rồi, tên khốn kiếp này thế mà chơi trá tử. Trên giám sát đường, Phó Đông Lưu chính một mặt quan tâm nói với Lạc Cầu Chân, thân thể ngươi chưa khỏi hẳn. Sao không nghỉ ngơi thêm mấy ngày? Nếu để cho người nhìn thấy, bố trí lúc trước của ngươi liền uổng phí. Lạc Cầu Chân khẽ cười một cái, đã vô ngại. Vốn là ta vẫn nghĩ, đối phương phí sức khổ tâm muốn trừ đi ta, đến cùng là vì cái gì, hiện tại xem ra, chính là bởi vì chuyện thanh mục điện. Phó Đông Lưu kỳ thực không quá yêu thích cái thuyết pháp này, dù sao Lạc Cầu Chân nói như vậy, chẳng phải chính là đang nói, năng lực của hắn tại bên trên bản thân. Đối phương kiêng kỵ Lạc Cầu Chân so với kiêng kỵ chính mình càng nhiều. Bất quá đây dù sao cũng là sự thực, trọng yếu nhất chính là, án này vẫn như cũ phải dựa vào hắn, cũng chỉ có thể áp chế bất mãn trong lòng. Liên nói như vậy, ngươi chắc chắn giải quyết việc này. Lạc Cầu Chân khe khẽ lắc đầu, chỉ là nghe nói việc này, cụ thể trải qua không có thấy tận mắt, vô pháp chứng thực. Nhưng ta nghĩ, ta hẳn là có thể phá. Vì sao nói như thế? Bởi vì người trong bóng tối hành hung cho rằng ta có thể phá. Lạc Cầu Chân nhẹ nhẹ nhàng nhàng hồi đáp. Phó Đông Lưu ngẩn người, nhất thời càng là không có gì để nói. Liền ngay cả Ninh Dạ cũng không khỏi khái thanh thở dài, người này nếu không phải địch, chính là chi kỷ. Lạc Cầu Chân cũng biết không tiện kích thích Phó Đông Lưu quá nhiều, nói, ta cần lý giải hết thảy tư liệu án này cùng án của Lệ Bách Đao, còn có án hạ độc, án cháy, hết thảy các loại manh mối cùng người liên quan. Chuyện này cần thời gian chỉnh lý. Một tên văn án trả lời. Bao lâu? Buổi sáng ngày mai có thể hoàn thành. Được. Lạc Cầu Chân còn ở vào giai đoạn trọng thương, thân thể chưa lành, thời khắc này nói chuyện một lúc, đã cảm giác mệt mỏi, hướng Phó Đông Lưu gật gật đầu nói, ta đi về trước, tin tức ta không chết, kính xin tiếp tục bảo mật, để cho kẻ trong bóng tối kia đắc ý mấy ngày. Ta biết. Phó Đông Lưu hừ một tiếng. 14. Hình ảnh tiêu tán, Ninh Dạ tâm thần trở về, khuôn mặt đã trở nên cực kỳ nghiêm túc. Đầu nhỏ của Thiên Cơ từ dưới nền đất nô lên, biến hóa ra hình dạng sóc chuột, xem ra rất yêu thích hóa thân lúc trước, ngươi xem ra tâm tình không tốt lắm. Có phiền phức. Ninh Dạ đem chuyện Lạc Cầu Chân chưa chết nói qua một thoáng. Nghe được Lạc Cầu Chân không chết, Thiên Cơ cũng là ngẩn ngơ, tại sao lại như vậy? Đại năng tục mệnh, linh dược chứng uy, thần phù xoay chuyển. Phương pháp thì nhiều, những cái này đều không trọng yếu, chung quy là ta sơ ý, không nghĩ tới hắn lại giả chết. Ninh Dạ cũng là bất đắc dĩ thở dài, nếu như ta cẩn thận chút nữa, hoặc là lại bỏ được một ít, tỉ như sử dụng một cái ký hồn chủ, có lẽ thì sẽ không phạm sai lầm này. Thiên Cơ miệng nhỏ lẩm bẩm, ta còn tưởng rằng ngươi là tính toán không chỗ sai sót đây. Ninh Dạ lắc đầu, đồ ngốc, thiên hạ nào có chân chính tính toán không chỗ sai sót. Hết thể sách lược, đều là tùy người mà đổi, tùy lúc mà đổi, tùy chuyện mà đổi. Nếu như Lạc Cầu Chân chết rồi, ta chắc chắn thủ pháp của mình tuyệt đối sẽ không bị cái tên Phó Đông Lưu chỉ có thể ỷ lại tiên thuật kia nhìn ra, đó chính là tính toán không chỗ sai sót. Nhưng mà Lạc Cầu Chân không chết, vậy cho dù ta bố trí xảo diệu mấy, cũng sớm muộn sẽ bị Lạc Cầu Chân tìm tới. Vấn đề của ta, chân chính gốc rễ không ở đây. Ninh Dạ mặc dù biết bản thân phạm sai, lại cũng không đến nỗi liền bởi vậy sa sút, mất đi tự tin. Thiên hạ khó có vạn toàn chi pháp, trọng điểm là từ trong mỗi lần sai lầm hấp thụ giáo huấn. Chuyện Lạc Cầu Chân trá tử, rất hiển nhiên chính là bản thân quá mức tự tin, bởi vì lúc trước nhiều lần thành công mà lơ là bất cẩn. Đây là nhân chi thường tình, nhưng không thể nhất phạm tái phạm, Ninh Dạ đã lập chí hấp thụ giáo huấn, sau này định phải cẩn thận gấp bội. Vậy ở đâu? Bên này Thiên Cơ còn đang nghi hoặc. Số lần ta hành động quá nhiều rồi. Ninh Dạ hồi đáp. Khố phòng trộm dược, Hoè Âm Sơn giết người, đan dược hạ độc, hỏa thiêu giám sát đường, cổ tuyển trấn cơ quan giết người, tập sát Lệ Bách Đao, ám toán Lạc Cầu Chân, trộm lấy Hiên Vũ Các, ngăn ngắn trong vòng không tới một năm, Ninh Dạ đã xuất thủ 7-8 lần, dù cho mỗi lần đều có thể làm thiên ý vô phùng, nhưng cuối cùng không thể nào không để lại vết tích. Số lần nhiều rồi, vết tích liền nhiều, tỷ lệ bị phát hiện cũng liền lớn. Kinh nghiệm kiếp trước của Ninh Dạ nói cho hắn, đáng sợ nhất không phải những đối thủ kinh nghiệm gây án phong phú kia, mà là những đối thủ gây ra một hai vụ án liền không ra tay nữa. Chỉ cần sau này ngươi tiếp tục xuất thủ, liền rất dễ dàng lưu lại đầu mối mới. Xuất thủ càng nhiều, manh mối liền càng nhiều. Một mực Ninh Dạ muốn đối phó Hắc Bạch Thần Cung, còn nhất định phải liên tục xuất thủ, số lần không phải 7-8 lần, mà khả năng là hơn 100 lần. Đây mới chân chính là phiền toái lớn nhất của hắn, vô luận thành công bao nhiêu lần, chỉ cần thất bại một lần, chính là ngập đầu thai hương. Thiên Cơ nhưng vẫn chưa hoàn toàn ý thức được điểm này, ngươi xác định hắn nhất định sẽ tra ra người sao. Ninh Dạ gật gật đầu, cơ quan chi thuật sử dụng lúc ám sát Lạc Cầu Chân, cùng cơ quan chi thuật lúc giết Việt Tú Tú, thủ pháp tuy có biến hóa, bản chất lại tương đồng. Cứ như vậy, Hoè Âm Sơn có ta, Cổ Tuyền Trấn có ta, Thanh Mục Điện có ta, các loại dấu hiệu, Lạc Cầu Chân tuyệt đối sẽ không có mắt không thấy. Lại thêm mảnh vỡ Thiên Cơ Điện bị mất, tuy rằng chúng ta đồng thời còn lấy đi những bảo vật khác, nhưng chung quy cũng là manh mối, kết hợp thêm chuyện hủy dung, lấy đầu góc người này, không thể không nghĩ tới. Đây chính là một cái sai lầm khác Ninh Dạ phạm phải. Cùng Thanh Mục Điện Hoè Âm Sơn bất đồng, Cổ Tuyền Trấn những người tương quan trực tiếp chỉ có 3 cái, chính là Ninh Dạ, Việt Tú Tú cùng Công Tuân Dạ. Việt Tú Tú chết rồi, Công Tôn Dạ là nhân ma đại năng, cứ như vậy, Ninh Dạ cái mục tiêu này một thoáng liền rõ ràng ra rồi. Vì thế Ninh Dạ cũng là hối hận không thôi. Việt Tú Tú làm người tuy rằng đáng ghét, nhưng kỳ thực tội chưa tới mức độ phải chết, trọng yếu nhất chính là sự sống chết của nàng cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch của bản thân. Giết nàng tuy rằng nói là để tránh phiền phức, bản chất lại là bởi vì chán ghét nàng, cũng căm hận tất cả mọi người của Hắc Bạch Thần Cung, càng nhiều chính là cho hả giận, giống như giết Trần Trường Phong, đối với kế hoạch kỳ thực không có trợ giúp gì, chỉ đối với tâm tình có chỗ tốt. Bây giờ người là giết, sảng khoái là sảng khoái, phiền phức nhưng vì vậy mà đến. Điều này cũng khiến cho Ninh Dạ ý thức được, bản thân ít nhiều vẫn còn có chút bị cừu hận làm đầu óc choáng váng, làm chút không chuyện cần thiết. Một năm qua, Ninh Dạ vẫn luôn nhắc nhở bản thân, cừu hận chi tâm không thể buông lỏng, nhưng cũng bởi vậy khó tránh khỏi thụ hận ý ảnh hưởng, hơi một tí giết người. Từ phương diện này giảng, chuyện Trần Trường Phong Việt Tú Tú không hẳn không phải giáo huấn, nếu có thể qua cửa này, sau này làm việc liền sẽ càng thêm cẩn thận cùng lý trí. Nhưng người sở dĩ là người, cũng là bởi vì người không chỉ có nói lý tính, càng trọng tình cảm. Nếu như không có tình cảm, bản thân làm sao cần phải báo thủ. Đây có lẽ chính là thiên nhiên mâu thuẫn đi. Nhưng ít ra, bản thân có lẽ cần phải sửa chữa một cái nhận thức, chính là Hắc Bạch Thần Cung cũng chưa chắc mỗi một cá nhân đều nhất định phải chết. Ninh Dạ nghĩ đến. Thiên Cơ không có nghĩ tới nhiều giống như Ninh Dạ, hắn chỉ biết Ninh Dạ nếu như xong đời, cuộc sống của chính mình cũng sẽ không dễ chịu, nhảy chân hô, vậy thì lại giết hắn lần nữa. Nó nói hoàn toàn không có động não, Lạc Cầu Chân bị ám toán một lần, khẳng định có đề phòng, hiện tại đi giết hắn, tất nhiên là tự chui vào lưới. Thiên Cơ đầu không đốc, nhưng dù sao kinh nghiệm còn thấp, đối diện chuyện như vậy cũng không có biện pháp, chỉ là gấp đến giơ chân, con ngươi nhỏ chuyển loạn, đã bắt đầu suy nghĩ chiếc thuyền Ninh Dạ này sắp chìm, bản thân có nên nhân cơ hội chạy trốn hay không. Ninh Dạ nhìn ra tiểu tâm tư của nó, nhưng cũng không trách cứ, chỉ là nói, Thiên Cơ, ngươi sau này ngoại trừ phải học tập pháp thuật, để thăng tu vi ra, còn phải học tập làm sao ứng đối nguy cơ. Ân. Gặp chuyện chớ hoảng, an tâm tĩnh khí. Ninh Dạ nhẹ nhàng giáo dục nó, phải tin tưởng bản thân, thiên hạ này không có cái hạm nào là không qua được. Thiên Cơ đầu nhỏ bước lên hát tuyến, ta chính là không quá tin tưởng bản thân. Vậy thì tin tưởng chủ nhân của ngươi. Ngươi có biện pháp? Tạm thời còn chưa có. Thời gian liền như vậy từng điểm trôi qua. Ninh Dạ vẫn còn đang suy tư, Thiên Cơ tâm tình nhưng càng lúc càng nôn nóng. Nó không nhịn được nói, hay là chúng ta chạy đi? Chạy. Ninh Dạ nhìn nhìn, hơi hơi mỉm cười. Hắn cười, là bởi vì chí ít Thiên Cơ nói chính là chúng ta chạy, mà không phải chính nó chạy. Cuối cùng cũng coi như còn có chút nghĩa khí, tuy rằng càng nhiều khả năng vẫn là muốn mượn chính mình yểm hộ. Ninh Dạ lắc đầu một cái, không, ta sẽ không chạy. Chạy rồi, liền mang ý nghĩa triệt để thất bại. Có mấy người thua, có lẽ còn có cơ hội làm lại từ đầu, ta lại là không có. Ta không thể thua, cũng không thua nổi. Nói đến đây, Ninh Dạ tựa như nghĩ tới điều gì, cặp mắt hơi hơi nổi lên ánh sáng. Hắn nói, Thiên Cơ, vừa nãy ngươi nói, muốn làm cái gì? Lại ám sát Lạc Cầu Chân lần nữa a? Thiên Cơ nói, bất quá chính nó cũng ý thức được cách nghĩ này quá vô lý, vì vậy lắc đầu, không thể nào. Không nghĩ tới Ninh Dạ nhưng gật gật đầu, thực sự không được, cũng chỉ có như vậy. A, Thiên Cơ ngẩn ngơ, có thể được sao? Ninh Dạ lắc đầu, một cái kế hoạch hoàn mỹ chân chính, không ở chỗ tỷ lệ thành công lớn bao nhiêu, mà ở chỗ vô luận thành bại, đều có thể phát huy tác dụng. Ta lúc trước làm việc, vẫn còn có chút bị cừu hận che đậy tâm trí, hiện tại đến là đã có chút minh bạch. Ha ha, chuyện này vẫn đúng là phải cảm tạ Lạc Cầu Chân, một cái đối thủ tốt, mới có thể khiến cho chính mình trở nên càng cường đại. Thiên Cơ nghe không hiểu Ninh Dạ đang nói cái gì, mơ hồ hỏi, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ninh Dạ đã nói, Thiên Cơ, ngươi biết vụ án ra sao khó bị phá nhất không? Thiên Cơ bật thốt lên, kế hoạch thiên ý vô phùng, hành động 10 phân vẹn 10. Ninh Dạ lắc đầu, không, là vụ án đã phá được. Vụ án đã phá được. Thiên Cơ triệt để không hiểu. Ninh Dạ thở dài một tiếng, có chút đáng tiếc, nhưng cũng chỉ có thể tráng sĩ chặt tay. Chương 46, có nổi. Dưới lao thụ hậu sơn, Vương Sâm đúng hẹn mà tới. Nhìn thấy Ninh Dạ, Vương Sâm trực tiếp nói, chuyện Thanh Mục Điện, là ngươi làm ra. Ninh Dạ không có phủ nhận, làm sao ngươi xác định như vậy? Thanh Mục lao tổ linh tộc cổ sàng liền tại Hiên Vũ Các. Vương Sâm trực tiếp nói. Ninh Dạ nhún nhún vai, nó hiện tại vẫn ở đó. Dương quá lớn, Ninh Dạ tuy được tu diễu, nhưng trung quy chưa kịp trộm đi. Vương Sâm lắc đầu, mục tiêu của ngươi không phải linh tộc cổ sàng, ngươi đến cùng là vì cái gì? Ngươi không cần biết cái này. Vậy ngươi tìm ta chuyện gì? Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ngươi tại ban ngày vừa mới làm ra đại sự như thế, hiện tại trong môn phái một mảnh thần hồn nát thần tính, khắp nơi đều căng thẳng cực kỳ, lúc này gặp mặt, nguy hiểm quá lớn. Ninh Dạ trực tiếp nói, ta gặp phải phiền phức.
Phiền phức gì?
Lạc Cầu Chân không có chết.
Cái gì?
Vương Sâm choáng váng. Lạc Cầu Chân cái gia hỏa phiền phức này, Vương Sâm cũng là cực căm ghét, đặc biệt là Vương Sâm biết, bản thân cũng là mục tiêu hoài nghi của hắn. Cho dù bởi vì chuyện chúng độc hãm hại án, dẫn đến Lạc Cầu Chân không thể không thả xuống hoài nghi đối với hắn, thế nhưng Vương Sâm biết, Lạc Cầu Chân kỳ thực vẫn một mực chú ý hắn, tìm kiếm sơ hở của hắn. Chỉ là hắn hiện tại là kẻ có sư môn, Lạc Cầu Chân sẽ không dễ dàng động tới hắn nữa. Vương Sâm có thể hiểu được tại sao Ninh Dạ giết Lạc Cầu Chân, nhưng hắn còn chưa ý thức được Lạc Cầu Chân không chết, đối Ninh Dạ phiền phức lớn bao nhiêu. Thế nhưng Ninh Dạ biết, vì vậy hắn trực tiếp nói, tìm ngươi là nói cho ngươi, ta đã làm quá nhiều chuyện, cũng lưu lại không ít manh mối, Lạc Cầu Chân sớm muộn cũng sẽ tìm tới trên đầu ta. Nếu muốn giải quyết cái vấn đề này, chỉ có một cái biện pháp.
Biện pháp gì?
Vương Sâm bản năng trả lời, nhưng nhìn đoàn hắc ảnh mông lung kia, trong lòng Vương Sâm cảm giác bất an lại lần nữa sinh khởi.
Ngươi.
Quả nhiên, Ninh Dạ đã nói, ngươi đến có nổi.
16.
Dưới cây cổ thụ. Vương Sâm không dám tin tưởng nhìn Ninh Dạ. Hắn bị Ninh Dạ chọc tức phát cười, ngươi nói cái gì?
Bảo ta có nổi cho ngươi.
Ngươi cho rằng ngươi là ai?
Ninh Dạ hồi đáp, nếu như ta bị tóm, ngươi cũng sẽ bại lộ.
Vương Sâm lập tức nghẹn lời.
Đệt.
Bị ngươi nắm quyền chủ động quả nhiên chính là khó chịu như thế a.
Ninh Dạ nói, ta là kẻ địch của Hắc Bạch Thần Cung, cùng Hắc Bạch Thần Cung không đội trời chung, ta lưu lại chỗ này, có thể làm nhiều chuyện hơn ngươi nhiều.
Ngươi bảo vệ ta, chính là giúp Mộc Khôi Tông đại ân.
Coi như Mộc Khôi Tông biết, cũng sẽ ủng hộ ngươi làm như thế.
Vương Sâm giận dữ cười, vậy ta thì sao?
Ta nên chết đi.
Ngươi sẽ không chết, ngươi chỉ là sẽ bại lộ thân phận, nhưng tại trước khi bại lộ, ngươi đã rời khỏi Cửu Cung Sơn, chạy trốn mất dạng.
Hắc Bạch Thần Cung sẽ truy sát ta.
Ta có thể vì ngươi che lấp thiên cơ, nhưng tại trong quá trình chạy trốn, ngươi nhất định phải chủ động hiển lộ hành tích, để chứng minh ngươi không phải là bị người giết chết giá họa.
Hắn thế mà có thể che lấp thiên cơ.
Vương Sâm trong lòng kinh hãi. Nhưng hắn cũng không có tâm tư thăm dò, Vương Sâm cả giận nói, ta ở chỗ này khổ cực lâu như vậy, hiện tại liền bởi vì ngươi tất cả đều phá hủy.
Ngươi lại còn muốn ta chủ động giúp ngươi.
Đừng quên ngươi có thể tại Hắc Bạch Thần Cung có tiền đồ là bởi vì ta cứu ngươi, hơn nữa ngươi bị hủy chỉ là tiền đồ ở Hắc Bạch Thần Cung, không phải Mộc Khôi Tông.
Ninh Dạ nói, ngươi vẫn như cũng là người duy nhất có thể liên hệ ta, thông qua ta, ngươi còn có thể làm được rất nhiều chuyện.
Tỷ như đã có nó, coi như thân phận bại lộ, ngươi đối với Mộc Khôi Tông cũng là có công không tội.
Ninh Dạ nói đã ném ra một vật, đó rõ ràng là một phần danh sách gián điệp cấp bậc Hoa Luân Cảnh.
Danh sách gián điệp cấp bậc này so với tàng tượng cảnh lại là có giá trị hơn nhiều.
Chỉ cần mang theo vật này trở lại, Vương Sâm coi như thân phận bại lộ, cũng có thể giải thích là chính vì thu được bản danh sách này mà không thể không mạo hiểm, Mộc Khôi Tông cũng sẽ cho rằng đáng giá.
Thời khắc này nhìn danh sách trong tay, Vương Sâm đột nhiên cảm thấy nếu như thật liền như vậy trở lại, vẫn đúng là nói không chắc là việc tốt.
Lấy công hơn chi thân trở về, chí ít không cần lo lắng nguy hiểm về sau bị phát hiện nữa.
Chỉ là vừa nghĩ tới các loại chỗ tốt thân tại Hắc Bạch Thần Cung, đồng thời thu được hai phân tài nguyên mang đến, trong lòng lại có bất cam, nói, coi như ta chịu gánh trách, Hắc Bạch Thần Cung cũng chưa chắc tin.
Bọn chúng sẽ tin, Mộc Khôi Tông tương tự am hiểu cơ quan chi thuật, rất nhiều thủ pháp của ta, các ngươi đều có thể làm được.
Đương nhiên, vì khiến cho bọn chúng tin tưởng, ta lại vì bọn chúng thêm một chút chứng cứ.
Cái gì?
Vương Sâm chấn kinh.
Qua một canh giờ nữa, Lạc Cầu Chân liền sẽ tái ngộ tập kích. Tập kích hắn sẽ là một con địa thử khôi lỗi, đây lại chính là sở trường của Mộc Khôi Tông.
Bất quá suy nghĩ đến Lạc Cầu Chân không thể nào ngu đến mức để người ám toán hai lần, lần này cơ bản sẽ không thành công.
Nga đúng rồi, khôi lỗi kia còn tại trong phòng của ngươi để lại ít thứ, tỉ như một ít vật tùy thân của Lệ Bách Đao cùng Hiên Mộc Lang.
Ta phụt!
Vương Sâm gấp muốn điên rồi.
Đây là buộc hắn không thể không đồng ý a.
Thời gian của ngươi không nhiều. Nếu như ngươi không ngu đến mức tại trong phòng thả thứ gì trọng yếu đến mức nhất định phải trở lại lấy, liền hiện tại chạy nhanh đi.
Ninh Dạ nói đã lui về phía sau, muốn sau này tiếp tục hợp tác, liền cẩn thận giúp ta, đừng bán ta, thừa nhận hết thảy mọi chuyện đều là ngươi làm.
Đối với Mộc Khôi Tông mà nói, đây cũng là công lao, không phải sao?
Vương Sâm cũng là hoàn toàn phục.
Ngươi bán lão tử lại còn phải giúp ngươi đếm tiền.
Thế đạo gì đây?
Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Những cái nồi này đối với một cái gian tế Mộc Khôi Tông mà nói chính là công, Ninh Dạ là ăn chắc hắn không thể nào không có.
Thời khắc này nhìn hắc ảnh Ninh Dạ biến mất, Vương Sâm lạnh nhạt nói, tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, nhớ kỹ hứa hẹn của ngươi, ta còn có thể trở lại tìm ngươi.
biết nếu không chạy liền không kịp, Vương Sâm cắn răng một cái hướng về dưới núi phóng đi.
16. Cầu chân đường. Lạc Cầu Chân chính đang dưới đèn lật xem tư liệu. Hắn xem rất cẩn thận, không bỏ qua mỗi một chi tiết nhỏ. Đặc biệt là chú ý mỗi một cái nhân vật từng xuất hiện tại trong những vụ án này. Một cái tên nhảy vào trong tầm mắt của hắn. Ninh Dạ. Lạc Cầu Chân có chút kinh ngạc phát hiện, cái tiểu tử gọi Ninh Dạ này, trước sau tại Hoài Âm Sơn, Cổ Tuyền Trấn cùng với Thanh Mục Điện đều có xuất hiện. Đặc biệt là Cổ Tuyền Trấn, lần cơ quan giết người kia, chỉ có hai người Việt Tú Tú cùng Ninh Dạ đi qua. Đương nhiên, Lạc Cầu Chân không thể bởi vậy liền nhận định là Ninh Dạ. Cổ Tuyền Trấn giết người dùng chính là thổ hành cơ quan chi thuật, mà cơ quan sử dụng ám toán hắn liền là hủ thi độc, điển hình một khôi tông thủ pháp, chỉ có tảng đá bên dưới thi thể lệ bách đao mới là thổ hành cơ quan chi thuật. Tuy rằng hai bên đều có thổ hành cơ quan, nhưng cơ quan chỗ lệ bách đao rõ ràng càng tinh diệu hơn, thủ pháp cũng hơi có sự khác biệt, cũng không thể bởi vậy xác định là một người. Nhưng cho dù là vậy, cái Ninh Dạ này vẫn như cũ có khả nghi rất lớn. Thời khắc này nghĩ nghĩ, Lạc Cầu Chân đã tại trên tên của Ninh Dạ khoanh một vòng đỏ, làm đối tượng hoài nghi trọng điểm. Sau đó hắn tiếp tục xem tiếp, tìm kiếm mục tiêu hoài nghi mới. Đúng vào lúc này, trong phòng đăng hỏa đột nhiên lắc lư một thoáng. Lạc Cầu Chân hơi biến sắc mặt, dùng sức đập án thư một cái, đùng. Một lồng ánh sáng đã bao lại toàn thân Lạc Cầu Chân. Sau một khắc một đạo hắc ảnh từ dưới nền đất thoát ra, phi tập Lạc Cầu Chân. Liên tại trong thời khắc đòi mạng, một cái thủ trưởng đã từ trong hư vô xuất hiện. Nương theo một tiếng gầm phẫn nộ trầm muộn, nghiệt xúc. Vâng! Cái địa thử khôi lỗi kia đã ầm ầm nổ tung, hóa thành vô tận mảnh vỡ tiêu tán. Cảnh báo nổ vang. Chương 47, lần đầu tiên chính diện tiếp xúc. Sáng sớm hôm sau. Trời còn chưa sáng, Ninh Dạ vừa mới dậy, liền thấy Lạc Cầu Chân xuất hiện ở trước nhà nhỏ của mình. Nhìn thấy Lạc Cầu Chân, trên mặt Ninh Dạ đã lộ ra kinh ngạc vẻ, Lạc chấp sự. Ngươi không phải. Hắn không hề nói tiếp, Lạc Cầu Chân hơi hơi mỉm cười. Sư đệ không cần kinh hoàng, ta không có chết. Ninh Dạ liền thở dài một hơi, thương thiên có mắt, Lạc chấp sự chính là trụ cột vững vàng của giám sát đường không thể không có ngài a. Lạc Cầu Chân trên mặt mang cười, ánh mắt híp lại, ồ. Ninh sư đệ quả thực nghĩ như vậy sao? Ninh Dạ ngẩn ra, chấp sự lời này là có ý gì? Lạc Cầu Chân nhìn nhìn trong phòng, không mời ta vào ngồi một chút sao? Ninh Dạ đột nhiên đại ngộ, chấp sự xin mời. Vào phòng rồi, Lạc Cầu Chân nhìn nhìn chung quanh. Chỗ này của ngươi, đúng là đơn sơ. Ninh Dạ vì Lạc Cầu Chân châm trà, sư phụ thường nói, muốn thành đại đạo, nhất định phải khổ tâm trí, như xa vào hưởng thụ, tất thụ hại. Lạc Cầu Chân liền nói, không trách Ninh sư đệ tiến cảnh cấp tốc như thế. Ninh Dạ lắc đầu, không coi là cấp tốc, đã gần một năm, tu vi chưa đến tầng thứ tư. Lạc Cầu Chân tựa như cười mà không phải cười, đã không tệ, người bình thường làm sao cũng phải 4-5 năm mới có thể thành tựu đỉnh phong. Mà hiện tại xem ra, ngươi khả năng tại thời gian 2 năm dưới liền làm đến. Lấy tư chất của ngươi, lại không có quá nhiều ngoại bộ tài nguyên, tốc độ này đã vượt qua bình thường. Huống hồ nghe nói sát tâm đao của ngươi càng đi ở phía trước, đã bắt đầu tu hành sát thân đao. Ninh Dạ kỳ quái nhìn Lạc Cầu Chân, sư huynh là đang bàn đạo của ta sao? Không đến mức đó, chỉ là tùy tiện hỏi một chút, còn không phải là do hôm xảy ra chuyện, ngươi vừa vặn cũng có mặt sao? Nói đến, Hắc Bạch Thần Cung năm nay thật là rối loạn. Liên tục phát sinh thật nhiều chuyện a. Đúng a, đạo trích đông đảo, liền ngay cả chấp sự đều đã trúng kẻ xấu ám toán. Không biết chấp sự liệu đã tra ra chút đường nét gì chưa? Không phải là giờ còn đang hướng sư đệ thỉnh giáo sao? Hướng ta thỉnh giáo? Chuyện Thanh Mục Điện. Đến cũng không hoàn toàn là, tỉ như Hoài Âm Sơn, Cổ Tuyền Trấn, cũng đều có thân ảnh của sư đệ a. Lạc Cầu Chân ý vị thâm trường nói. Ninh Dạ cười cười, nói, nguyên lai chấp sự là đến vì cái này. Ý của chấp sự ta minh bạch rồi, thời điểm tại Cổ Tuyền Trấn, ta xác thực từng gặp Việt sư muội, bất quá nàng là bị cơ quan của quái dị giết chết, không quan hệ gì tới ta. Trên thực tế sau đó ta cũng từng bị quái dị kia ám toán quá, chuyện này mọi người đều biết. Lạc Cầu Chân nhìn nhìn Ninh Dạ một chút, tiếp tục nói, chuyện ngươi nói ta đều đã biết, ta còn biết, Hiên Vũ các trận đầu nổ tung, các ngươi lúc đó đều tại Ngưng Tâm Tiểu Trúc, tuy rằng hắc thủ trong tối kia sử dụng kéo dài dẫn bạo chi pháp. Nhưng suy nghĩ đến thời gian kéo dài cũng là có hạn, các ngươi là làm không được. Chấp sự minh giám. Chỉ bất quá đệ nhị bạo trong phòng ngủ của Hiên Mục Lang sư huynh, liền không dễ giải thích rồi. Chấp sự có ý gì? Ninh Dạ hai mắt thẳng thắn nhìn Lạc Cầu Chân, ngay vào lúc này trà lô vang lên tiếng nước sôi. Ninh Dạ nhấc lên trà lô vì Lạc Cầu Chân châm trà. Lạc Cầu Chân khẽ phẩm một cái, nhìn lá trà trong chén, ta lúc đó vẫn luôn kỳ quái một chuyện, vì sao vụ nổ trong phòng ngủ của Hiên Mục Lang dùng chính là viêm bạo châu, mà không phải cơ quan hạp.
có gì khác nhau sao?
Ninh Dạ hỏi.
Vẫn là có.
Lạc Cầu Chân nhàn nhạt đáp, Viêm Bạo Châu tuy rằng cũng có thể kéo dài thời gian phát nổ, nhưng chủ yếu là thông qua pháp lực truyền vào ít nhiều để tạo thành hiệu quả. Vấn đề lớn nhất chính là không dễ nắm bắt chính xác đối với thời gian, so với cái cơ quan hạp tinh xảo kia kém xa lắm. Mà ở đây liền có một vấn đề.
Ninh Dạ chăm chú nghe.
Lạc Cầu Chân nói, thời điểm lần đầu dẫn bạo, lúc đó không ai chú ý Hiên Vũ Các, vì vậy tại trước đệ nhất bạo, thời gian chuẩn bị của cái hắc thủ kia hẳn là tối sung túc.
Đệ nhị bạo liền bất đồng rồi, sau khi đệ nhất bạo phát sinh, chúng nhân có cảnh giác, thời gian tương cách giữa hai bạo quá ngắn, dưới tình huống này ra tay đối với phòng ngủ, liền cần tính toán thời gian càng thêm tinh chuẩn.
Vì vậy nếu như là ta sẽ tại đệ nhất bạo sử dụng Viêm Bạo Châu, đệ nhị bạo sử dụng cơ quan hạt, như vậy mới thích hợp, ngươi nói có đúng không?
Ninh Dạ trong lòng cả kinh, biết Lạc Cầu Chân nói đến trọng điểm rồi.
Sở dĩ đệ nhất bạo sử dụng cơ quan hạt, là bởi vì phải khống chế chính xác thời gian, chuẩn bị cơ hội cho thiên cơ, mà đệ nhị bạo dùng Viêm Bạo Châu, tự nhiên là bởi vì Viêm Bạo Châu có thể tức thời cho nổ, hết cách rồi. Ai kêu thiên cơ lúc đó không tìm được mảnh vỡ đây?
Đây chính là vấn đề lúc chấp hành hành động khó tránh khỏi tồn tại, tổng có rất nhiều chuyện, là không thể nào đoán trước.
Mà cũng là bởi vì đệ nhị bạo này tồn tại, trình tự sử dụng trước sau bất đồng, liền khiến Lạc Cầu Chân phát hiện vấn đề.
Nếu như chỉ là như vậy thì cũng thôi, vấn đề là Lạc Cầu Chân phát hiện còn hơn xa thế.
Lạc Cầu Chân tiếp tục nói, tôi khiến người nghĩ không ra, vẫn là đệ nhị bạo này ý nghĩa ở đâu.
Nếu như là vì giết người, uy lực quá nhỏ. Nếu như là vì trộm bảo, làm sao cần làm chuyện thừa?
Sớm trước không trộm.
Như vậy, đối phương làm tất cả những thứ này ý nghĩa ở đâu?
Ninh Dạ trong lòng cảm giác nặng nề.
Lạc Cầu Chân tìm tới chỗ mấu chốt nhất của vấn đề rồi, chính là mục đích của đệ nhị bạo.
Từ tình huống lúc đó mà xem, tính mục đích của đệ nhị bạo này xác thực quá yếu đến lý do gì cũng khó mà thành lập.
Nếu như là Phó Đông Lưu, đối với loại tình huống này khẳng định là có mắt không thấy, nhưng Lạc Cầu Chân liền bất đồng rồi. Hắn thủ đoạn pháp thuật không nhiều, dựa vào chính là đầu óc cùng suy lý, vì vậy lập tức ý thức được, mục đích của đệ nhị bạo khả năng mới là mấu chốt của vấn đề.
Vậy ý của chấp sự là, ta cảm thấy hung phạm có khả năng liền tại hiện trường, đệ nhị bạo này, chính là để hiểm hộ cho hắn xuất thủ.
Tuy rằng Hiên Vũ Các thiêu thiêu hủy hủy, hiện trường khắp nơi bừa bộn, Hiên Mục Lang còn chưa làm rõ tổn thất của chính mình, nhưng ta tin tưởng tại bên trong những vật bị mất đi kia, có lẽ liền có thứ đối phương chân chính muốn.
Ninh Dạ liền nói, sau khi việc này phát sinh, giám sát đường liền phong tỏa toàn điện, lúc ta đi ra, cũng đã bị lục soát.
Còn lại liền là, Hiên Mục Lang đại nhân đã nói rồi, tại trước khi Viêm Bạo Châu phát nổ, phòng ngủ của hắn đã mất trộm.
Vấn đề liền ở đây a.
Nếu như đã đắc thủ, vì sao còn muốn lại bạo một lần?
Không có ý nghĩa.
Ta làm sao biết được?
Có lẽ chính là vì muốn ám sát Hiên Mục Lang đại nhân.
Lạc chấp sự, mặc dù mọi người đều cho rằng, Viêm Bạo Châu không thể nào giết được Hiên Mục Lang. Nhưng có một số việc không thể bởi vì thất bại, liền phủ nhận ý đồ kia, a không chừng đối phương là muốn khiến cho Hiên Mục Lang đại nhân thụ thương, làm chuẩn bị cho sau này lại ra tay đây.
Hay là âm thầm xuất thủ chi nhân còn có ý tưởng khác, tỉ như đả thương Hiên Mục Lang đại nhân, vì sau này tranh phong đặt xuống cơ sở.
Độ khả thi quá nhiều rồi, chúng ta không phải kẻ trong bóng tối, chung quy không thể nào biết được toàn bộ ý đồ của kẻ khác.
Như lời ngươi nói, quá nhiều khả năng.
Khiến Hiên Mục Lang thụ thương có thể là một mục đích, nhưng cũng khả năng còn có mục đích khác.
Ninh Dạ gật gật đầu, vì vậy chấp sự đại nhân là đang hoài nghi ta.
Hoè Âm Sơn, Cổ Tuyên Trấn, Thanh Ngục Điện, đều có người, muốn nói trùng hợp, có phải là hơi quá rồi?
Lạc Cầu Chân hỏi ngược lại.
Ninh Dạ liền nói, vì sao không thể?
Một năm qua việc phát sinh tại Hắc Bạch Thần Cung, không có hơn trăm cũng có mấy chục, cũng không phải chuyện nào ta cũng có mặt chứ.
Mà đồng thời xuất hiện tại trong mấy vụ án, cũng không phải chỉ một mình ta chứ.
Vậy cũng đúng, thật nói đến, ngoại trừ Ninh Dạ đang làm mưa làm gió ra, bản thân Hắc Bạch Thần Cung cũng còn có các loại sự kiện, đồng môn tương tàn, ngoại địch tiềm nhập, tán tiên xâm thập, nội ứng hòa loạn, các loại sự kiện tầng tầng lớp lớp.
Tổng có một ít người vận khí bất hảo, vẫn cứ đồng thời tham dự vào trong nhiều sự kiện.
Tỷ như Vương Sâm chính là, nếu thật lật khắp hết thảy vụ án, liền sẽ phát hiện vài vụ trong đó cũng có thân ảnh Vương Sâm, thậm chí ngay cả thân ảnh của Trì Văn Ngưng, Hứa Ngạn Văn, Dương Tử Thu, Trung Nhật Hàn đều có thể tìm tới.
Ninh Dạ công nhiên hiện hình chỉ có 3 vụ này, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, chính là khả nghi mà không thể định.
Thời khắc này nghe hắn nói như vậy, Lạc Cầu Chân cười nói, Ninh sư đệ hồi đáp kín kẽ không một lỗ hổng, xem ra ngược lại như là đã sớm chuẩn bị.
Ninh Dạ liền nói, vậy là ta nói có chứng cứ, không hoảng không loạn, trái lại chứng minh nội tâm có quỷ.
Nếu là như vậy, Lạc chấp sự,
nếu như ngươi hiện tại tùy tiện hỏi một tên đệ tử, đối phương thần tình hoảng loạn, ngữ xuất qua loa, nhất vấn tam bất tri, không nghe, không thấy, không nói, ngươi ngược lại sẽ tin tưởng là hắn vô tội. Lạc Cầu Chân ngẩn ngơ, nghĩ nghĩ hồi đáp, vẫn thật sự không thể, chỉ có thể càng thêm hoài nghi. Ninh Dạ buông tay, vì vậy ngài xem, đây chính là nghi hàng xóm ăn trộm, ta là bình tĩnh cũng được, hoang mang cũng vậy, không sợ hãi không hoảng hốt cũng đồng dạng, ngài đều có thể tìm ra lý do có thể hoài nghi, có đúng không? Lạc Cầu Chân gật đầu, xác thực như vậy. Ta hiện tại đến là có chút tin tưởng ngươi không phải đã sớm chuẩn bị, mà là trời sinh nhanh mồm nhanh miệng. Có ý tứ, thời điểm ngươi tại trên thí luyện sa trường càn quét tung hành, lại không phải biểu hiện như vậy đây. Ninh Dạ cười nói, nguyên lai Lạc chấp sự từng thấy ta chiến đấu tại trên thí luyện sa trường. Bất quá Lạc chấp sự lời ấy sai rồi, ai nói dũng manh chi sĩ, nhất định phải là ngốc nghếch chi nhân. Thân ở chiến trường, tứ diện giai hung, cần phải bắt diện kiên cố, tuy nhiệt huyết kích dương, khổ chiến đương tràng, cũng phải tâm tư ổn định, bình tĩnh phân tích, bằng không sợ là sớm đã chết rồi. Chấp sự nếu đã quan tâm, hẳn biết ta lúc đó chính là tinh chuẩn nhìn ra mỗi một cái khô lâu huyễn tượng, nếu như không có bình tĩnh, làm sao làm được. Lệnh sư sợ là không tán đồng ý nghĩ của ngươi chứ. Sư phụ môn này là đua ngựa, sống sót chính là tốt nhất. Ta lại là kẻ sợ chết, không muốn khôn sống ngóng chết, chỉ muốn an ổn qua ngày. Chẳng trách ngươi còn chọn Dương Phù Kinh. Ninh Dạ nâng chén, sư phụ rất là bất mãn. Lạc Cầu Chân cười ha hả, ngươi người này có chút ý tứ, có thể ở trước mặt ta thoải mái đàm đạo không nhiều, ngươi tính một cái. Đáng tiếc à, nếu không phải chuyện Hiên Vũ các vấn đề trọng trọng, ta đến là rất nguyện ý cùng ngươi kết giao bằng hữu. Vậy là Lạc chấp sự nhận định chuyện Hiên Vũ các là ta làm. Không đến nỗi, không phải bây giờ mới chỉ thuận miệng hỏi một chút sao. Ninh Dạ hỏi ngược lại, chấp sự cũng sẽ cùng Niểu Hoa tiên tử, trung sư huynh bọn họ thuận miệng hỏi một chút như vậy sao? Chuyện này không thể nào, bọn họ là thiên tiêu, ta trêu chọc không nổi. Vì vậy ta liền có thể nhận. Đúng. Lạc Cầu Chân thế mà trực tiếp thừa nhận. Ninh Dạ cười lên, chấp sự đúng là thẳng thắn, nhưng đáng tiếc ta sợ là phải khiến chấp sự thất vọng rồi, ta biết còn không nhiều bằng chấp sự đây. Đúng à, người tốt xấu cũng là đệ tử của Trương Thất Sát, coi như địa vị thấp chút so với bọn họ, không có chứng cứ, cũng là không thể tùy ý oan uổng. Lạc Cầu Chân rất là tùy ý lên tiếng, vì vậy ta nói rồi, cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Đúng rồi, vết thương trên mặt ngươi, là một năm trước thụ. Đúng, là kẻ thù làm hại. Chấp sự như muốn biết, có thể đi điều tra, đều có ghi chép. Còn có thể khôi phục. Lạc Cầu Chân không để ý đến lý lịch của Ninh Dạ, vô luận lý lịch này là thật hay giả, Lạc Cầu Chân tin tưởng, đều sẽ không tra ra bất cứ vấn đề gì. Hẳn có thể, nhưng khổ nỗi lương dược khó kiếm. Vậy nếu ta vì sư đệ tìm được lương dược? Lạc Cầu Chân kéo dài ngữ điệu. Ninh Dạ đứng thẳng người lên, túi giặt người, cầu cũng không được, cảm ơn bất thợ. Thấy hắn như vậy, Lạc Cầu Chân ánh mắt hơi hơi híp híp. Hắn cũng không thể xác nhận Ninh Dạ, nhưng ít ra thời khắc này, biểu hiện của Ninh Dạ đến là khiến hắn ký ức sâu sắc. Như hắn đã nói, như hắn thật sự không phải, như vậy Lạc Cầu Chân cũng không ngại kết giao một cái bằng hữu từ phong sắc bén, ngôn ngữ thú vị này. Đúng vào lúc này, bên ngoài một tên đệ tử giám sát đường đến báo, chấp sự. Chuyện gì? Đệ tử giám sát đường kia tại bên thai Lạc Cầu Chân nói nhỏ vài câu, Lạc Cầu Chân giật nảy cả mình, ngươi nói cái gì? Tìm tới hung phạm rồi. Chương 48, Hoài nghi. Nơi ở của Vương Sâm. Lạc Cầu Chân đứng ở trong viện, bốn phía đều là người của giám sát đường. Ánh nắng chiếu rọi vào trong tiểu viện, rõ ràng là dương quang tươi sáng, Lạc Cầu Chân lại cảm thấy mấy phần ý thu man mát. Tây Giang từ trong nhà lấy ra một chiếc chén lưu ly, là vật của Hiên Mục Lang, ngoài ra còn có một ít là di vật của Lệ Bách Đao. Phó Đông Lưu cười đến mặt mày đều khai, thanh âm sắc như nữ tử, rất tốt. Rất tốt. Vương Sâm đâu? Tây Giang túi đầu, không ở trong phòng, đệ tử tuần đêm báo nói, hắn ngày hôm qua suốt đêm hạ sơn, nói có sư môn nhiệm vụ. Sư môn nhiệm vụ. Phó Đông Lưu giọng vịt được đột nhiên cao vút lên, thường đoạn hồn sắp xếp. Tây Giang lắc đầu, đã đưa tin hỏi qua, không có. Hảo. Phó Đông Lưu đại hỉ, vậy thì xác thực không thể nghi ngờ. Vương Sâm giết người cướp của, sử dụng địa thử khôi lỗi, xác nhận là gian tế của một khôi tông không thể nghi ngờ. Hơn nữa việc này vừa vặn cũng cùng lúc trước Huệ Âm Sơn giết người, đan phòng mất trộm liên hệ đến cùng nơi, lần này có thể coi như tìm tới hung phạm. Truyền lệnh, lập tức bắt người. Lại thỉnh thần cơ đường tầm tung biện vị, truy phong đường tập hung bắt người. Án giám sát đường cháy thì đã có kẻ đình bao, Phó Đông Lưu lại là sẽ không kéo vào. Đúng. Một tên đệ tử giám sát đường lĩnh mệnh mà đi. Lạc Cầu Chân đứng tại nơi đó, chỉ là nhìn mặt đất, không chút nhúc nhích. Phó Đông Lưu nhìn nhìn hắn, Cầu Chân, nghĩ gì thế? Lạc Cầu Chân bỏ ra một tia tiếu nhan, vốn là đã có chút ý nghĩ, lại không nghĩ rằng sự tình hoàn toàn ra ngoài dự liệu, thật là bất ngờ a. Phó Đông Lưu một mặt ta rất lý giải ngươi, Vương Sâm không nằm trong những kẻ ngươi hoài nghi, đúng chứ? Vì vậy ngươi có chút mất mát. Cũng không kỳ quái, thuật phá án của ngươi, quá mức chú trọng suy đoán. Thế nhưng nhân tâm khó định, thiên cơ khó dò, há có đạo lý mọi chuyện đều nằm trong dự liệu. Phán đoán xây dựng ở bên trên suy đoán, vốn là hư vọng, dù cho thất bại, cũng là bình thường. Lạc Cầu Chân muốn nói đây không phải là đoán bừa, nhưng biết nói đạo lý với Phó Đông Lưu cũng vô ích, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Phó Đông Lưu thì tâm tình thật tốt, đã vuốt râu dê nói, tiếp tục lục soát, xem còn có chứng cứ gì, án này nhất định phải lập thành thiết án, chứng cứ như núi, khiến hắn không lật lại được. Lạc Cầu Chân không nhịn được nói, Phó Sứ, có một chuyện ta không nghĩ ra. Nếu như chuyện Hiên Vũ Các là Vương Sâm làm, vậy hắn làm sao có thể tiềm nhập Hiên Vũ Các? Thanh Mục Điện phòng ngự nghiêm ngặt, không phải là dễ trà trộn vào như vậy. Phó Đông Lưu thiếu kiên nhẫn, hắn là gian tế Mộc Khôi Tông. Mộc Khôi Tông lại chính là đại tiên môn nổi danh ngang với Hắc Bạch Thần Cung ta, cho hắn một ít bảo vật có thể tiềm tung biệt tích không phải là được rồi sao? Về đạo lý điều này xác thực nói còn nghe được. Nhưng vì cái gì một mực phải là Thanh Mục Điện đây? Lạc Cầu Chân còn chưa bỏ qua. Phó Đông Lưu càng lúc càng bất mãn, ngươi hỏi là chuyện của ngươi, hắn muốn trộm cái gì là vấn đề của hắn, ngươi hỏi ta làm chi, đợi bắt được hắn chẳng phải sẽ biết. Ta chỉ sợ ngươi không bắt được hắn a. Lạc Cầu Chân cũng biết tiếp tục hỏi như thế sẽ chỉ làm Phó Đông Lưu bất mãn, nhưng chung quy vẫn là không muốn liền như vậy từ bỏ, nếu như thế, thuộc hạ còn có một vấn đề cuối cùng. Ngươi còn có cái gì, có dám mau thả. Phó Đông Lưu lửa giận đã bắt đầu phun trào, lúc nào cũng có thể nhấn chìm Lạc Cầu Chân. Lạc Cầu Chân nhắm mắt nói, Vương Sâm làm sao lại biết ta không chết? Phó Đông Lưu nhất trệ, lại là không trả lời được. 16. Khi Lạc Cầu Chân còn tại nơi ở của Vương Sâm bất đắc dĩ, thì Ninh Dạ cũng đang ở trong phòng của mình đau đầu. Bên trong phòng nhỏ, Ninh Dạ đem chính mình cuộn vào trong một góc gấm ám ánh sáng chiếu không tới, phảng phất như vậy liền có thể khiến cho chính mình an toàn hơn một chút. Lưng dựa vách tường, Ninh Dạ thở dài một hơi, Lạc Cầu Chân đã biết trong số đồ vật Hiên Mục Lang bị mất có bao gồm mảnh vỡ thiên cơ điện. A, hắn không phải nói Hiên Mục Lang còn chưa có chỉnh lý ra đồ vật tổn thất sao? Thiên cơ mờ mịt. Đó là hắn cố ý nói như vậy. Làm sao ngươi biết? Bởi vì hắn nói muốn giúp ta khôi phục gương mặt. Điểm khác biệt lớn nhất giữa đệ tử thiên cơ môn cùng gián điệp phái khác chính là thân phận có thể xác nhận, phái khác bồi dưỡng gián điệp, không cần hủy dung tiến vào, đệ tử thiên cơ môn, liền có cái yêu cầu này. Chính bởi vậy, khi Lạc Cầu Chân nói ra muốn giúp Ninh Dạ khôi phục gương mặt thì, Ninh Dạ liền biết, Lạc Cầu Chân khẳng định đã biết bên trong đồ vật bị trộm có mảnh vỡ thiên cơ điện. Chỉ là bởi vì những thứ bị trộm không chỉ có mảnh vỡ thiên cơ điện, vì vậy Lạc Cầu Chân không thể xác định điểm ấy. Nhưng mà coi như là vậy, đây cũng là cái manh mối trọng yếu, nếu như không phải Vương Sâm đột nhiên nô ra con cái nổi này. Thiên cơ cũng có chút gấp rồi, đó chính là nói, Lạc Cầu Chân còn không hề từ bỏ hoài nghi đối với ngươi. Ninh Dạ nở nụ cười, hắn không từ bỏ là bình thường, hắn như bởi vì Vương Sâm liền dễ dàng bỏ qua, vậy cũng không xứng với ta đối với hắn coi trọng như vậy. Nếu hắn thật khôi phục khuôn mặt cho ngươi xử lý thế nào? Ninh Dạ lông mày nhếch lên, đơn giản như vậy sao? Gương mặt này của ta là hủy tại lúc tấn công, pháp lực tương dùng, thủ đoạn bình thường rất khó khôi phục. Lạc Cầu Chân hắn coi như thật sự tự mình kiếm ra cái bảo bối kia, sẽ cam lòng cho ta dùng sao? Thiên Cơ nghe hắn kiêu ngạo, miệng nhỏ lẩm bẩm, người ta đều là ngóng trông khôi phục, ngươi thì hảo, vì khó mà khôi phục mà kiêu ngạo vui vẻ. Ninh Dạ cười nói, ta không phải vì chuyện này vui vẻ, mà là vì Lạc Cầu Chân thăm dò ta, cũng không biết đã tiết lộ một cái tin tức trọng yếu. Ân. Thiên Cơ không rõ. Đã thấy Ninh Dạ ánh mắt đã âm trầm xuống. Một khắc đó Thiên Cơ liền cảm thấy Ninh Dạ khí thế toàn thân đột nhiên biến đổi, khí cơ trầm trọng, thần tình âm lãnh, thể nội sát cơ không ngừng phóng thích, trọn gian phòng đều tràn ngập lên túc sát hữu quảng chi ý, sau đó răng rắc, chu vi bàn ghế ly tách thế mà xuất hiện đạo đạo vết nước. Thiên Cơ bị dọa cho nhảy dựng, đang hảo hảo nói chuyện, làm sao liền phát hung lên. Cũng may nó đến là cái vai phụ trời sinh, nói, tin tức gì? Ninh Dạ ngữ khí sâm nhiên, chính là phản đồ thiên cơ môn, liền tại Hắc Bạch Thần Cung. Một câu nói này, lại là chân chính tràn ngập vô tận đoán độc chi ý. Ngày đó lúc ba người thoát đi, Ninh Dạ liền biết, thiên cơ môn khẳng định là ra phản đồ, chỉ là không biết bây giờ ở phái nào. Nhưng nhìn tràng diện lúc đó, Hắc Bạch Thần Cung xuất lực tối đa, xuất động nhân vật cũng tối đại bài, Ninh Dạ liền hoài nghi tên phản đồ này là tại Hắc Bạch Thần Cung, đây cũng là nguyên nhân hắn lựa chọn Hắc Bạch Thần Cung. Lạc Cầu Chân không đốc. Nhưng hắn không nghĩ tới câu nói trước khi hắn đi kia tương tự để lộ bài, bởi vì nếu như cái phản đồ kia không ở Hắc Bạch Thần Cung, như vậy coi như Ninh Dạ khôi phục dung mạo, cũng không người nào có thể nhận ra. Nếu Lạc Cầu Chân đã dùng khôi phục dung mạo để thăm dò, như vậy không hỏi có thể biết, phản đồ Thiên Cơ Môn tất ở chỗ này. Mà giải quyết phản đồ vừa vặn là kế hoạch bước thứ hai của Ninh Dạ, là một trong hai chuyện lớn hắn lập thể phải giải quyết tại trong lúc tàng tượng cảnh, chỉ cần cái phản đồ kia xác thực tại Hắc Bạch Thần Cung. Đã minh bạch cái đạo lý này, Thiên Cơ cũng là ngạc nhiên, sau đó nhưng vẫn giơ chân, ngươi còn muốn giết phản đồ. Tự thân còn khó bảo toàn đây. Có gì khó bảo toàn? Ninh Dạ lông mày nhếch lên, án đã phá rồi, ta hiểu rất rõ ràng người như Phó Đông Lưu, Nhạc Tâm Thiện, đối với bọn họ mà nói, án đã phá rồi, tuyệt đối không cho phép lật lại, bằng không chính là đánh mặt trước mặt mọi người. Lạc Cầu Chân không được Hắc Bạch Thần Cung chống đỡ, ở bề ngoài không thể làm bất cứ chuyện gì đối với ta, huống chi, Lạc Cầu Chân cũng chưa chắc hy vọng đạt được Hắc Bạch Thần Cung ủng hộ. Lời cuối cùng này có chút kỳ lạ, Thiên Cơ không hiểu, nó càng quan tâm vẫn là vấn đề trực tiếp, nhưng hắn không thể minh tra, vẫn có thể ám tra. Vậy liền để hắn tra. Ninh Dạ trả lời như chém đinh chặt sắt. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, Ninh Dạ đã làm tốt chuẩn bị, muốn cùng Lạc Cầu Chân hảo hảo đấu pháp một phen. Trong nội tâm đột nhiên thăng khởi hào hùng, cũng chỉ có đối thủ như vậy mới có thể kích phát toàn bộ đấu trí của hắn. Chương 49, nghiệm chứng. Chuyện Vương Sâm là một Khôi Tông phản đồ, kinh động Hắc Bạch Thần Cung. Hiên Mục Lang phẫn nộ cầm cái chản đèn lưu ly kia tự thân giết tới đoạn hồn động, cùng đoạn hồn nhân ma ầm ĩ một phen, hắn đánh không lại đoạn hồn nhân ma, chỉ có thể ỷ vào địa vị sư phụ cuồng tắt áo. Đoạn hồn nhân ma nghe nói đồ đệ mình tin cậy nhất thế mà là gian tế của Mục Khôi Tông, kinh sợ đến mức cả người đều bất hảo rồi, cố nhẫn Hiên Mục Lang nửa phút, sau đó liền không nhịn được nữa, một tát đem Hiên Mục Lang vỗ bay ra ngoài, bản thân cũng là thổ một cái lao huyết, tự mình đi tìm Nhạc Tâm Thiện thỉnh tội, thuận tiện vu cáo ngược lại Hiên Mục Lang một phen, nói là hắn động thủ trước. Thượng tầng còn bị làm cho lông gà đầy đất, càng không nói những đệ tử hạ tầng kia. Từng cùng Vương Sâm giao hảo, càng là từng cái run run rẩy rẩy, người người tự nguy. Phó Đông Lưu càng là tinh thần hăng hái, đem hết thể những kẻ từng tiếp xúc qua cùng Vương Sâm đều nắm lên, lần lượt từng cái thực tâm vấn hồn, cực kỳ uy phong, phảng phất chọn vụ án đều là hắn phá, không có quan hệ gì tới Lạc Cầu Chân. Lạc Cầu Chân đến là không có một chút ý tứ muốn tranh công nào. Lạc Cầu Chân không phải loại người thiên hạ vi công, chỉ cầu chân tướng kia, loại tâm thái này ban đầu có lẽ đã từng có, nhưng theo năm tháng tôi luyện, tâm cảnh từ từ lao thành, mà đại giá của trưởng thành, chính là tiêu diệt ảo tưởng. Vì vậy hắn cũng biết hướng sự thực túi đầu, cũng sẽ tại lúc cần thiết biết chọn giá họa vô tội. Nhưng mặt khác, Lạc Cầu Chân cũng cực độ tự ngạo. Hắn cân cốt phổ thông, tư chất bình thường, tiềm lực tu hành có hạn, tự biết dựa vào thiên phú khó có thể thành sự. Hiếm thấy vẫn tính có hảo đầu óc, nếu có thể lấy trí tuệ bù không đủ, vì tiên môn lập xuống một ít đại công tiên pháp vô pháp làm được, liền có thể trở thành nhân tài đặc thủ, cũng được trọng dụng. Chính bởi vậy, Lạc Cầu Chân cũng vẫn luôn tìm kiếm cơ hội biểu hiện bản thân. Vì Vương Sâm lật án, việc này hắn không có nghĩ tới. Nhưng vậy không có nghĩa là hắn sẽ bỏ qua cho Ninh Dạ, không tra án này. Ninh Dạ có phải là hung phạm Hiên Vũ Các hay không trọng yếu chính là thân phận của hắn. Chỉ cần có thể tóm được bộ mặt thật của người này, chính là một đại công, hơn nữa còn là đại công quan hệ đến Thiên Cơ Môn Thiên Cơ Điện. Vậy mới nói án có thể không lật, thân công như thường có thể lập. Chính bởi vậy, Lạc Cầu Chân nhất định sẽ tra, chỉ bất quá nhất định là ám tra. Bởi vì hắn không muốn công lao này bị người khác cướp mất. Điểm này, Ninh Dạ đã nghĩ tới, thậm chí Lạc Cầu Chân cũng đã nghĩ tới Ninh Dạ sẽ nghĩ tới, lẫn nhau tuy không quen biết, lại như lão hưu tương giao tâm đầu ý hợp nhiều năm, vô cùng hiểu nhau. Cho nên khi thượng tầng còn đang ồn ào vì mâu thuẫn giữa đoạn hồn nhân ma cùng Hiên Mục Lang, hạ tầng còn đang đem sự kiện liên tục hai ngày nay làm đề tài câu chuyện lúc trà dư tiểu hậu thì, Lạc Cầu Chân đã đi Thiên Nguyên Phong. Thiên Nguyên Phong là đỉnh núi chính của Cựu Cung Sơn, Hắc Bạch Thần Cung Hoạch Tâm chủ điện liền ở chỗ này, vị trí trung su, nên lấy Thiên Nguyên làm tên, đệ tử bình thường căn bản là không có tư cách lên núi. Lạc Cầu Chân đi chính là Hậu Sơn Thiên Nguyên Phong. Hậu Sơn là một mảnh thanh tịnh chi địa, nhìn như cây cối tươi tốt, thanh tịnh tự nhiên, nước chảy róc rách, phong quang tú lệ, bên trong nhưng có vô số đại năng ở đây tu luyện. Trong đó liền bao gồm Hắc Bạch Thần Cung trưởng giáo Hắc Bạch Tử, Tam Đại Nguyên lão cùng với chấp tử chi thủ Nhạc Tâm Thiện. Trong núi không có cơ quan, thế nhưng nguy hiểm còn lớn hơn bất kỳ đỉnh núi nào khác. Vào được núi này, tựa như tiến vào nguy cơ chi địa mỹ hảo nhất, hơi không cẩn thận, khả năng chính là vị đại năng nào đó một ngón tay đưa tới đem người dí chết. Lạc Cầu Chân đi tới Hậu Sơn, dọc theo một con đường nhỏ đi hướng chân núi phía nam, thẳng tới trước một chỗ vách núi. Hướng vách núi bái ba bái, nói, giám sát đường Lạc Cầu Chân, cầu kiến đạo huynh. trên vách núi biến hóa ra một gương mặt khói đen mịt mờ, không thấy rõ mặt, ngữ thanh càng là quỷ dị phiêu hốt, chuyện gì?
Lạc Cầu Chân nói, chuyện Thanh Mục Điện ngày hôm qua, đạo huynh đã nghe nói chưa?
Nô, thế nào?
Trong số đồ vật mất trộm, có một vật là mảnh vỡ Thiên Cơ Điện.
Ân.
Khói đen đột nhiên mạng quyển, kịch liệt lan lộn, hiển lộ ra tâm tình kích đáng của người ở trong núi.
Chốc lát, tiên vụ bất động, vách núi mở ra, xuất hiện một cái sơn động sâu thẳm.
Vào đi.
Lạc Cầu Chân đã vào trong động.
Trong động mát lạnh, hàn ý xâm xâm, ngẫu nhiên có thanh âm nước nhỏ trên đá tí tách truyền đến.
Lạc Cầu Chân đi ở trong động, đi được chốc lát, mới đến một chỗ bỗng nhiên rộng rãi chi địa.
Một tên tu sĩ chính ngồi ở trong đó, khói đen ngưng nhiễu, kéo dài không tan, toàn thân lung tại trong hắc bào, tẫn hiển khí tức thần bí.
Lạc Cầu Chân chắp tay, xin chào đạo huynh.
Nói.
Lạc Cầu Chân liền đem sự việc lúc trước đại thể nói qua một thoáng.
Người kia nghe xong, nói, vì vậy ngươi hoài nghi, cái Ninh Dạ này, chính là một trong ba đệ tử Thiên Cơ môn trốn thoát.
Vâng.
Bất quá người này đã hủy dung, không biết huynh như nhìn thấy, có khả năng nhận ra không?
Người kia liền nói, Thanh Lâm, Tân Tiểu Diệp, Bạch Vũ.
Hừ, nếu thật sự là bọn họ, cho dù hủy dung, ta cũng nhận ra được thân thể tướng mạo.
Nếu như thế, sợ là phải làm phiền đạo huynh.
Lạc Cầu Chân cười nói.
Tại hắn nghĩ đến, chuyện như vậy đối phương khẳng định là sẽ đáp ứng.
Không nghĩ tới đối phương lại do dự một chút, chần chờ chốc lát mới nói, ta không thể công nhiên xuất hiện, ngươi dẫn ta tới, ta trong bóng tối vì ngươi kiểm tra.
Ân.
Lạc Cầu Chân ngẩn ngơ.
Hắn có chút không rõ ý nghĩ của đối phương, Thiên Cơ môn đã diệt, ba cái Thiên Cơ dư nghiệt, hẳn sẽ không tạo thành ý hiếp gì đối với đạo huynh.
Ngậm miệng, chuyện của ta, không có quan hệ gì tới ngươi, ta chịu vì ngươi đứng ra, đã là ngoại lệ.
Người kia hung ác nói.
Lạc Cầu Chân bị hắn huấn đến vô ngữ, thầm nghĩ ngươi đây là vì ta sao?
Rõ ràng chính là vì bản thân ngươi.
Làm sao thật giống như ta cầu ngươi?
Nhưng đối phương địa vị rất cao, hắn cũng không tiện dễ dàng đắc tội, trọng yếu nhất chính là đối phương nếu đã không muốn đứng ra, đối với chính mình cũng là chuyện tốt, công lao chính có thể độc chiếm.
Liên gật đầu, nếu như thế, liền dựa theo đạo huynh nói.
18.
Lạc Cầu Chân động tác rất nhanh.
Một ngày sau, liền lần nữa xuất hiện tại trước phòng nhỏ của Ninh Dạ.
Nhìn thấy Lạc Cầu Chân, Ninh Dạ khuôn mặt tươi cười đón lấy, chúc mừng chấp sự, được phá lớn án.
Lạc Cầu Chân cười nói, là phó sứ phá án này, không quan hệ gì tới ta, Cầu Chân không dám kể công.
Ninh Dạ liền nói, chấp sự khách khí, nếu vụ án đã phá, chấp sự đến chỗ của ta.
Lạc Cầu Chân nói, hôm qua tới cửa quấy rầy, vô cớ hoài nghi sư đệ, nếu không phải Vương Sâm sự phát, suýt nữa liền đoan uổng người tốt.
Bây giờ ngẫm lại xấu hổ, đặc ý tới cửa bồi tội, thỉnh sư đệ tha thứ cho.
Ninh Dạ nghiêm túc nói, chấp sự nói gì vậy?
Chấp sự cũng là nằm trong chức trách, nên làm như vậy, Ninh Dạ sao dám có bất kỳ oán giận.
Lạc Cầu Chân, sư đệ lượng giải liền tốt.
Hai người liền đứng nói như thế, hàn huyên một lúc, khách sáo nửa ngày, Ninh Dạ cũng không mời Lạc Cầu Chân vào ngồi, Lạc Cầu Chân cũng không nhắc tới chuyện đó, chỉ chốc lát sau liền cáo rời khỏi.
Rời khỏi tiểu ốc của Ninh Dạ, Lạc Cầu Chân nói, thế nào?
Phía sau Lạc Cầu Chân xuất hiện người trong khói đen, không phải.
Cái gì?
Lạc Cầu Chân ngạc nhiên, đạo huynh nhìn rõ ràng chưa?
Ta thấy rất rõ ràng.
Người trong khói đen hồi đáp, Thanh Lâm vóc dáng hơi cao, khuôn mặt hơi vồng, thanh âm trong trẻo, Bạch Vũ thì hơi lùn, hình thể hơi hơi gầy yếu, thanh âm nhỏ nhu, còn Tân Tiểu Diệp càng là nữ tính.
Người này thân cao hình thể nằm giữa hai người, là nam không phải nữ, thanh âm khàn khàn, ta càng dùng bí pháp điều tra, không sử dụng bất kỳ thủ đoạn pháp thuật che lấp tự thân, vì vậy khẳng định không phải bất luận kẻ nào trong ba người bọn hắn.
Chương 50, khuyết điểm.
Trả lời của Yên Vũ chi nhân khiến Lạc Cầu Chân kinh đến mức cả người đều bất hảo rồi.
Lạc Cầu Chân không ngừng nghĩ, đột nhiên ý thức được cái gì, vội hỏi, đạo huynh, thời điểm tăng công, pháp lực tản ra, sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn đối với tự thân, thậm chí có thể mượn cơ hội vặn vẹo tự thân, trọng tố cân cốt, nếu như hữu tâm điều khiển, có phải là có thể thay đổi hình thể thân cao, ngoài ra yên hỏa huân tâm, cũng có thể thay đổi giọng nói.
Người trong khói đen kia ngẩn người, một lát mới nói, ta lại chưa từng tăng công, làm sao biết được.
Đây chỉ là đồn đại, không được chứng thực, nhưng từ trên đạo lý giảng, đúng là có thể.
Chỉ là trọng tố thân thể, thống khổ tất nhiên là rất lớn chứ.
Càng không nói lại còn phải chịu đựng nỗi đau thiêu đốt.
Như vậy, trong ba người đạo huynh nhận thức này, có kẻ nào là hạng người hành sự kiên nghị, ý chí kiên cường không?
Khói đen kia suy nghĩ chốc lát, hồi đáp, Thanh Lâm làm người hào hiệp, thích rượu thích cờ thích mỹ nhân, muốn nói hắn vì báo thù mà tự hủy dung mạo, ta không cho là hắn có ngoan kình như thế, còn Tân Tiểu Diệp. Nàng là con gái Tân Nhiễm, được nuông chiều từ nhỏ,
tuy rằng vẫn tính là cô nương tốt, nhưng muốn nói đến tâm trí nghị lực, lại càng kém xa lắm, thậm chí ngay cả ý niệm như vậy cũng chưa chắc sẽ sản sinh. Như vậy Bạch Vũ đây? Người trong khói đen suy nghĩ chốc lát, nói, ta không hiểu hắn.
Không hiểu.
Ta cùng Bạch Vũ tiếp xúc ít, chỉ biết hắn nhập môn 3 năm, nhưng cả ngày du thủ hảo nhàn, đông học một ít, tây học một ít, không lo chính nghiệp, lãng phí tài nguyên, thường khiến sư. Khiến Tân Nhiễm tức giận nhảy chân, nhưng lại đối với hắn coi trọng, cực kỳ thiên vị. Nói đến hai chữ thiên vị này, trong giọng nói của Hắc Yên Nhân đã toát ra nồng đậm đố kỵ. Lạc Cầu Chân minh bạch ý của hắn, vì vậy cái Bạch Vũ này, xem ra cũng không giống như người có thể làm được chuyện như vậy. Hủy dung, tán công, tại trong dầu sôi lửa bỏng dung gân dịch cốt, trọng tố thân thể, không phải đại nghị lực giả không thể làm được. Ta xác thực không cho rằng trong ba người bọn họ có ai có thể làm được điểm ấy, đằng nào ta là làm không được. Lạc Cầu Chân, lần này ngươi sợ là tìm lộn mục tiêu. Hắc Yên Nhân nói, đã lặng yên rời đi, chỉ còn lại Lạc Cầu Chân dại ra tại chỗ. Một khắc đó, trong lòng hắn cũng là một mảnh mờ mịt. Có lẽ Phó Đông Lưu nói không sai, suy lý xây dựng ở trên cơ sở suy đoán, chỉ cần một điểm sai lầm, chính là toàn bộ đều sai. Nhưng mà thật vất vả đạt được một điểm manh mối, Lạc Cầu Chân nhưng không cam lòng cứ thế từ bỏ. Suy tư nửa ngày, Lạc Cầu Chân rốt cuộc nói, Thầy Giang. Tên đệ tử giám sát đường kia đã xuất hiện tại bên cạnh Lạc Cầu Chân, chấp sự. Lạc Cầu Chân nói, Ninh Dạ người này, ta luôn cảm thấy hắn có chút vấn đề, nhưng lại tra không được chứng cứ. Vì vậy ta hiện tại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Muốn ta tập trung hắn.
Đúng.
Lấy tu vi của ngươi, ngươi như nhìn chăm chú hắn, hắn tất không phát hiện. Ta muốn ngươi đem hết thể thói quen của hắn đều nhớ kỹ, mỗi ngày làm việc chi sự đều không bỏ qua. Tây Giang trệ một thoáng, cuối cùng gật đầu đồng ý. Chỉ là nhìn bóng lưng Lạc Cầu Chân, Tây Giang nhưng hừ một tiếng, một ngày 12 canh giờ nhìn chăm chú hắn.
Điên rồi sao?
Lao tử không cần tu hành chắc. Nói đã gọi tới một tên thủ hạ, sắp xếp mấy người, luân phiên tập trung kẻ gọi Ninh Dạ này. Nói đã tự rời đi. Trong Thiên Cơ Điện, nhìn một màn này, Ninh Dạ cười lên. Đột nhiên hắn phát hiện, nguyên lai Lạc Cầu Chân cũng có một cái thiếu hụt trọng đại. Chính là hắn tuy rằng thông minh, nhưng không thiện dùng người. Là người đều có tư tâm, mà quản lý lại là một môn đại học vấn. Lạc Cầu Chân một lòng cầu tiến, chuyên về phá án, đối với quản lý chi đạo hiển nhiên cũng không tinh thông. Trên thực tế đây không phải là vấn đề của cá nhân hắn, mà là vấn đề của hết thệ tiên môn, thống trị lấy vũ lực kiến lập nên, rất tự nhiên liền sẽ mê luyến vũ lực, xem thường còn lại. Tình báo cũng được, quản lý cũng vậy, đều không được tiên môn coi trọng, thật sự có kẻ coi trọng, ngược lại sẽ bị cho rằng bảng vụ quá nhiều, bất lợi đại đạo. Điều này có lẽ là đúng, lại là cơ hội của Ninh Dạ, cũng là điểm Ninh Dạ chân chính mạnh hơn hết thể những người này. Phát hiện khuyết điểm của Lạc Cầu Chân, khiến Ninh Dạ thở phào một hơi. Một cái nghi hoặc khác nhưng nổi lên trong lòng. Thiên Cơ Môn đã diệt, cái phản đồ kia vì sao đến nay lại vẫn bảo trì thần bí? Cái này không hợp đạo lý a. Đốt lên ký hồn trụ, lại phát hiện người này có đại năng thủ hộ, thậm chí ngay cả ký hồn trụ đều tính không ra, chỉ lãng phí không mất một cái. Ninh Dạ nhất thời khó giải, lần này lại là nghĩ vỡ đầu cũng nghĩ không thông.
14.
A a a. Sư đệ ta không chịu được nữa. Để ta chết đi.
Chịu đựng, không được từ bỏ.
Không. Không. Tân Tiểu Diệp thống khổ kêu gào, muốn xông ra đống lửa, nên diện lại là Ninh Dạ vô tình xuất thủ, ngạnh sinh sinh đem nàng ấn về đống lửa. Nàng tại trong ngọn lửa dãy rủa, kêu rên, liều mạng cầu xin, Ninh Dạ nhưng phảng phất thiên hạ đệ nhất vô tình chi nhân, liền như vậy nhìn dung nhan đẹp đẽ của nàng tại trong ngọn lửa hóa đi, biến thành hình dạng người không ra người quỷ không ra quỷ kia.
A.
Ninh Dạ kêu to ngồi dậy, nhìn hướng bốn phía, lúc này mới phát hiện bản thân chính tại trong phòng nhỏ. Nguyên lai chỉ là một giấc ngộng. Nửa đêm mà về, hồi tưởng lại từng màn cảnh tượng trong tiểu lâm, liền ngay cả chính bản thân Ninh Dạ cũng không khỏi không rét mà run. Trong một thời gian rất lâu, Ninh Dạ đều cảm thấy bản thân không phải là một kẻ lòng dạ độc ác, nếu như tại trước khi Thiên Cơ Môn bị diệt, có người nói cho hắn hắn sẽ dẫn hỏa tự thiêu, tiêu cơ thắt cốt, hắn là kiên quyết không tin. Nhưng khi thời khắc lựa chọn đến thì, Ninh Dạ cuối cùng đã rõ ràng, nguyên lai lực lượng của cừu hận có thể cường đại như thế, cường đại đến khiến một người đột phá cực hạn, làm được chuyện dĩ vãng không làm được. Sắt qua mồ hôi chán, cảm thụ đêm khuya tịch lương, Ninh Dạ khoác lên kiện trường y đi ra ngoài phòng. Ngoài phòng tinh quang đầy trời, rơi vai tại trên người hắn, chiếu rượu ra điểm điểm ánh sao, cũng chiếu rọi gương mặt trắng đen trộn lẫn của Ninh Dạ, lúc sáng lúc tối. Chương 51, chuyện lý thú. Nghiệm chứng thất bại, khiến Lạc Cầu Chân trong thời gian ngắn không có thêm bất luận động tác gì nữa, cũng khiến cho Ninh Dạ có được thời gian thanh nhàn hiếm thấy. Nắm lấy khe hở hiếm có, Ninh Dạ rất là nỗ lực chăm chỉ tu hành, đây cũng là Lạc Cầu Chân bước, không có Hắc Bạch Thần Cung chống đỡ, vấn đề lớn nhất của Lạc Cầu Chân chính là hắn chỉ có thể lén lút hành động, trêu chọc không được bất kỳ mục tiêu có thực lực nào. Điểm này nhìn hắn đối với đám người Chỉ Vãn Ngưng Dương Tử Thu hỏi cũng không dám hỏi liền có thể biết. Nếu ngươi đã khi mềm sợ cứng, vậy ta cũng chỉ có thể khiến cho bản thân trở nên mạnh hơn một chút. Đã có đan dược Hiên Mộc Lang cùng Vương Sâm cung cấp, hắn tiến cảnh cấp tốc, rốt cục tại trước khi một năm kỳ kết thúc thành công tấn thăng tầng thứ tư, liền ngay cả Thiên Cơ Tâm Pháp cũng một lần nữa nhặt lên, chỉ là tiến độ chậm hơn nhiều so với Hắc Bạch Thần Cung Tâm Pháp. Tấn thăng ngày ấy, Trương Liệt Cuồng đến nhìn Linh Dạ một chuyến, đo lường quá tu vi của hắn xong, ném xuống một câu không lời biếng, liền tự rời đi, thực sự là không chịu trách nhiệm đến cực hạn, còn chuyện trong vòng một năm thử thách trung thành trước hắn nói, sợ là chính mình cũng đã quên.